Chương 382, quy tư, hạ, chương 382, quy tư, hạ, tuy nói vùng đất Tây vực bây giờ là phạm vi thế lực của Cao Xương Hồi Cốt, nhưng Cao Xương Hồi Cốt cũng không dám trêu chọc Linh Thứ Cung. Thế giới tổng võ này là một thế giới mà võ lực là trên hết, đại tông sư có thể đối đầu với thiên quân vạn mã, thiên nhân cảnh có thể một đòn khai sơn đoạn giang. Vì vậy, người có thể đối phó với đại tông sư chỉ có đại tông sư, người có thể đối phó với thiên nhân chỉ có thiên nhân. Thiên Sơn Đồng Mỗ là đại tông sư, mà toàn bộ Cao Xương Hồi Cốt cũng không tìm ra được một đại tông sư nào. Nếu chọc giận Linh Thứ Cung, một mình Thiên Sơn Đồng Mỗ có thể tàn sát kinh đô của bọn hắn và đầu quốc vương của bọn hắn xuống làm bầu rượu. May mà người làm chủ Linh Thứ Cung là phụ nữ, cũng không có tâm tư tranh bá thiên hạ, nếu không bây giờ thống trị Tây vực không phải là Cao Xương Hồi Cốt, mà là Linh Thứ Cung. Đương nhiên, mặc dù Linh Thứ Cung không có ý định thống trị Tây vực, nhưng các nước Tây vực không thể không có biểu hiện. Để lấy lòng Linh Thứ Cung, Cao Xương Hồi Cốt hàng năm đều đến Linh Thứ Cung dâng một món quà lớn. Nói cho hay là tặng quà, nói khó nghe hơn, thực chất là cống nạp. Ngoài Cao Xương Hồi Cốt, các tiểu quốc thành bang như Quy Tư, Tiên Kỳ, Sơ Lạc, Xa Xa hiện đang thần phục Cao Xương Hồi Cốt, hàng năm cũng sẽ dâng một phần cống lễ cho Linh Thứ Cung. Linh Thứ Cung cũng có cứ điểm và nhân viên tình báo của Xích Thiên Bộ ở các quốc gia khác nhau ở Tây Bực, Quy Tư tự nhiên cũng có. Nô Tú Ngọc, đội trưởng tiểu đội cùng nữ Xích Thiên Bộ phụ trách tình báo ở Quy Tư, khi nghe tin có 5-60 cô gái trẻ mặc áo trắng đồng phục, lưng đeo trường kiếm, trông giống cung nữ của Linh Thứ Cung đến Quy Tư, không khỏi nhíu mày. Trong Linh Thứ Cung, các cung nữ mặc y phục màu trắng là thị vệ thân cận của Thiên Sơn Đồng Mộ thuộc quân Thiên Bộ rất ít khi xuống núi, trừ khi Thiên Sơn Đồng Mộ xuống núi. Nhưng nếu Thiên Sơn Đồng Mộ xuống núi, đến Quy Tư, chắc chắn sẽ có người đến thông báo cho họ đi nên đón. Bây giờ không có ai đến thông báo cho họ, vậy chắc chắn là có người mạo danh người của Linh Thứ Cung. Thật to gan, lại dám mạo danh người của Linh Thứ Cung ta. Nô Tú Ngọc lộ vẻ tức giận trên mặt, phất tay áo, hét lớn một tiếng, tập hợp. Xích Thiên Bộ có 5 người ở Quy Tư, tất cả đều là phụ nữ trẻ, do Nô Tú Ngọc đứng đầu. Mặc dù Nô Tú Ngọc chỉ có 5 người, nhưng dựa vào uy thế của Linh Thứ Cung, cho dù họ xông vào Vương Cung Quy Tư, Vương Cung Quy Tư cũng không dám động đến họ. Sau khi nghe ngóng được rằng mấy chục nữ tử bạch y kia đã đến Vương Cung Quy Tư, Nô Tú Ngọc lập tức dẫn 4 cung nữ cũng đến Vương Cung Quy Tư. Người Quy Tư yêu thích âm nhạc, nhạc cụ của Quy Tư có Thụ Không Hầu, Tỳ Bà, Ngũ Huyền, Sên, Địch, Tiêu, Tất Lật, Mao Viên Cổ, Đô Vân Cổ, Đáp Lạc Cổ, Yêu Cổ, Tiết Cổ, Kê Lũ Cổ, Đồng Bạn, Bối, Đàn Tranh, Hầu Đề Cổ, Tề Cổ, Diêu Cổ, vờ hơn 20 loại. Vào thành Quy Tư, có thể nghe thấy tiếng nhạc và ca múa ở khắp nơi. Hầu như mỗi người Quy Tư đều biết một hai loại nhạc cụ, mỗi phụ nữ Quy Tư cũng có thể múa bụng bài điệu, nhưng nhạc gia giỏi nhất, vũ cơ giỏi nhất của Quy Tư chắc chắn ở trong Vương Cung Quy Tư. Thượng Tú Phương muốn giao lưu với các đại gia âm nhạc của Quy Tư, Trấn Lưu cũng muốn xem những điệu múa Quy Tư đẹp nhất, vậy thì lựa chọn tốt nhất tự nhiên là đến Vương Cung Quy Tư. Binh lính các cổng thành Quy Tư sẽ nhận nhầm Vương Ngự Yên và Mục Niệm Từ cùng các nàng, nhưng quốc vương Quy Tư tự nhiên sẽ không nhận nhầm. Hắn đã từng đích thân đến Linh Thứ Cung, biết rằng các cung nữ của Linh Thứ Cung ngoài việc đều là những nữ tử trẻ tuổi, khi ra ngoài đều sẽ khoác một chiếc áo choàng, trên ngực áo choàng đều thêu một con kền kền đen hung tợn. Mà Vương Ngự Yên và Mục Niệm Từ cùng các nàng đều không khoác áo choàng kền kền đen, huống hồ họ còn lấy Trần Lưu làm chủ. Bộ phận chính của Linh Thứ Cung không có đàn ông đều ở trong 36 động 72 đảo và các thế lực phụ thuộc dưới sự kiểm soát của họ. Tuy nhiên, quốc vương Quy Tư không vì Trần Lưu và Vương Ngự Yên cùng các nàng không phải là người của Linh Thứ Cung mà đối xử chậm trễ với bọn hắn. Không còn cách nào khác, tình thế ép người, đối phương chỉ cử ra khoảng 20 thiếu nữ trẻ tuổi đã đánh cho đội vệ binh vương cung của hắn tan tác, thương vong đầy đất, nếu không phải quốc vương Quy Tư đến nhanh, có lẽ đội vệ binh vương cung của hắn đã tàn phế. Và khi quốc vương Quy Tư nghe rằng Trần Lưu và Thượng Tú Phương chỉ muốn xem ca múa Quy Tư, đồng thời giao lưu với các nhạc gia của Quy Tư, hắn suýt nữa đã khóc. Ngươi muốn đến xem ca múa, giao lưu âm nhạc, thì ngươi cứ đường đường chính chính đến bãi phòng đi chứ, ngươi đánh vào cửa làm gì? Ừm, thực ra Trần Lưu cũng không muốn gây sự, hắn cử người nói xin gặp quốc vương Quy Tư, nhưng đội vệ binh gác cổng vương cung của Quy Tư có chút kiêu ngạo. Quy Tư dù nhỏ, cũng là một quốc gia, mà danh hiệu Trần Lưu báo lên là Trần Lưu của Đại Tống. Nếu là thời Hán Đường, người Hán, người Đường ở Quy Tư tự nhiên có địa vị cao hơn một bậc, nhưng Đại Tống, đó là cái gì? Lúc đây bây giờ là địa bàn của Tây Hạ, Đại Tống bị chặn ở Trung Nguyên, không thể ảnh hưởng đến Tây Bắc được. Vì vậy, sau khi nghe Trần Lưu là người Tống, đội vệ binh vương cung của Quy Tư liền có chút coi thường. Hơn nữa, Quy Tư dù nhỏ, nhưng quốc vương của một nước không phải ai muốn gặp là gặp được, đội vệ binh vương cung đó không những không chịu đi bẩm báo, mà còn muốn đuổi Trần Lưu và những người khác đi. Các thị nữ của Vương Ngữ Yên và một huyện thanh tự nhiên là đại nộ, một tiểu quốc dân số chưa đến 10 vạn lại dám coi thường chủ nhân và chủ mẫu của họ, điều này làm sao có thể nhịn được. Lập tức rút kiếm xông lên. Những thị nữ này đều đã tu luyện trong không gian hệ thống gần một năm. Tu luyện trong không gian hệ thống một năm, ít nhất tương đương với tu luyện ở bên ngoài 6-7 năm. Hơn nữa, bây giờ họ còn tu luyện tiểu vô tướng công, học được Việt nữ kiếm pháp, tu vi dưới sự giúp đỡ của không gian hệ thống và công pháp, ít nhất đã đột phá đến nhất lưu cao thủ. Hơn 20 cao thủ trên nhất lưu không phải là thứ mà đội vệ binh vương cung của Quy Tư có thể chống đỡ được, trong chốc lát đã bị giết mấy chục người. Sau khi chết mấy chục người, người Quy Tư cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng, và quốc vương cũng đã xuất hiện. Sau khi biết yêu cầu của Trần Lưu và những người khác, quốc vương Quy Tư trong lòng tuy có tức giận, nhưng bề ngoài không dám thể hiện ra, tươi cười mời đoàn người Trần Lưu vào vương cung, sắp xếp cho bọn hắn rượu ngon thức ăn và ca múa nhạc. Nhưng ca múa còn chưa lên, Nô Tú Ngọc đã dẫn 4 cung nữ của Xích Thiên Bộ xông vào vương cung Quy Tư. Kẻ nào dám mạo danh người của Linh Thiếu Cung ta? Nô Tú Ngọc xông vào vương cung, lập tức trừng mắt nhìn Trần Lưu, Vương Ngự Yên và Mộ Uyển Thanh cùng các nàng. Mặc dù Trần Lưu và Vương Ngự Yên cùng các nàng đông người, họ chỉ có 5 người, nhưng Nô Tú Ngọc vẫn không sợ, đây là Tây Bực, là phạm vi thế lực của Linh Thứ Cung, không ai dám đắc tội với Linh Thứ Cung. Quốc Vương Quy Tư vừa nhìn thấy Nô Tú Ngọc, lập tức như tìm được chỗ dựa, lao tới khóc lóc, "Thánh sứ, ngài phải làm chủ cho tiểu vương, những người tống này vừa đến vương cung của ta, đã giết mấy chục hộ vệ của Quy Tư, đây là khiêu khích uy nghiêm của Linh Thứ Cung, tuyệt đối không thể tha cho bọn họ." Trần Lưu liếc nhìn Quốc Vương Quy Tư, nhẹ nhàng thổi một hơi về phía hắn, Quốc Vương Quy Tư liền hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bay ngược về phía sau, đập vào bức tường sau lưng, phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi!" Nô Tú Ngọc thấy Quốc Vương Quy Tư lại bị người ta một đòn đánh hộc máu mà nàng không hề hay biết, lập tức kinh hãi. "Các ngươi là người của đại sư bá?" Vương Ngữ Yên nhìn Nô Tú Ngọc nói. Chương 383, Linh Thiếu Cung. Chương 383, Linh Thiếu Cung. Lần này Trần Lưu và Vương Ngữ Yên đến vùng đất hỗn loạn, vốn đã có ý định đến Linh Thiếu Cung một chuyến, đây là quyết định Trần Lưu đưa ra sau khi rời khỏi Tây Hạ. Với thực lực hiện tại của Trần Lưu và Vương Ngữ Yên, nếu đối đầu với những người dưới đại tông sư, chỉ có thể coi là bắt nạt trẻ con. Muốn kiểm tra thực lực của bọn hắn ở mức nào, chỉ có thể giao đấu với đại tông sư. Chỉ là đại tông sư thực sự quá khó tìm, hơn nữa nhiều đại tông sư về cơ bản đều là người có quyền cao chức trọng, lại đa phần ở trong trạng thái ẩn tu, gần như không xuất hiện trên giang hồ. Toàn bộ Tây Bực, chỉ có Thiên Sơn Đồng Mộ và Lý Thu Thủy là hai vị đại tông sư. Ở Tây Hạ, Trần Lưu vốn muốn cùng Lý Thu Thủy đánh một trận ra trò, thử xem thực lực hiện tại của mình. Nhưng Lý Thu Thủy chỉ giao đấu với hắn vài chiêu rồi dừng tay, khiến Trần Lưu cảm thấy chưa đã, vì vậy hắn liền muốn đến Linh Thiếu Cung một chuyến, đánh một trận với Thiên Sơn Đồng Mộ. Sau khi đến Linh Thiếu Cung, đến phía bên kia của Thiên Sơn, lại đến Thiên Hạ Hội một chuyến, giao đấu với Hùng Bá. Hùng Bá có thể đánh bại Nhiếp Nhân Vương, mà Nhiếp Nhân Vương sau khi bị Hỏa Kỳ Lân tha vào làng Bất Quật, đã đánh với Hỏa Kỳ Lân rất lâu, tuy toàn thân đầy thương tích, nhưng cuối cùng hắn không chết. Nếu Trần Lưu có thể giao đấu với Hùng Bá mà không thua, vậy thì hắn sẽ có cái nhìn rõ hơn về thực lực của mình. "Đại sư bá, các ngươi là?" Nô Tú Ngọc có chút kinh nghi bất định. "Ta là trưởng môn hiện tại của Tiêu Giao phái." Vương Ngữ Yên nói. "Tiêu Giao phái?" Nô Tú Ngọc có chút mờ mịt. "Tiêu Giao phái là môn phái ở thế, người biết đến Tiêu Giao phái không nhiều, ngay cả trong Linh Thứ Cung, người biết Thiên Sơn Đồng Mộ xuất thân từ Tiêu Giao phái, cũng chỉ có các thủ lĩnh chính và phó của chín tiên chín bộ và các cao tầng khác. Nô Tú Ngọc chỉ là một tiểu đội trưởng dưới trướng Xích Thiên bộ, chưa có tư cách để biết. Ông ngoại của ta là trưởng môn đời trước của Tiêu Giao phái, cũng là sư đệ của Thiên Sơn Đồng Mộ." Vương Ngữ Yên nói. Nô Tú Ngọc lập tức kinh hãi, lời này của Vương Ngữ Yên không phải có nghĩa là Thiên Sơn Đồng Mộ cũng xuất thân từ Tiêu Giao phái sao? Chuyện này tuy nàng không biết, nhưng Nô Tú Ngọc cho rằng Vương Ngữ Yên không cần thiết phải lừa nàng. Những người trước mắt này có thể làm Quốc Vương Quy Tư đang tố cáo với nàng bị thương nặng mà nàng không hề hay biết họ ra tay như thế nào, vậy có nghĩa là trong số những người này dù không có đại tông sư, cũng có tông sư, hoàn toàn không cần thiết phải lừa nàng. "Chuyện này ta tạm thời không biết, ta sẽ báo cáo chuyện của các ngươi về cùng, để trong cung quyết định." Nô Tú Ngọc chắp tay với Trần Lưu và Vương Ngữ Yên. Mặc dù nàng vẫn chưa xác nhận thân phận của Vương Ngữ Yên và những người khác, nhưng nàng cũng không dám chậm trễ. "Ừm." Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu. Mà Quốc Vương Quy Tư bị Trần Lưu thổi một hơi làm bị thương, thấy Trần Lưu và Vương Ngự Yên có thể có quan hệ với Linh Thiếu Cung, hơn nữa còn là quan hệ với cung chủ của Linh Thiếu Cung là Thiên Sơn Đồng Mộ, lập tức sợ hãi, hai mắt trợn ngược, trực tiếp mất đi. Thiên Sơn Đồng Mộ ở các tiểu quốc của Tây Bực, nói là thái thượng hoàng cũng không quá. Hơn nữa, những quốc vương này đa phần cũng bị cung nữ của Linh Thiếu Cung gieo sinh tử phù vào người, vì vậy bọn hắn mới sợ hãi người của Linh Thiếu Cung như vậy, một quốc vương cũng phải tôn sùng các cung nữ của Linh Thiếu Cung là thánh sứ. Nô Tú Ngọc đi đến bên cạnh Quốc Vương Quy Tư đang bị thương, đá một cước cho hắn tỉnh lại, quát mắng: "Còn không mau sắp xếp người chiêu đãi quý khách." Hầu hết các cung nữ của Linh Thiếu Cung đều được Thiên Sơn Đồng Mộ ra tay cứu giúp trong hoàn cảnh khốn cùng nguy hiểm nhất, vì vậy dù Thiên Sơn Đồng Mộ quản giáo cực kỳ nghiêm khắc, hở ra là đánh mắng, thậm chí là đánh chết, nhưng các cung nữ này vẫn cảm kích ơn đức của nàng, một lòng trung thành với Thiên Sơn Đồng Mộ. Hơn nữa, rất nhiều cung nữ trong số này từng bị nam nhân phản bội hoặc hành hạ, cho nên bọn nàng cực kỳ căm hận đàn ông, đợi một chút cũng đánh mắng, thậm chí đánh chết. Dù Quy Tư Quốc Vương là vua của một nước, nhưng Nô Tú Ngọc vẫn không coi hắn ra gì, hở ra là không đánh thì mắng. Sau khi bị đá cho tỉnh, Quy Tư Quốc Vương không màng đến vết thương trên người, đội vàng lồm cồm bò dậy đi thúc giục dâng lên mỹ thực, mỹ tiểu và ca múa. Nô Tú Ngọc để lại hai cung nữ bên cạnh Trần Lưu và Vương Ngự Yên, còn nàng thì lập tức trở về cứ điểm của Linh Thiếu Cung, dùng bồ câu đưa tin chuyển về Linh Thiếu Cung chuyện nàng gặp được Trần Lưu và Vương Ngự Yên, cũng như việc Vương Ngự Yên là trưởng môn Tiêu Giao phái. Quy Tư và Linh Thiếu Cung đều ở chân núi phía nam của Thiên Sơn, khoảng cách từ Quy Tư đến Phiêu Miểu Phong không xa lắm, đường chim bay chưa tới 200 cây số. Linh Thiếu Cung tọa lạc trên Phiêu Miểu Phong. Phiêu Miểu Phong có độ cao không lớn, trên núi không có băng tuyết mà ngược lại có nhiều sương mù, một năm có đến nửa năm không thể nhìn rõ diện mạo trong núi, vì vậy mới được gọi là Phiêu Miểu Phong. Thiên Sơn thịnh sản tuyết liên, nhưng nếu xuất phát từ Linh Thiếu Cung trên Phiêu Miểu Phong, leo lên đỉnh núi tuyết để hái tuyết liên cũng là một con đường cực kỳ gian nan nguy hiểm. Dưới Phiêu Miểu Phong có một tòa thành nhỏ, dân số khoảng hơn 2 vạn người. Trong tòa thành nhỏ này đa số là người Hán Trung Nguyên, nhưng cũng có không ít người thuộc các dân tộc bản địa, bọn hắn đều chịu sự quản hạt của Linh Thiếu Cung, cần mẫn làm việc cho các hoạt động thường ngày của Linh Thiếu Cung. Tòa thành nhỏ này do các cung nữ của Cửu Thiên Cửu Bộ quản lý, toàn bộ của Xích Thiên Bộ cũng nằm trong thành. Xích Thiên Bộ thủ lĩnh Vương Vân sau khi nhận được thư bổ câu của Ngô Tú Ngọc cũng vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ chính phó thủ lĩnh của Cửu Thiên Cửu Bộ, các cung nữ còn lại của Linh Thiếu Cung gần như không ai biết lai lịch của Thiên Sơn Đồng Mộ, nhưng nàng thì lại biết. Vì vậy, sau khi biết trưởng môn đương nhiệm của Tiêu Giao phái đã đến Quy Tư, Vương Vân không dám chậm trễ, vội vàng chạy về Linh Thiếu Cung trên Phiêu Miểu Phong. Phiêu Miểu Phong tuy không cao, nhưng đường đi lại vô cùng hiểm trở, trên đỉnh có 18 hiểm quan, dễ thủ khó công. Từ thành nhỏ dưới chân núi đi lên, qua đoạn hồn này, Thất Túc Nham, Bách Trượng Giản, còn phải đi trên một sợi xích sắt vượt qua khe núi sâu rộng 5-6 trượng mới đến được Tiên Sổ Môn. Qua Tiên Sổ Môn, tiếp tục leo lên mấy giờ nữa mới đến được tòa thành của Linh Thiếu Cung trên đỉnh. Dĩ nhiên, đây là thời gian cần thiết đối với người giang hồ bình thường, còn đối với cao thủ tiên thiên thì dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt là các thủ lĩnh của Cửu Thiên Cửu Bộ thuộc Linh Thiếu Cung quanh năm leo trèo trên Phiêu Miểu Phong, tốc độ còn nhanh hơn. Dù vậy, Vương Vân vẫn mất hơn nửa canh giờ mới về đến tòa thành trên Phiêu Miểu Phong. Vì chuyện trọng đại, Vương Vân không dám lơ là, gần như dùng toàn tốc để leo núi. Sau khi về đến Linh Thiếu Thành Bảo, hơi thở của nàng cũng không khỏi có chút hồn hển. Vân tỷ tỷ, hôm nay lên núi, có phải có chuyện gì quan trọng không? Loan Thiên Bộ Phó Thủ lĩnh Thẩm Liên Dung đang chấn thủ Linh Thiếu Cung thấy Xích Thiên Bộ Thủ lĩnh đích thân lên núi, vội vàng đến hành lễ. Có tin tức quan trọng, bản cung yêu cầu gặp lão lão. Vương Vân nói. Xin tỷ tỷ chờ một lát, ta đi bẩm báo lão lão. Thẩm Liên Dung nói. Làm phiền Liên Dung muội muội rồi. Một lát sau, Thẩm Liên Dung từ trong cung đi ra, nói với Vương Vân, Vân tỷ tỷ, lão lão bảo ngươi tự mình vào trong. Đa tạ muội muội. Vương Vân vào trong cung điện, liền thấy một nữ đồng khoảng 8-9 tuổi đang ngồi ngay ngắn trên ghế ở chính giữa đại điện, sau lưng nàng là bốn thiếu nữ trông gần như giống hệt nhau. Xích Thiên Bộ Vương Vân bài kiến lão lão. Vương Vân không dám ngẩng đầu nhìn nữ đồng, có chút hoảng sợ quỳ xuống đất dập đầu. Chuyện gì? Nữ đồng dung mạo thanh tú đáng yêu, đôi mắt có thần, nhưng giọng nói lại giàn mua trầm lắng, tựa như một vị tiền bối đạo hạnh cao thâm, mang theo một luồng uy nghiêm, chính là Linh Thiếu Cung cung chủ Thiên Sơn Đồng Mộ. Lão lão, Nô Tú Ngọc ở Quy Tư truyền tin về, nói rằng đã gặp được trưởng môn đương nhiệm của Tiêu Giao phái ở Quy Tư. Chương 384, Thiên Sơn Đồng Mộ, thượng, chương 384, Thiên Sơn Đồng Mộ, thượng, trưởng môn Tiêu Giao phái. Thiên Sơn Đồng Mộ vốn đang rất bình tĩnh, sau khi nghe thấy trưởng môn Tiêu Giao phái thì lập tức không còn bình tĩnh nữa, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Vân Vân, quát lớn, thật sao? Ngươi có biết lửa gạt lão lao sẽ có kết cục gì không? Khác với Lý Thu Thủy có vô số diện thủ, thậm chí còn gian díu với cả đệ tử của trợ phu, Thiên Sơn Đồng Mộ lại vô cùng chuyên tình, từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Vô Nhai Tử. Hơn nữa, nàng vì Vô Nhai Tử mà tranh đấu cả đời với Lý Thu Thủy, cuối cùng còn rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Thiên Sơn Đồng Mộ tâm ngoan thủ lạn, vì bị Lý Thu Thủy hãm hại mà luyện công tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến vĩnh viễn chỉ có thể giữ hình thể của một người lùn, vì vậy tính cách trở nên cực kỳ méo mó. Nàng không chỉ dùng sinh tử phù khống chế 36 động động chủ và 72 đạo đạo chủ, mà hàng năm còn sai người đến đánh mắng bọn hắn, chỉ cần có chút trái ý là lập tức kích hoạt sinh tử phù để hành hạ. Đối với những kẻ dám nhìn trộm dung mạo thật của mình, Thiên Sơn Đồng Mộ còn chọc bù mắt, cắt lưỡi, chặt đứt hai tay của kẻ đó, để mặc hắn tự sinh tự diệt. Thiên Sơn Đồng Mộ trị hạ nghiêm minh, nàng đã thu nhận rất nhiều nữ tử bị dùng bỏ, dạy võ công cho các nàng. Tuy bản tính nghiêm khắc nhưng thượng phạt phân minh, các nữ nhân cũng một lòng trung thành với nàng. Nhưng nếu các cung nữ chọc giận nàng, nàng cũng tra tấn người ta đến chết như thường. Lão lão, tin tức Tú Ngọc muội muội chuyển về đúng là nói như vậy. Vương Vân hoảng sợ út mặt xuống đất nói. Người đích thân đi, đích thân dẫn người đi hộ tống hắn, hắn về đây. Nếu hắn thiếu một sợi lông tơ, ta lột ra các ngươi. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy có chút căng thẳng, giọng nói cũng không khỏi hơi run rẩy. Nàng tin Ngô Tú Ngọc không dám lấy chuyện này ra đùa, hơn nữa Ngô Tú Ngọc cũng không biết lai lịch của Thiên Sơn Đồng Mộ, vậy thì chuyện này rất có thể là do sư huynh của nàng đích thân nói với Ngô Tú Ngọc. Thiên Sơn Đồng Mộ không biết Vô Nhai Tử đã chết, nàng vẫn tưởng trưởng môn Tiêu Giao phái hiện tại vẫn là Vô Nhai Tử. Dù sao Tiêu Giao tử cũng là đại tông sư, mà đại tông sư ở thế giới này ít nhất cũng sống được 200 tuổi. Thiên Sơn Đồng Mộ còn lớn hơn Vô Nhai Tử 3 tuổi, nàng vẫn sống sờ sờ ra đây, vì vậy Thiên Sơn Đồng Mộ không cho rằng Vô Nhai Tử sẽ dễ dàng chết như vậy. Vâng, lão lão. Vương Vân vội vàng đáp lời, túi người từ từ lui ra sau. Chờ đã. Khi Vương Vân sắp ra khỏi cung điện, Thiên Sơn Đồng Mộ đã quay về ghế ngồi lại gọi nàng lại. Im lặng một lúc lâu, Thiên Sơn Đồng Mộ mới tiếp tục nói, gọi Phù Mẫn Nghi, bảo nàng mang theo Dương Thiên Bộ, cùng ngươi đích thân đi nghênh đón. Mai Lan Trúc Cúc, bốn người cũng đi theo. Thiên Sơn Đồng Mộ vốn định tự mình đi một chuyến, nhưng khi nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình, nàng lại do dự. Nàng có chút không dám gặp sư minh, hay là cứ đón sư minh về Linh Thiếu Cung chức rồi tính sau. Vâng, lão lão. Vương Vân cùng bốn tỷ muội Mai Lan Trúc Cúc đội vàng đáp lời. Mai Lan Trúc Cúc là tên gọi của tổ hợp bốn tỷ muội ở Linh Thiếu Cung, là tỷ nữ thân cận của Thiên Sơn Đồng Mộ, lần lượt là Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm và Cúc Kiếm. Bốn người là chị em sinh tư, lúc nhỏ bị cha mẹ ruột bỏ rơi, được Thiên Sơn Đồng Mộ phát hiện khi đi hái thuốc, thấy thú vị nên mang về cùng nuôi nấng. Bốn nữ tử Mai Lan Trúc Cúc không chỉ có vóc dáng cao thấp, mập ốm y hệt nhau, mà dung mạo cũng không có nửa điểm khác biệt, đều có khuôn mặt trái xoan, mắt tựa điểm sơn, thanh tú tuyệt tụ, điểm khác biệt duy nhất chính là màu sắc y phục. Mai Kiếm mặc y phục màu đỏ nhạt, Lan Kiếm mặc y phục màu trắng ngà, Trúc Kiếm mặc y phục màu xanh biếc nhạt, còn Cúc Kiếm thì mặc y phục màu vàng nhạt, lần lượt tượng trưng cho Hồng Mai, Bạch Lan, Lục Trúc và Hoàng Cúc. Ra khỏi cung điện, Vương Vân lập tức cùng Mai Lan Trúc Cúc đi tìm Phù Mẫn Nghi. Phù Mẫn Nghi là thủ lĩnh của Dương Thiên Bộ, sau khi nhận được pháp chỉ của Đồng Mộ, nàng lập tức triệu tập các cung nữ của Dương Thiên Bộ. Một tiếng ra lệnh, các nữ nhân lập tức nhanh chóng xuống núi. Đến thành nhỏ dưới núi, hội hợp với người của Xích Thiên Bộ, cung nữ hai bộ cộng thêm bốn nữ tử Mai Lan Trúc Cúc, tổng cộng hơn 200 người cưỡi lạc đà, phi nhanh về phía Quy Tư thành. Trước khi xuất phát, Vương Vân đã dùng bồ câu đưa tin cho Ngô Tú Ngọc biết chuyện đoàn người bọn nàng sẽ đến Quy Tư để nên đón trưởng môn Tiêu Giao phái. Vì vậy khi đoàn người Linh Thiếu Cung đến Quy Tư, dù trời đã tối đen nhưng cổng Quy Tư thành vẫn mở, Ngô Tú Ngọc đích thân dẫn hai cung nữ chờ ở cổng thành. Xích Thiên Bộ Ngô Tú Ngọc tham kiến Vân tỷ tỷ, Mẫn Nghi tỷ tỷ, ra mắt các vị tỷ tỷ. Ngô Tú Ngọc thấy Vương Vân và phủ Mẫn Nghi cùng mọi người, vội vàng cùng hai tỷ muội Xích Thiên Bộ tiến lên bài kiến. Miễn lễ, Tú Ngọc, trưởng môn tiền bối của Tiêu Giao phái ở đâu? Vương Vân hỏi. Hồi Vân tỷ tỷ, ở trong Vương cung Quy Tư. Ngô Tú Ngọc đáp. Dẫn đường phía trước, theo bản cung đi bài kiến. Phù Mẫn Nghi nói. Vâng, Mẫn Nghi tỷ tỷ. Ngô Tú Ngọc cưỡi lạc đà, dẫn đường phía trước, đưa hơn 200 cung nữ Linh Thiếu cùng đến Vương cung Quy Tư, sau đó quân thủ vệ thành Quy Tư mới đóng cổng thành lại. Đến Vương cung Quy Tư, hộ vệ Vương cung không dám ngăn cản các cung nữ Linh Thiếu cùng, thậm chí cả Quy Tư quốc vương cũng phải lê tấm thân bị thương ra đích thân nên đón. Lần này Cửu Thiên Cửu Bộ của Linh Thiếu cung đến tận hai bộ, hơn 200 người, chính phó thủ lĩnh cũng đến bốn vị, đủ để chứng minh Linh Thiếu cung coi trọng Vương Ngự Yên đến mức nào. Trong thế giới tổng võ này, tu vi của chính phó thủ lĩnh Cửu Thiên Cửu Bộ thuộc Linh Thiếu cung thấp nhất cũng là Tiên Thiên kỳ, cao thủ tông sư cũng có mấy vị. Người có tu vi mạnh nhất là Hạo Thiên Bộ thủ lĩnh Dư Bà, tu vi tông sư hậu kỳ, Chu Thiên Bộ thủ lĩnh Thạch Tẩu là cao thủ tông sư sơ kỳ. Một vị đại tông sư, hai vị tông sư, cộng thêm 20-30 vị cao thủ tiên thiên, đây chính là cơ sở để Linh Thiếu cung có thể xưng bá Tây vực. Phu quân, người của Linh Thiếu cung đến rồi, ta ra ngoài xem sao. Khi người của Linh Thiếu cung đến Vương cung Quy Tư, Vương Ngự Yên đã biết. Trần Lưu triển khai thần thức quét một vòng, lướt qua người của Phù Mẫn Nghi và Vương Vân cùng những người khác của Linh Thiếu cung, trong lòng không khỏi kinh ngạc một tiếng. Mai Lan Trúc Cúc tứ sử thì những người khác Trần Lưu không quen, nhưng Mai Lan Trúc Cúc thì Trần Lưu vẫn nhận ra, dù sao Mai Lan Trúc Cúc cũng quá dễ nhận biết, là chị em sinh tư mà. Trần Lưu nói, cứ để bọn nàng vào thẳng đây là được. Vương Ngự Yên cười nói, Tú Phương muội muội đang cùng nhạc sư của Quy Tư thảo luận âm nhạc, hơn nữa phu quân cũng đang thưởng thức ca múa, để bọn nàng vào quấy rầy thì mất hứng lắm, có chuyện gì cứ để ngày mai nói. Vương Ngự Yên dĩ nhiên không phải vì không muốn bị người của Linh Thiếu cung quấy rầy mà chủ động đi gặp bọn nàng, mà là không muốn để người của Linh Thiếu cung gặp Trần Lưu, nghe trộm tiếng lòng của hắn. Vương Ngự Yên và các nàng đã tổng kết ra một kinh nghiệm, mỗi khi Trần Lưu lần đầu gặp một nữ nhân xinh đẹp mà hắn quen biết, hoạt động tâm lý của hắn sẽ là sôi nổi nhất, và những người này chỉ cần phù hợp điều kiện, đa số cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu. Nhưng sau khi lướt qua một lần, hoạt động tâm lý của hắn sẽ dần dần trở nên bình lặng. Ví dụ như bây giờ, khi thần thức của Trần Lưu quét đến Mai Lan Trúc Cúc, hoạt động tâm lý của hắn liền sôi nổi hẳn lên. Nhưng đợi đến ngày mai, sẽ bình lặng hơn nhiều. Vì vậy Vương Ngự Yên cảm thấy cần phải tạm thời tách Trần Lưu và Mai Lan Trúc Cúc ra. Chương 385, Thiên Sơn Đồng Mộ, trùng, chương 385, Thiên Sơn Đồng Mộ, trùng, ngày hôm sau gần trưa, sau khi cùng tiễn Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Thượng Tú Phương và người của Linh Thiếu cung rời đi, Quy Tư quốc vương gần như muốn khóc. Đoàn ca múa của hoàng cung Quy Tư sắp bị Trần Lưu vơ vét sạch rồi, nhạc sư, vũ cơ, ca cơ bị Trần Lưu đòi đi mất 70-80 người, đặc biệt là những ca cơ vũ cơ Tây vực xinh đẹp, không còn một ai. Mà Dương Thiên Bộ và Xích Thiên Bộ thủ lĩnh phủ Mẫn Nghi và Vương Vân đang chờ đợi có chút sốt ruột, thấy Trần Lưu và Vương Ngự Yên cuối cùng cũng đồng ý xuất phát, liền thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là Trần Lưu và Vương Ngự Yên quá lề mề, sáng hơn 9 giờ mới dậy, sau đó thong thả ăn sáng. Bữa sáng ăn mất nửa canh giờ, ăn xong lại đi vơ vét đoàn ca múa của Quy Tư Vương, chọn 70-80 người xong mới bắt đầu thu dọn hành lý. Đợi đến khi Trần Lưu và Vương Ngự Yên chuẩn bị xong, trời đã gần trưa. Phù Mẫn Nghi và Vương Vân ra lệnh một tiếng, Dương Thiên Bộ đi trước mở đường, Xích Thiên Bộ đi sau đoàn hậu, bảo vệ Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhược và các nàng, cùng với đoàn ca múa Quy Tư mà bọn nàng vơ vét được ở giữa, đoàn người 300-400 người, rầm rộ tiến về Linh Thiếu Cung. Nếu theo ý của Phù Mẫn Nghi và Vương Vân cùng những người của Linh Thiếu Cung, dĩ nhiên là phải thúc ngựa phi nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về Linh Thiếu Cung, tránh để Thiên Sơn Đồng Mộ chờ lâu. Nhưng điều khiến bọn nàng phiền muộn là, bọn nàng thì vội, còn Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhược lại chẳng đội chút nào, đi một cách thong thả. Hơn nữa đi chưa được một canh giờ, trước sau mới đi được hơn 20 dặm, Trần Lưu và Vương Ngự Yên đã dừng lại, tìm một nơi râm mát để ăn trưa. Các ngươi ăn trưa thì cứ ăn đi, ăn tạm cái gì đó là được rồi, nhưng Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược lại không chịu, bọn nàng nhất quyết phải ăn đại tiệc. Cũng không biết những món ngon đó của bọn nàng từ đâu ra, các cung nữ Linh Thiếu cung như Phủ Mẫn Nghi và Vương Vân đang gặm bánh khô, từ xa nhìn những món ngon, hoa quả điểm tâm được bày trên tấm thảm của Vương Ngự Yên và Thượng Tú Phương, trong lòng đông có chút không vui. Hơn nữa khi ăn trưa, Vương Ngự Yên còn cho các ca vũ cơ mà bọn nàng vơ vét từ Quy Tư ra nhảy hai điệu múa bụng. Khó khăn lắm mới lên đường trở lại, nhưng đi chưa được 20 dặm, Vương Ngự Yên và Thượng Tú Phương lại dừng lại, Phủ Mẫn Nghi và Vương Vân tức điên. Các ngươi đi gặp Thiên Sơn Đồng Mộ hay là đi dã ngoại vậy? Cứ đi kiểu này, bao giờ mới đến được Linh Thiếu Cung? Phù Mẫn Nghi và Vương Vân mang theo lửa giận đi tìm Vương Ngự Yên, nhưng lại bị các thị nữ của Vương Ngự Yên chặn lại, không cho bọn nàng đến gần. Người của Linh Thiếu Cung và Tiên Linh Cung bây giờ rõ ràng đã chia thành hai phe, tuy Vương Ngự Yên và mọi người được các cung nữ của Dương Thiên Bộ và Xích Thiên Bộ thuộc Linh Thiếu Cung bảo vệ ở giữa, nhưng bọn nàng rõ ràng tự thành một hệ, công việc hộ vệ cho Trần Lưu và Vương Ngự Yên đều do các thị nữ của chính bọn nàng phụ trách, người của Linh Thiếu Cung không được đến gần. Điều này dĩ nhiên là do Vương Ngự Yên muốn tránh cho Trần Lưu tiếp xúc quá nhiều với người của Linh Thiếu Cung, để Mai Lan Trúc Cúc nghe được tiếng lòng của hắn. Vì vậy Vương Ngự Yên đã cho 30-40 thị nữ đi theo tản ra xung quanh, không cho ai đến gần trong phạm vi 15 trượng. Mà khoảng cách này chính là khoảng cách giới hạn mà bọn nàng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, ra khỏi phạm vi này sẽ không nghe được nữa. Phù Mẫn Nghi và Vương Vân trong lòng có lửa giận, nhưng cũng không dám thật sự đắc tội với Vương Ngự Yên, không chỉ vì Vương Ngự Yên là trưởng môn của Tiêu gia phái, mà còn vì Vương Ngự Yên đủ mạnh, chỉ cần tỏa ra khí thế là có thể áp chế bọn nàng không thể động đậy. "Xin hãy báo với Vương trưởng môn, Phù Mẫn Nghi và Vương Vân cầu kiến." Phù Mẫn Nghi và Vương Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể nhờ các thị nữ của Tiên Linh cung đi báo cáo. Một lát sau, Vương Ngự Yên đi tới, hỏi: "Chuyện gì?"
"Vương trưởng môn, chúng ta có nên đi nhanh hơn một chút không? Lão lão vẫn đang ở Linh thiếu cung chờ gặp ngài."
Vương Vân nói. Vương Ngự Yên nói: "Đại sư bá muốn gặp ta, ta phải vội vàng đi gặp nàng sao? Ta còn là trưởng môn của Tiêu gia phái, còn nàng chỉ là đệ tử của Tiêu gia phái, muốn gặp thì cũng là nàng đến gặp ta. Hơn nữa lần này ta và phu quân đến Tây vực là để du ngoạn, không phải để gặp nàng."
Vương Ngự Yên cố ý đi đi dừng dừng, nàng bây giờ không có gì cần ở Linh thiếu cung, võ công của Linh thiếu cung nàng đều đã học được qua Lý Thương Hải. Nàng chỉ muốn đánh một trận với Thiên Sơn đồng mỗ để kiểm tra thực lực hiện tại của mình, không cần thiết phải đến Linh thiếu cung. Thay vì đến Linh thiếu cung, chi bằng dụ Thiên Sơn đồng mỗ ra khỏi đó. Phù Mẫn Nghi và Vương Vân nhất thời không nói nên lời, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng bổ câu đưa thư, báo cáo tình hình hiện tại của bọn nàng cho Thiên Sơn đồng mỗ. Mà Thiên Sơn đồng mỗ vốn đang có chút thấp thỏm vì sắp được gặp lại Vô Nhai tử, sau khi nhận được thư bổ câu của Vương Vân và Phù Mẫn Nghi, liền ngây người ra.
Cái gì? Trưởng môn Tiêu Giao phái bây giờ không phải là Vô Nhai tử nữa, mà là một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Vậy sư đệ của nàng đâu?
Thiên Sơn đồng mỗ không thể ngồi yên được nữa, trực tiếp bay từ Linh thiếu cung về phía Quy Tư, nàng phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Có người đến, chắc là đại sư bá.
Vương Ngữ Yên thấy một bóng người từ xa lại gần, nhanh chóng bay về phía bọn hắn, liền nói với Trần Lưu.
Đợi người đến gần hơn một chút, Trần Lưu và Vương Ngữ Yên đã nhìn rõ dung mạo của người đó, thấy đối phương là một tiểu nữ đồng có vẻ ngoài chỉ mới 8-9 tuổi.
"Nô tỳ bái kiến lão lão."
Người đến quả nhiên là Thiên Sơn đồng mỗ, các cung nữ Linh thiếu cung thấy Thiên Sơn đồng mỗ đích thân đến, lập tức cúi người bái lạy.
"Ai là trưởng môn Tiêu gia phái?"
Thiên Sơn đồng mỗ không thèm để ý đến các cung nữ Linh thiếu cung, quát lớn:
"Phu quân, ta đi thử sức với nàng."
Vương Ngữ Yên tung mình bay lên trời, dơ ra chiếc nhẫn thất bảo mà nàng lấy lại từ Trần Lưu, nói: "Là ta,
Lý Thu Thủy."
"Không đúng, ngươi không phải là con tiện nhân Lý Thu Thủy đó, ngươi là hậu nhân của nàng."
Thiên Sơn đồng mỗ vừa thấy Vương Ngữ Yên có dung mạo cực kỳ giống Lý Thu Thủy, liền như mất trí, lóe người một cái đã chộp về phía chiếc nhẫn thất bảo trên tay nàng, quát mắng: "Tiện nhân!" nói: "Có phải ngươi và con tiện nhân Lý Thu Thủy đó đã liên thủ hãm hại sư đệ của ta không?"
Thiên Sơn đồng mỗ mắng Lý Thu Thủy là tiện nhân, Vương Ngữ Yên không mấy để tâm, nàng cũng không thích bà ngoại của mình, nhưng Thiên Sơn đồng mỗ mắng nàng, nàng liền không vui, đưa tay thi triển Thiên Sơn chết mai thủ đỡ lấy đòn cầm nã của Thiên Sơn đồng mỗ, đồng thời mắng lại một câu: "Tiện nhân mắng ai thế?
Tiểu tiện nhân, ta sẽ sát ngươi."
Thiên Sơn đồng mỗ thấy Vương Ngữ Yên không những không đưa nhận thất bảo cho mình, mà còn dám mắng nàng, liền càng thêm tức giận, không chút lưu tình đánh về phía Vương Ngữ Yên.
"Con lùn chết tiệt, đừng tưởng ngươi là sư tỷ của ông ngoại ta thì có thể tùy ý sỉ nhục ta, ta bây giờ là trưởng môn của Tiêu gia phái, sỉ nhục trưởng môn, đây là tội đại bất kính."
Vương Ngữ Yên mắng lại.
Vương Ngữ Yên mắng Thiên Sơn đồng mỗ đã chọc trúng chỗ đau của nàng, lập tức khiến Thiên Sơn đồng mỗ nổi điên.
Mà Phù Mẫn Nghi và Vương Vân thấy Thiên Sơn đồng mỗ và Vương Ngữ Yên đánh nhau, liền biết bọn nàng và nhóm Trần Lưu, Vương Ngữ Yên là địch không phải bạn, cũng lập tức hét lớn một tiếng, ra lệnh cho các cung nữ của Dương Thiên Bộ và Xích Thiên Bộ đi tức vũ khí của Trần Lưu và những người khác, bọn nàng đã nhịn nhóm Trần Lưu từ lâu rồi. Chỉ là các cung nữ Linh thiếu cung vừa rút đao kiếm ra, một thanh khí kiếm khổng lồ dài đến 20-30 trượng đã xuất hiện giữa không trung, chĩa thẳng vào bọn nàng, một giọng nói cũng truyền vào tai bọn nàng: "Các ngươi tốt nhất đừng động đậy."
Chương 386, Thiên Sơn đồng mỗ, hạ, chương 386, Thiên Sơn đồng mỗ, hạ, dừng lại.
Nhìn thanh khí kiếm khổng lồ đang chĩa vào mình, Phù Mẫn Nghi và Vương Vân toát mồ hôi lạnh. Ban đầu bọn nàng tưởng Trần Lưu chỉ là kẻ ăn bám rượi vào khuôn mặt tuấn tú, không ngờ hắn cũng là một vị đại tông sư, điều này khiến bọn nàng sợ hãi. Dù sao trước đó, ngoài vẻ ngoài tuấn tú, Trần Lưu không hề thể hiện ra khí chất của một cao thủ. Tham hoa háo sắc, cả ngày vùi mình trong đám nữ nhân. Điều này khiến Phù Mẫn Nghi và Vương Vân vô cùng kinh bị, còn thầm nói Vương Ngự Yên đúng là mắt mù, lại đi coi trọng một kẻ háo sắc như vậy, còn cùng nhiều nữ nhân khác chung chồng, không biết nàng nghĩ gì. Nhưng bây giờ thấy Trần Lưu thể hiện tu vi, Phù Mẫn Nghi và Vương Vân lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy Phù Mẫn Nghi và Vương Vân cùng các cung nữ Linh thiếu cung đều không sợ chết, nhưng đối mặt với một vị đại tông sư, xông lên thì có khác gì nộp mạng. Nếu Trần Lưu muốn đối phó với bọn nàng, không cần đến mấy chiêu cũng có thể giết sạch tất cả. Sau khi trấn trụ được người của Linh thiếu cung, Trần Lưu không thèm để ý đến bọn nàng nữa, quay đầu nhìn Thiên Sơn đồng mỗ và Vương Ngự Yên đang giao đấu kịch liệt trên không trung. Trận chiến của Thiên Sơn đồng mỗ và Vương Ngự Yên rất kịch liệt, cả hai đều dùng Thiên Sơn chiết mai thủ. Thiên Sơn chiết mai thủ là một trong những võ công cao minh nhất của Tiêu gia phái. Nếu xét về uy lực trừ pháp, Thiên Sơn chết mai thủ có lẽ không bằng Thiên Sơn lục dương trưởng và bạch hồng trưởng lực, nhưng Thiên Sơn chết mai thủ lại bao la vạn tượng. Tuy chỉ có ba lộ trưởng pháp và ba lộ cầm nã pháp, nhưng trong trưởng pháp và cầm nã thủ lại ẩn chứa tuyệt chiêu của các loại binh khí như kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp, biến hóa phức tạp, tinh vi ảo diệu, có nét tương đồng với độc cô cửu kiếm. Độc cô cửu kiếm là kiếm pháp của đối phương càng tinh diệu, chiêu thức phản kích mà nó biến hóa ra cũng càng tinh diệu hơn. Thiên Sơn chết mai thủ cũng vậy, hơn nữa nó còn tiện lợi hơn độc cô cửu kiếm ở chỗ độc cô cửu kiếm cần dùng kiếm, còn Thiên Sơn chết mai thủ lại là tay không đối địch. Hơn nữa Thiên Sơn chết mai thủ là vĩnh viễn không thể học hết, võ công càng cao,
kiến thức càng nhiều, bất kỳ chiêu thức võ công nào trên đời cũng có thể tự mình hóa vào trong 6 lộ chiếc mai thủ này. Có thể học đến trình độ nào, hoàn toàn phụ thuộc vào chính ngươi. Thiên Sơn Đồng Mô và Vương Ngữ Yên càng đánh càng nhanh, càng đánh càng dữ dội, người có tu vi thấp thậm chí không nhìn rõ thân ảnh của hai nàng, chỉ thấy hai luồng lưu quang bay lượn va chạm trên trời. Khí kình phát ra từ những va chạm khuyết tán ra bốn phương tám hướng, cây cối hoa cỏ xung quanh bị dư ba khí kình của hai nàng tàn phá, trở nên tan hoang một mảnh. Các cung nữ của Linh Thiếu Cung và người của Tiên Linh Cung ở bên dưới cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Người của Tiên Linh Cung thì không sao, có Trần Lưu bảo vệ nên vấn đề không lớn, nhưng các cung nữ của Linh Thiếu Cung thì thê thảm hơn nhiều. Bởi vì Vương Ngữ Yến mắng Thiên Sơn Đồng Mộ là đồ lùn chết tiệt, khiến Thiên Sơn Đồng Mộ phát điên, hoàn toàn không màng đến sống chết của các cung nữ Linh Thiếu Cung, điên cuồng tấn công Vương Ngữ Yến, có những đòn tấn công không tránh khỏi ảnh hưởng đến các cung nữ Linh Thiếu Cung. Mà kết cục của những cung nữ Linh Thiếu Cung bị ảnh hưởng thì không mấy tốt đẹp, không chết cũng trọng thương. Lùi lại, Phù Mẫn Nghi và Vương Vân Đội vàng dẫn các cung nữ của Linh Thiếu Cung, khiêng theo những cung nữ bị thương lui ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận chiến giữa Thiên Sơn Đồng Mộ và Vương Ngữ Yến. Trần Lưu cũng bảo vệ Chu Chỉ Nhược và Lâm Thi Âm cùng các vị phu nhân khác, cũng như các thị nữ của Tiên Linh Cung và đoàn ca múa của Quy Tư lui về phía sau. Khi đại tông sư chiến đấu vì có thể phi hành nên phạm vi chiến đấu của bọn hắn cực rộng, hơn nữa tính cơ động rất mạnh, để tránh cho Lâm Thi Âm và Giang Ngọc Yến cùng các vị phu nhân có tu vi tương đối yếu bị thương, nên sau khi hộ tống bọn nàng lui vào một khu rừng, Trần Lưu dứt khoát đưa chư vị phu nhân cùng các thị nữ và đoàn ca múa trở về không gian hệ thống, chỉ để lại tiểu long nữ có tu vi tông sư quan sát trận chiến của Vương Ngự Yên và Thiên Sơn Đồng Mộ. Phi hành trên trời tiêu hao chân khí quá lớn, đại tông sư vẫn chưa thể phi hành trong thời gian dài, vì vậy đánh một hồi, Vương Ngự Yên và Thiên Sơn Đồng Mộ lại đánh nhau trở lại mặt đất. Sau khi trở lại mặt đất, sóng xung kích từ khí kình của hai người ảnh hưởng đến mặt đất càng lớn hơn, chỉ thấy mặt đất cắt bay đá chạy, tựa như một trận bão cắt nổi lên, gần như không thể nhìn rõ bóng dáng của hai người. Tu vi của Thiên Sơn Đồng Mộ quả thực mạnh hơn Vương Ngự Yên, cho dù tu vi của Vương Ngự Yên đã đột phá đến đại tông sư, còn học hết võ học của Tiêu Giao phái từ tay Lý Thương Hải, nhưng tu vi cảnh giới không phải dễ dàng bù đắp như vậy. Sau khi hai bên giao đấu hơn một canh giờ, Vương Ngự Yên dần dần rơi vào thế hạ phong. Nhưng dù rơi vào thế hạ phong, Thiên Sơn Đồng Mộ muốn bắt được Vương Ngự Yên cũng không dễ dàng. Trần Lưu thấy Vương Ngự Yên vẫn có thể cầm cự, cũng không gọi hắn, nên không đến hỗ trợ nàng. Vương Ngự Yên và Thiên Sơn Đồng Mộ lại đấu thêm một canh giờ nữa, Trần Lưu nhìn sắc trời, thấy trời sắp tối, liền lớn tiếng hét lên với Vương Ngự Yên đang giao đấu: "Ngự Yên, về ăn chút gì trước đã, ăn xong lại đánh." Vương Ngự Yên nghe thấy lời của Trần Lưu, liền nhân cơ hội nhảy lùi lại, nói với Thiên Sơn Đồng Mộ: "Lại sư bá, phu quân nhà ta gọi ta ăn cơm rồi, đợi ta ăn no rồi lại đánh." "Muốn đi?" "Không dễ vậy đâu." Thiên Sơn Đồng Mộ không chịu bỏ qua, đuổi theo: "Ngươi muốn đánh, ta đến đánh với ngươi." Trần Lưu lóe mình đỡ lấy Thiên Sơn Đồng Mộ, đồng thời nói với Vương Ngự Yên: "Ngự Yên, ngươi đi ăn chút gì nghỉ ngơi một lát đi." "Vâng, phu quân." Vương Ngự Yên cười hì hì, nhân cơ hội lui về ngồi bên cạnh tiểu long nữ, cầm lấy thức ăn Trần Lưu đặc biệt mang ra nhét vào miệng. Thiên Sơn Đồng Mộ tức muốn chết, nhưng không làm gì được Vương Ngự Yên. Nếu nàng ta muốn giết Vương Ngự Yên thì phải qua được cải của Trần Lưu. Tu vi võ công của Trần Lưu không hề thua kém Vương Ngự Yên, thậm chí còn hơn nàng nửa bậc. Hơn nữa Trần Lưu cũng biết võ công của Tiêu Gia phái, cực kỳ quen thuộc với võ công của Tiêu Gia phái, nàng ta căn bản không thể đột phá được sự dây dưa của Trần Lưu. Ở phía bên kia, Phù Mẫn Nghi và Vương Vân thấy Trần Lưu thay thế Vương Ngự Yên giao đấu với Thiên Sơn Đồng Mộ, không khỏi có chút lo lắng. Trận chiến của đại tông sư căn bản không phải là thứ bọn nàng có thể tham gia, bọn nàng ngay cả động tác của bọn hắn cũng không nhìn rõ, nói gì đến việc hỗ trợ. Chỉ là cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Trần Lưu và Vương Ngự Yên hai vị đại tông sư thay phiên chiến đấu với Đồng Mộ, bọn hắn có thể nghỉ ngơi, nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ lại không thể nghỉ ngơi. Cho dù bọn nàng tin Thiên Sơn Đồng Mộ sẽ không thua, nhưng về lâu dài, bọn nàng cũng lo sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa bọn nàng cũng sợ sau khi Thiên Sơn Đồng Mộ kiệt sức, lúc đó Trần Lưu và Vương Ngự Yên sẽ hợp sức vây công Thiên Sơn Đồng Mộ. "Tiểu tử, ngươi là ai? Sao ngươi lại biết công phu của Tiêu Gia phái?" Thiên Sơn Đồng Mộ hai tay bay lượn, hoặc vỗ hoặc bắt hoặc cầm, không ngừng tấn công Trần Lưu. Trần Lưu cũng dùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, hắn phát hiện, khi hắn dung hợp những võ công đã học vào Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cũng ngày càng mạnh, hơn nữa rất dễ sử dụng. Hắn thậm chí có thể dùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ để thi triển chiêu thức của Độc Cô Cửu Kiếm và Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Nhưng dùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ để thi triển Độc Cô Cửu Kiếm và Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, uy lực sẽ bị giảm đi, nhiều nhất chỉ có thể phát huy được 7-8 phần uy lực của hai bộ kiếm pháp này. "Ta là phu quân của Tiêu Giao phái trưởng môn." Trần Lưu vừa đỡ đòn vừa cười tủm tỉm nói. Chương 387, Thiên Sơn Đồng Mộ, hạ nhị, chương 387, Thiên Sơn Đồng Mộ, hạ nhị, tu vi cảnh giới của Thiên Sơn Đồng Mộ ít nhất cũng là đại tông sư hậu kỳ, thậm chí là đại tông sư đỉnh phong. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của Thiên Sơn Đồng Mộ cực kỳ lão luyện, đây là điều mà Trần Lưu tạm thời không thể so sánh được. Mặc dù Trần Lưu sở hữu hệ thống, bất kỳ võ công nào cũng học một lần là biết, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì hệ thống không thể giúp hắn, chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tích lũy từ từ. Chỉ là trước đây, kinh nghiệm chiến đấu của Trần Lưu với cao thủ cùng cấp bậc thực sự quá ít, đây cũng là lý do tại sao lần này hắn lại muốn tìm Thiên Sơn Đồng Mộ để đánh một trận. Khi chiến đấu với Thiên Sơn Đồng Mộ, Trần Lưu hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ những chuyện thừa thãi, tốc độ ra đòn của Thiên Sơn Đồng Mộ quá nhanh, hơn nữa chiêu thức biến hóa vô cùng, trường lực cũng cực kỳ hung mãnh, lúc đầu Trần Lưu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng khi Trần Lưu đã quen với phong cách chiến đấu của Thiên Sơn Đồng Mộ, ưu thế về tốc độ phản ứng nhanh hơn người khác của hắn dần dần phát huy tác dụng, từ từ đánh ngang tay với Thiên Sơn Đồng Mộ. nhưng do chênh lệch về công lực và kinh nghiệm, nhìn chung Trần Lưu vẫn hơi ở thế hạ phong. "Phu quân, ta tới đây, ngươi về nghỉ một lát đi." Vương Ngữ Yên thấy Trần Lưu bị Thiên Sơn Đồng Mộ áp chế dần chuyển từ công sang thủ, nàng đã hồi phục khí lực liền lập tức nhảy ra, thay thế vị trí của Trần Lưu, để hắn về nghỉ ngơi hồi khí. Thiên Sơn Đồng Mộ tức muốn chết, nàng ta cũng nhìn ra, hai người này rõ ràng là muốn dùng nàng ta làm đá mài dao. Nhưng điều khiến nàng ta bất lực là, mặc dù công lực của nàng ta cao hơn cả Trần Lưu và Vương Ngữ Yên, nhưng bọn hắn cũng biết công phu của Tiêu Giao phái, quá quen thuộc với võ công của Tiêu Giao phái, Thiên Sơn Đồng Mộ muốn hạ gục bọn hắn trong thời gian ngắn là điều không thể, vậy thì chỉ có thể so đấu về độ thâm hậu của công lực. Nhưng Trần Lưu và Vương Ngữ Yên có hai người, bọn hắn có thể thay phiên nhau, còn nàng ta lại không được nghỉ ngơi, nếu cứ đánh tiếp, có lẽ nàng ta sẽ bại. Thấy không thể hạ gục cả Trần Lưu và Vương Ngữ Yên cùng lúc, Thiên Sơn Đồng Mộ biết đánh tiếp cũng vô nghĩa, trong lòng tuy tức giận, nhưng nàng ta cũng không muốn làm đá mài dao cho hai người nữa. Thiên Sơn Đồng Mộ hừ lạnh một tiếng, nàng ta cũng không muốn đánh nữa, sau khi đẩy lùi Vương Ngữ Yên, liền nhảy lùi ra sau. Nhưng lần này đến lượt Vương Ngữ Yên không chịu buông tha nàng ta, đuổi theo tiếp tục dây dưa, suýt chút nữa làm Thiên Sơn Đồng Mộ tức điên. Sau Vương Ngữ Yên, lại đến lượt Trần Lưu. Trần Lưu và Vương Ngữ Yên thay phiên nhau đấu với Thiên Sơn Đồng Mộ, hai bên đánh suốt 3 ngày 3 đêm, khiến Thiên Sơn Đồng Mộ cũng mệt lử, lúc này mới dừng lại. "Sư bá, lại đây, ăn chút gì đi." Vương Ngữ Yên cười tủm tỉm gọi Thiên Sơn Đồng Mộ đang hậm hực. 3 ngày này, cả Vương Ngữ Yên và Trần Lưu đều thu hoạch rất lớn, mặc dù tu vi cảnh giới không thể bù đắp, nhưng khi bọn hắn dung hội quán thông những võ công đã học được trong chiến đấu, bọn hắn ngày càng trở nên ung dung tự tại khi chiến đấu với Thiên Sơn Đồng Mộ. Thiên Sơn Đồng Mộ trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng. Nàng ta vốn không muốn ăn thức ăn Trần Lưu mang ra, nhưng cứ thế rời đi, nàng ta cũng không cam lòng, nàng ta còn chưa biết tại sao vị trí trưởng môn của Tiêu Giao phái lại rơi vào tay Vương Ngữ Yên. Lần này nàng ta đến tìm Vương Ngữ Yên, chính là để làm rõ tình hình của sư đệ Vô Nhai Tử, nhưng tin tức chưa hỏi được, lại đánh nhau với Trần Lưu và Vương Ngữ Yên suốt 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày này, Thiên Sơn Đồng Mộ không phải không hỏi về tình hình của Vô Nhai Tử, nhưng cả Vương Ngữ Yên và Trần Lưu đều chỉ nói một câu, đánh xong rồi nói. Đây cũng là lý do nàng ta đã đấu với hai người suốt 3 ngày 3 đêm. Nếu không, sau khi biết không thể hạ gục Trần Lưu và Vương Ngữ Yên, nàng ta đã sớm rời đi. Ăn xong chúng ta lại đánh tiếp. Đánh cái con khỉ. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy liền nổi giận, thật sự tưởng nàng ta dễ bắt nạt sao? Không đánh thì thôi vậy. Vương Ngữ Yên khẽ thở dài, có chút tiếc nuối, đối tượng luyện tập tốt như vậy không dễ tìm. Ngươi là ngoại tôn nữ của con tiện nhân Lý Thu Thủy kia, vậy vị trí trưởng môn của Tiêu Giao phái này làm sao lại rơi vào tay ngươi? Thiên Sơn Đồng Mộ ngồi xuống đối diện Trần Lưu và Vương Ngữ Yên, đưa tay ra, một con gà quay rất to, to hơn gà bình thường gấp đôi, liền rơi vào tay nàng ta. 3 ngày 3 đêm không ăn gì, lại đánh nhau suốt 3 ngày 3 đêm, cho dù công lực của nàng ta có thâm hậu đến đâu, cũng có chút không chịu nổi. Tất nhiên là do ông ngoại truyền cho ta. Vương Ngữ Yên cũng cầm một cái đùi vịt lên ăn. Ông ngoại ngươi đâu? Thiên Sơn Đồng Mộ xé một cái đùi gà cắn một miếng, mày hơi nhíu lại, rồi răng ra, tăng tốc độ gặm. Gà, vịt, cá, thịt mà Trần Lưu và bọn hắn đang ăn đều được nuôi trong không gian hệ thống của hắn. Những con gà, vịt, cá, thịt này ngày thường ăn linh thực, uống linh thủy trong không gian, không thể so sánh với gà, vịt, cá, thịt bên ngoài, không chỉ to lớn, chỉ số thông minh cao, mà cơ thể còn chứa linh khí, nói chúng là linh thú cũng không quá. Chết rồi. Vương Ngữ Yên nói. Chết rồi. Thiên Sơn Đồng Mộ kinh ngạc kêu lên, không màng ăn nữa, trực tiếp bứt con linh kê trên tay, đưa tay ra bắt lấy Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên giơ tay lên, đỡ hai chiêu của Thiên Sơn Đồng Mộ, nói, đại sư bá, ngươi có muốn nghe không? Nếu muốn nghe thì ta nói, không nghe thì ta và phu quân đi đây. Muốn đánh ta và phu quân cũng xin tiếp. Thiên Sơn Đồng Mộ. Thiên Sơn Đồng Mộ im lặng một lúc lâu, có chút đau buồn hỏi, sư đệ hắn chết như thế nào? Khoảng hơn 30 năm trước, ông ngoại ta bị đồ đệ của ông là Đình Xuân Thu phản bội, lén tấn công đánh rơi xuống vách núi, toàn thân xương cốt gần như vỡ nát, chỉ có thể trốn đi sống lay lát. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút, cuối cùng không nói cho Thiên Sơn Đồng Mộ biết Lý Thu Thủy cũng tham gia vào chuyện này, dù sao Lý Thu Thủy cũng là bà ngoại của nàng, nói ra chuyện này nàng cũng không vẻ vang gì. Sau đó ta tình cờ gặp được ông ngoại sau khi nhìn thấy dung mạo của ta, hỏi về thân thế của ta, biết ta là ngoại tôn nữ của ông, liền truyền toàn bộ công lực cho ta, còn truyền cả vị trí trưởng môn cho ta. Ngưng một chút, Vương Ngữ Yên tiếp tục nói, sau khi ông ngoại truyền công lực cho ta, ông liền qua đời. Không thể nào. Thiên Sơn Đồng Mộ lập tức phản bác, ngươi lừa ta, đại tông sư có thể phi hành, Đinh Xuân Thu làm sao có thể làm bị thương ông ngoại ngươi được. Vương Ngữ Yên im lặng một lúc lâu, có chút bất đắc dĩ nói, trước đó, ông ngoại ta đã giao đấu với người khác, bị trọng thương, nếu không Đinh Xuân Thu cũng không thể đánh rơi ông ngoại ta xuống vách núi. Là ai? Thiên Sơn Đồng Mộ nghiêm giọng hỏi. Ông ngoại không nói cho ta biết. Vương Ngữ Yên nói. Chắc chắn là con tiện nhân Lý Thu Thủy đó phải không? Thiên Sơn Đồng Mộ hai mắt hung hãn nhìn chằm chằm Vương Ngữ Yên, chỉ là bộ dạng hiện tại của nàng ta là một tiểu nữ đồng, hơn nữa còn là một tiểu nữ đồng rất đáng yêu xinh đẹp, cho dù nàng ta có hung dữ đến đâu, trông cũng rất dễ thương. Nô tỳ bái kiến lão lão. Sau khi Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Trần Lưu và Vương Ngữ Yên ngừng chiến đấu, Phù Mẫn Nghi và Vương Vân cũng lập tức dẫn người nhanh chóng chạy tới, lúc này bọn nàng cuối cùng cũng đến được nơi của Trần Lưu và Vương Ngữ Yên, lập tức quỳ xuống đất, bái kiến Thiên Sơn Đồng Mộ. Cút. Thiên Sơn Đồng Mộ đang tra hỏi chuyện của Vô Nhai Tử, đâu có tâm trạng để ý đến Phù Mẫn Nghi và Vương Vân cùng các cung nữ. Hơn nữa bọn nàng đến còn làm phiền nàng ta, lập tức nổi giận, phất tay áo, một luồng khí kình đánh về phía bọn nàng. Trần Lưu buông tay, đánh lệch luồng khí kình của Thiên Sơn Đồng Mộ, nói với Phủ Mẫn Nghi và Vương Vân vừa đi một vòng trước cửa tử, đi xa một chút.
Chương 388, Thiên Sơn Đồng Mộ, Hạ Tam, chương 388, Thiên Sơn Đồng Mộ, Hạ Tam. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy Trần Lưu đánh lệch luồng khí kình của mình, liếc hắn một cái, thử lạnh một tiếng, rồi không thèm để ý đến Phủ Mẫn Nghi và Vương Vân nữa. Sau khi đi một vòng ở ranh giới sinh tử, Phù Mẫn Nghi và Vương Vân cùng các cung nữ của Linh Thiếu Cung cũng không dám làm phiền Thiên Sơn Đồng Mộ nữa, vội vàng cút đi thật xa. Rốt cuộc có phải là con tiện nhân Lý Thu Thủy đó không? Thiên Sơn Đồng Mộ tiếp tục ép hỏi Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nói, ta cũng không biết, ông ngoại ta có nói với ta đâu. Chắc chắn là nàng ta. Mặc dù Vương Ngữ Yên không nói thật với nàng ta, nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ vẫn đoán ra được sự thật, hận thù nói, chẳng trách hơn 30 năm trước nàng ta lại rời bỏ sư đệ, gả cho tên giặc hồ Lý Nguyên Hạo đó. Thiên Sơn Đồng Mộ trừng mắt nhìn Vương Ngữ Yên nói, nếu ngươi đã biết ông ngoại ngươi bị con tiện nhân đó hại, hơn nữa ngươi còn kế thừa công lực của ông ngoại ngươi, tại sao ngươi không báo thù cho ông? Ta đã giết Đinh Xuân Thu rồi. Vương Ngữ Yên nói. Vậy còn con tiện nhân Lý Thu Thủy thì sao? Nàng là bà ngoại của ta. Hơn nữa ông ngoại chỉ bảo ta giết Đinh Xuân Thu để báo thù cho ông. Thiên Sơn Đồng Mộ, ngươi không giết, ta đi giết. Tùy ngươi. Cho dù Vương Ngữ Yên có ngăn cản, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng không thể tha cho Lý Thu Thủy, và Lý Thu Thủy cũng không muốn tha cho Thiên Sơn Đồng Mộ. Kể từ khi Lý Thu Thủy hại Thiên Sơn Đồng Mộ biến thành người lùn, và Thiên Sơn Đồng Mộ cũng rạch mặt Lý Thu Thủy, hủy hoại dung nhan của nàng ta, bọn họ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hơn nữa cho dù Vương Ngữ Yên muốn ngăn cản, nàng cũng không thể ngăn cản được. Im lặng một lúc lâu, Thiên Sơn Đồng Mộ nói, các ngươi cùng ta đi giết con tiện nhân Lý Thu Thủy đó, ta sẽ giao Linh Thiếu Cung cho các ngươi. Công lực của Thiên Sơn Đồng Mộ tuy mạnh hơn Lý Thu Thủy, nhưng nàng ta muốn giết Lý Thu Thủy cũng không dễ. Kể từ khi nàng ta rạch mặt Lý Thu Thủy, Lý Thu Thủy hận nàng ta thấu xương, những năm qua nàng ta không chỉ tìm diện thủ để vui chơi, mà ngày thường luyện công cũng rất chăm chỉ, chính là để tìm Thiên Sơn Đồng Mộ báo thù. Những năm qua, Thiên Sơn Đồng Mộ và Lý Thu Thủy đã giao đấu không biết bao nhiêu lần, mặc dù Lý Thu Thủy không đánh lại nàng ta, nhưng mỗi lần Lý Thu Thủy thất bại đều có thể trốn thoát. Vì vậy, nếu Thiên Sơn Đồng Mộ muốn giết Lý Thu Thủy, cần có người hợp tác cùng nàng ta. Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói, trước khi đến Tây Bực, ta cũng đã đến Tây Hạ một chuyến. Bà ngoại ta cũng muốn ta và phu quân cùng nàng đến giết sư bá. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy kinh hãi. Nếu Trần Lưu và Vương Ngữ Yên giúp con tiện nhân Lý Thu Thủy đó, nàng ta cũng không được lợi gì. Hơn nữa, chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến ngày nàng ta phản lão hoàn đồng. Nếu bọn hắn đợi đến lúc nàng ta phản lão hoàn đồng mới đến giết nàng ta, Linh Thiếu Cung không thể chống lại ba vị đại tông sư, có lẽ nàng ta sẽ chết trong tay Lý Thu Thủy. Vương Ngữ Yên tiếp tục nói, ta và phu quân đều không đồng ý, chúng ta sẽ không giúp bà ngoại giết ngươi, cũng sẽ không giúp ngươi giết bà ngoại ta. Thiên Sơn Đồng Mộ trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Lưu và Vương Ngữ Yên cũng thuận mắt hơn một chút. Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi, lần này các ngươi đến Tây Vực là để tìm ta? Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Không phải, ta và phu quân chuẩn bị đến hỗn loạn chi địa. Vương Ngữ Yên nói. Thiên Sơn Đồng Mộ ngẩn ra một lúc, hỏi, các ngươi đến hỗn loạn chi địa làm gì? Vương Ngữ Yên mỉm cười, không trả lời. Không có sự giúp đỡ của Trần Lưu và Vương Ngữ Yên, muốn một mình giết chết Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Mộ không thể làm được, trừ khi nàng ta thuận lợi phản lão hoàn đồng, để công lực tăng lên một bậc. Suy nghĩ một lúc lâu, Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi, tình hình của ta chắc ông ngoại ngươi đã nói với ngươi rồi chứ? Là chuyện sư ba cứ 30 năm lại phải phản lão hoàn đồng một lần sao? Vương Ngữ Yên nói. Hắn quả nhiên đã nói với ngươi. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, nếu ngươi đã biết, vậy thì chỉ cần ngươi thể sẽ bảo vệ ta thuận lợi phản lão hoàn đồng, ta sẽ giao Linh Thiếu Cung cho ngươi. Không có hứng thú. Vương Ngữ Yên lập tức lắc đầu. Mặc dù thực lực của Linh Thiếu Cung không yếu, nhưng Tiên Linh Cung của bọn nàng bây giờ cũng rất mạnh. Hơn nữa tu luyện trong Tiên Linh Động Tiên dễ hơn bên ngoài gấp mấy lần. Không cần đến 2 năm, nàng có thể bồi dưỡng ra một nhóm cao thủ tiên tiên, thậm chí là cao thủ tông sư. Vì vậy, chút thực lực đó của Linh Thiếu Cung, Vương Ngữ Yên thật sự không coi trọng. Ngươi, Linh Thiếu Cung của nàng ta bị Vương Ngữ Yên chế bai, khiến Thiên Sơn Đồng Mộ rất tức giận, nói, có lẽ ngươi không hiểu rõ thực lực của Linh Thiếu Cung ta. Linh Thiếu Cung của ta không phải là môn phái nhỏ bé bình thường, hiện có 2 vị cao thủ tông sư, 20-30 vị cao thủ tiên tiên, cùng nữ hơn 1000 người. Tiên Linh Cung của ta cũng không kém, ngoài ta và phu quân là 2 vị đại tông sư, còn có 1 tỷ bội đại tông sư, cao thủ tông sư cũng có 2 vị, cao thủ tiên tiên hơn 30 người. Vương Ngữ Yên nói, Tiên Linh Cung, ngươi không phải là tiên giao phái trưởng môn sao? Tiên Linh Cung này là sao? Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. Vương Ngữ Yên cười nói, ta là tiên giao phái trưởng môn, nhưng phu quân nhà ta là Tiên Linh Cung cung chủ. Tiên Linh Cung, chưa từng nghe qua. Thiên Sơn Đồng Mộ suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không nhớ ra môn phái này, liền hỏi, là ẩn thế môn phái sao? Không phải, là do chúng ta tự sáng lập. Vương Ngữ Yên nói. Thiên Sơn Đồng Mộ. Thiên Sơn Đồng Mộ có chút cả lời, hỏi, môn phái mới thành lập của các ngươi đã có 3 vị đại tông sư. Đúng vậy, phu quân nhà ta có nhiều phu nhân, ngoài ta ra, còn có 1 tỷ bội cũng đã đột phá đến đại tông sư rồi đó. Vương Ngữ Yên có chút tự hào nói, ngoài ra, còn có 1 tỷ bội tông sư, các tỷ bội còn lại bây giờ cơ bản cũng đều là cao thủ tiên tiên. Thiên Sơn Đồng Mộ khinh bị liếc nhìn Vương Ngữ Yên, nam nhân nhà ngươi lăng nhăng như vậy, có gì đáng tự hào? Nam nhân lăng nhăng như vậy ngươi cũng muốn? Ngoài Linh Thiếu Cung của ta còn quản lý 36 động 72 đảo, 108 thế lực, số người lên đến hàng vạn, ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Hàng vạn người. Vương Ngữ Yên nghe vậy lập tức có chút động lòng. Nếu chỉ có hơn 1000 cung nữ Linh Thiếu Cung, nàng thật sự không động lòng, nhưng hàng vạn người giang hồ thì khác. Nếu đưa hàng vạn người giang hồ biết võ công này về Tiên Linh Động Thiên để khai hoang trồng trọt,
hoặc xây thành đảo mỏ, tốc độ đó không phải người thường có thể so sánh được. Phu quân. Vương Ngữ Yên quay đầu nhìn Trần Lưu, hỏi ý kiến của hắn. Chúng ta không có thời gian. Trần Lưu nói đầy ẩn ý, sau khi đến hỗn loạn chi địa, chúng ta còn phải đến Đại Minh một chuyến, tiếp theo còn phải đến Đại Tùy nữa. Vương Ngữ Yên nghĩ lại cũng đúng, Liên Tinh và Hoàng Dung, Độc Cô Vượng bọn nàng vẫn đang ở Đại Tùy tranh đoạt thiên hạ. Sau khi bọn họ hái được huyết bồ đề, cũng phải đến Đại Tùy giúp đỡ, thu gom lưu dân, di rời đến không gian hệ thống. Đại Tùy có hàng trăm hàng nghìn bạn lưu dân đang chờ bọn họ thu gom, vì mấy bạn người giang hồ mà lãng phí thời gian cho Thiên Sơn Đồng Mỗ có chút không đáng. Sư bá, chúng ta còn có việc, không thể ở lại đây lâu. Vương Ngữ Yên lại một lần nữa từ chối, khiến Thiên Sơn Đồng Mỗ rất tức giận, nếu Vương Ngữ Yên không muốn giúp nàng ta cũng không cầu xin nàng nữa. Thiên Sơn Đồng Mỗ vốn là một người rất kiêu ngạo, nàng ta cầu xin Vương Ngữ Yên, cũng là vì nể mặt nàng là ngoại tôn nữ và người thừa kế được sư lệ chọn. Hơn nữa Vương Ngữ Yên từ chối giúp Lý Thu Thủy giết nàng ta, cũng khiến nàng ta có chút thiệt cảm. Nhưng Vương Ngữ Yên không muốn tiếp quản Linh Thứ Cung, chẳng lẽ nàng ta còn có thể ép nàng tiếp quản sao? Chương 389, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Hạ Tứ, chương 389, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Hạ Tứ, sắp đến thời kỳ Thiên Sơn Đồng Mỗ phản lão hoàn đồng rồi sao? Khi Thiên Sơn Đồng Mỗ và Vương Ngữ Yên đang nói chuyện, tâm trí của Trần Lưu không khỏi lại bay bổng. Trong nguyên tắc, khi Thiên Sơn Đồng Mỗ phản lão hoàn đồng, Lý Thu Thủy đã xúi dục 36 động 72 đảo phản loạn, tấn công Linh Thứ Cung. Mà Thiên Sơn Đồng Mỗ bị Ô Lão Đại bắt làm tù binh như một nữ đồng của Linh Thứ Cung, nàng ta tương kế tự kế, muốn dùng cách này để trốn tránh sự truy sát của Lý Thu Thủy, âm kém dương sai lại được hư trúc cứu đi. Vương Ngự Yên đang nói chuyện với Thiên Sơn Đồng Mỗ, khi tiếng lòng của Trần Lưu vang lên, liền cẩn thận quan sát Thiên Sơn Đồng Mỗ, thấy nàng ta không có gì thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng phù hợp với điều kiện chưa chồng, xinh đẹp, xử nữ, nhân vật nữ trong nguyên tác, Vương Ngự Yên cũng lo lắng Thiên Sơn Đồng Mỗ có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu. Nhưng bây giờ xem ra chênh lệch tuổi tác quá lớn, hoặc là hình tượng ấu đồng, cũng có thể loại trừ. Có lẽ không phải là ấu đồng, dù sao Lục Vô Song khi mới quen Trần Lưu, tuổi cũng còn rất nhỏ, chỉ 12-13 tuổi. Lục Vô Song cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, vậy thì khả năng lớn hơn là tuổi tác của Thiên Sơn Đồng Mỗ và Trần Lưu chênh lệch quá lớn. Trần Lưu tiếp tục suy nghĩ, nhưng bây giờ công lực của Vô Nhai Tử đã bị Ngự Yên đoạt được, không còn chuyện gì của Hư Trúc nữa, vậy thì Hư Trúc chắc sẽ không đến Linh Thiếu Cung tìm Thiên Sơn Đồng Mỗ nữa nhỉ? Cho dù hắn có đến cũng vô dụng, Hư Trúc bây giờ chỉ là một hòa thượng thật thà võ công thấp kém. Không có công lực của Vô Nhai Tử, hắn cũng không có khả năng cứu Thiên Sơn Đồng Mộ khỏi tay người của 36 động 72 đảo. Không có Hư Trúc, có lẽ Thiên Sơn Đồng Mộ chết chắc rồi. Thiên Sơn Đồng Mộ chết hay không cũng không sao, chỉ hơi đáng tiếc cho bốn nàng hầu Mai Lan Trúc Cúc mà thôi. Vương Ngự Yên thầm đỏ mắt, thầm nghĩ, ta biết ngay phu quân có ý đồ với bốn chị em sinh tư Mai Lan Trúc Cúc kia mà, vậy thì càng không thể để các nàng gia nhập được. Bây giờ phu nhân và chuẩn phu nhân trong nhà đã có 25, 26 người rồi, nếu để các nàng vào nữa thì sẽ đủ 30 người mất. Cũng không biết có phải vì ta có hơi nhiều phu nhân rồi không, mà bây giờ Ngự Yên cũng có ý kiến với ta, không cho ta tiếp xúc với cung nữ của Linh Thứ Cung, đặc biệt là bốn chị em sinh tư Mai Lan Trúc Cúc. Vương Ngự Yên cố tình tách bốn chị em sinh tư Mai Lan Trúc Cúc ra khỏi hắn, không cho các nàng lại gần Trần Lưu. Trần Lưu dĩ nhiên cũng phát hiện ra, nhưng Trần Lưu cũng chỉ nghĩ là Vương Ngự Yên đen, không muốn hắn tìm thêm nhiều nữ nhân mà thôi, chứ không hề nghi ngờ gì. Đối với chuyện này, Trần Lưu cũng không để tâm lắm. Mặc dù Mai Lan Trúc Cúc quả thực không tệ, mà bốn chị em sinh tư cũng khá hấp dẫn, nhưng Vương Ngự Yên không đồng ý, thậm chí các phu nhân của hắn cũng vô tình hay cố ý tách hắn ra khỏi bốn chị em sinh tư Mai Lan Trúc Cúc, dường như lo lắng hắn lại đi tán tỉnh bốn chị em sinh tư kia, điều này khiến Trần Lưu không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Ngoại trừ Mục Niệm Từ ra, hắn chưa từng chủ động tán tỉnh người phụ nữ nào cả, về cơ bản đều là các nàng tự mình lao tới. Ánh mắt Vương Ngự Yên lộ ra ý cười, phu quân đã hiểu lầm rằng bọn họ ngăn cản Mai Lan Trúc Cúc tiếp xúc với hắn là vì ghen tuông, vậy thì càng tốt. Sau này chỉ cần gặp phải nữ nhân nào có khả năng nghe được tiếng lòng của phu quân, bọn họ có thể dùng cái cớ ghen tuông để đường hoàng tách bọn hắn ra. Chỉ cần không để những nữ nhân đó lại gần phu quân trong phạm vi 15 trượng, các nàng sẽ không thể phát hiện ra sự đặc biệt của phu quân. Thôi thì tiếc cũng đành chịu vậy. Bây giờ ta đã có nhiều phu nhân như vậy rồi, còn nhiều hơn gấp 2-3 lần so với tam thê tứ thiếp mà ta mong muốn ban đầu, ta cũng nên biết đủ rồi. Vương Ngự Yên nghe vậy, trong lòng càng thêm hài lòng. Sau khi Vương Ngự Yên không chịu rút, Thiên Sơn Đồng Mỗ bèn dẫn theo Phủ Mẫn Nghi và Vân Vân, cùng với cung nữ của Dương Thiên Bộ và Xích Thiên Bộ quay về. Đợi Thiên Sơn Đồng Mỗ và những người khác rời đi, Trần Lưu cũng đưa Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ trở về không gian hệ thống. Vừa thấy Trần Lưu, Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ ba người trở về, Chu Chỉ Nhược và Mục Niệm Từ cùng những người khác liền bay lại, hỏi thăm chuyện đã xảy ra sau khi các nàng trở về. Trần Lưu kể sơ qua vài câu, Hồng Lăng Ba bèn nhìn Trần Lưu với đôi mắt long lanh, nói: "Phu quân, ngày mai là sinh thần của ta rồi đó, các ngươi đi đánh nhau mấy ngày không về, ta còn tưởng ngươi không về kịp sinh thần của ta." "Phu quân, ngươi chuẩn bị quà gì cho sinh thần của ta vậy?" Chư nữ tức thì bật cười duyên dáng, Hồng Lăng Ba đây đâu phải muốn quà sinh thần gì, rõ ràng là đang nói ngày mai nàng có thể thị tầm rồi. Tiểu nha đầu này không đợi được thị tầm rồi. Lâm Thi Âm cười nói. Hồng Lăng Ba mặt hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, nhưng không hề phản bác. Vương Ngữ Yên cười nói: "Lăng Ba muội muội, ngày mai tặng phu quân cho muội một ngày làm quà được không?" "Ngày mai muội và phu quân muốn làm gì cũng được." "Đa tạ tỷ tỷ." Hồng Lăng Ba lập tức mừng rỡ, vội vàng túi người hành lễ tạ ơn. Trần Lưu không phản đối, Hồng Lăng Ba đã bái đường với hắn rồi, chỉ là trước đây chưa đủ tuổi nên hắn vẫn chưa động phòng với nàng mà thôi. đánh nhau liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ, sau khi trở về không gian, Trần Lưu ăn chút gì đó rồi đi ngủ 2 canh giờ. 2 canh giờ đã đủ để hắn hoàn toàn hồi phục trạng thái. Ngày hôm sau, Trần Lưu cùng chư nữ trong nhà tổ chức sinh nhật cho Hồng Lăng Ba trong không gian, mà Hồng Lăng Ba cuối cùng cũng được như ý nguyện, chỉ có điều vì mất nước quá nhiều mà nàng nghỉ ngơi cả một ngày vẫn chưa hồi lại sức. Sau khi ra khỏi không gian một lần nữa, Trần Lưu và Vương Ngự Yên liền leo lên đỉnh Thiên Sơn, bay đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên. Trong thực tế, Thiên Sơn Tuyết Liên là một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền, chủ yếu có tác dụng ôn thận, trợ dương, đồng thời có công hiệu khu phong trừ thấp và thông kinh hoạt lạc, chuyên trị các chứng bệnh như bệnh phổi, bế kinh, đau lưng và viêm khớp. Tuy nhiên, trong các bộ phim và tiểu thuyết võ hiệp, Thiên Sơn Tuyết Liên thường được thần thánh hóa thành linh dược cải tử hồi sinh hoặc tăng cường công lực. Ví dụ như trong Thiên Hạ Đệ Nhất Hải Đường đã trộm Thiên Sơn Tuyết Liên để giúp Thành Thị Phi giải độc. Thiên Sơn Tuyết Liên trong đó không chỉ chữa được bách bệnh, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí chỉ cần còn một hơi thở cũng có thể cứu người từ quỷ môn quan trở về, càng là thánh phẩm giúp công lực tăng gấp bội. Còn trong Bạch Phát Ma Nữ Chuyện Luyện Nghe Thường một đêm bắt đầu, chắc nhất hàng bèn đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên cho Luyện Nghe Thường, bởi vì nó không chỉ có thể làm tóc bạc hóa tóc xanh, mà còn có thể phản lão hoàn đồng, nội lực đại tăng, cải tử hồi sinh. Thế nhưng Thiên Sơn Tuyết Liên 60 năm mới ra hoa kết quả, chắc nhất hàng đến chết cũng không đợi được nó. Đây là thế giới tổng võ, hơn nữa lại vừa hay có cả Thiên Hạ Đệ Nhất và Bạch Phát Ma Nữ Chuyện, vì vậy Trần Lưu dĩ nhiên rất hứng thú với thứ gọi là Thiên Sơn Tuyết Liên này. Thiên Sơn Tuyết Liên thường mọc ở những dãy núi Thiên Sơn có độ cao 4-5000 mét, nơi đó cực kỳ lạnh lẽo, tuyết phủ quanh năm không tan, không một bóng người, không khí loãng. Nhưng chút giá lạnh này và những đỉnh núi tuyết hiểm trở của Thiên Sơn đối với hai người biết bay như Trần Lưu và Vương Ngự Yên thì chẳng là gì cả. Trần Lưu và Vương Ngự Yên bay qua bay lại tìm kiếm trên Thiên Sơn mấy ngày, cuối cùng cũng phát hiện được mấy cây Thiên Sơn Tuyết Liên. Nhưng Trần Lưu phát hiện Thiên Sơn Tuyết Liên này quả thực không tệ, cũng có thể tăng công lực, nhưng chỉ có tác dụng với người có tu vi dưới tiên thiên kỳ, hiệu quả cũng không tốt như trong truyền thuyết. Cũng không biết có phải bọn hắn tìm không đúng loại, hay là chưa đủ năm tuổi, hoặc là do thế giới không đúng, điều này khiến Trần Lưu không khỏi có chút thất vọng. Chương 390, hỗn loạn chi địa. Chương 390, hỗn loạn chi địa. Trong phong vân có rất nhiều lao giả âm hiểm, ví dụ như Đế Thích Tiên, ví dụ như Trường Sinh Bất Tử Thần, ví dụ như Đại Ma Thần Tiếu Kinh Tiên, Đại Đương Gia Tiếu Ngạo Thế và cả Tiếu Tam Tiếu nữa. Sau khi đánh một trận với Thiên Sơn Đồng Mộ, do dự hồi lâu, cuối cùng Trần Lưu vẫn không đi tìm Hùng Bá. Hùng Bá là đá mài dao mà Đế Thích Thiên dùng để bồi dưỡng phong vân, Trần Lưu lo rằng nếu hắn đi tìm Hùng Bá đánh một trận, sẽ bị Đế Thích Thiên để mắt tới. Mặc dù trong không gian hệ thống của Trần Lưu có Lý Thương Hải, nếu Đế Thích Thiên chỉ là cao thủ thiên nhân cảnh, Trần Lưu không cần phải sợ hắn. Nhưng lỡ như Đế Thích Thiên là lục địa thần tiên thì sao? Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng không sợ bạn nhất, chỉ sợ nhất bạn, dù sao đây cũng là thế giới tổng võ, không phải bản gốc phong vân. Ai biết được thế giới này có thay đổi gì đối với lao già đã sống 2000 năm như Đế Thích Thiên Hùng, hay là cứ đi tìm vết bổ để trước đã. Hơn nữa nếu chỉ muốn tìm cao thủ đại tông sư để giao đấu, cũng có thể đến Lăng Vân Quận, tìm Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái đang canh giữ mộ hoàng đế cũng vậy. Hỗn loạn chi địa thật sự rất hỗn loạn, nơi đây về cơ bản là trong tình trạng vô chính phủ, thống trị hỗn loạn chi địa là các môn phái và thế lực, ví dụ như Thiên Hạ Hội, ví dụ như Vô Song Thành, v.v. Ngoài những môn phái thế lực này ra, hỗn loạn chi địa còn có rất nhiều tội phạm đào tẩu, tội phạm bị truy nã của các nước, cùng với những nhân vật tà phái chiếm núi làm vua, sống cuộc đời cướp bóc hoặc nương tựa vào các thế lực. Thiên Hạ Hội hiện là một trong những thế lực giang hồ lớn nhất hỗn loạn chi địa, bang chủ là Hùng Bá, bang chúng dưới trướng đã vượt quá 10 vạn người, thống trị hàng chục thành trì, cai quản hàng triệu bá tánh. Một thế lực mạnh mẽ như vậy, thực ra đã vượt xa phạm vi của một bang phái rồi, nói nó là một phương chư hầu cũng không quá. Hùng Bá là một kẻ có dạ tâm, trong nguyên tắc phong vân, hắn luôn muốn thống nhất toàn bộ thiên hạ. Nhưng dù Hùng Bá dạ tâm bừng bừng, thủ đoạn cứng rắn, nhưng hắn chưa bao giờ ra tay với bá tánh bình thường, hơn nữa thuế má của bá tánh dưới quyền tài trị của hắn cũng không cao. Trong thế giới tổng đó này, cư dân trong phạm vi thống trị của Thiên Hạ Hội thậm chí còn sống tốt hơn bá tánh của nhiều quốc gia. Sau khi nhìn thấy bá tánh an cư lạc nghiệp trong phạm vi thống trị của Thiên Hạ Hội, Trần Lưu khá là tán thưởng Hùng Bá. Chẳng trách gã vô danh, kẻ mà đầy máu thì kéo nhị hồ, còn máu thì lượn khắp bản đồ, lại ủng hộ Hùng Bá thống nhất thiên hạ. Còn những việc xấu mà Hùng Bá đã làm trước đây, ví dụ như giết thầy, vờ chuyện đó có quan trọng không? Lý Thế Dân còn làm chuyện giết anh giam cha, chẳng phải vẫn trở thành tiên cổ nhất đế đó sao? Đối với những tiêu hùng có chí tranh bá thiên hạ như thế này, ngươi không thể đơn thuần dùng tiêu chuẩn người tốt và người xấu để đánh giá bọn hắn. Ví dụ như vị vua khai quốc của Đại Tùy là Dương Kiên không chỉ bắt nạt cô nhi quả phụ của Bắc Chu tiên đế, người đã trọng dụng ông ta, ép Vũ Văn Xiển thoái vị, mà còn sai người giết chết Vũ Văn Xiển. Lý Thế Dân luôn xúi dục Lý Uyên khởi binh tạo phản, sau này vì hoàng vị, cũng đã giết chết huynh trưởng của mình là thái tử Lý Kiến Thành, ép Lý Uyên chuyển vị cho hắn. Triệu Công Dận cũng phát động binh biến Trần Kiều, ép hậu Chu cung đế thiện vị cho ông ta. Nếu Dương Kiên, Lý Thế Dân và cả Triệu Công Dận tạo phản thất bại, danh tiếng và kết cục của bọn hắn cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Hùng Bá đây là thống nhất thiên hạ thất bại, nên mới trở thành nhân vật phản diện, nhưng nếu hắn thành công, vậy thì hắn rất có thể sẽ trở thành một vị minh quân. Tuy nhiên, dù Trần Lưu tán thưởng Hùng Bá, nhưng hắn không có hứng thú đi thay đổi tương lai của hắn ta. Vì vậy, sau khi ở lại Thiên Âm Thành, tổng bộ của Thiên Hạ Hội ở phía bên kia Thiên Sơn 2 ngày, dò hỏi một lượt tin tức về Thiên Hạ Hội và hỗn loạn chi địa, Trần Lưu liền cùng Vương Ngự Yên rời khỏi Thiên Âm Thành, tiến về Lăng Vân Quận. Trong số những tin tức mà Trần Lưu dò hỏi được, Hùng Bá đã thu nhận 3 người Phong Vân Xương làm đệ tử, nhưng Tần Xương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hiện tại vẫn chưa trở thành đường chủ của Thiên Hạ Hội, điều đó có nghĩa là tình tiết vẫn chưa bắt đầu. tuổi xuất hiện của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân hình như là khoảng 25, 26 tuổi thì phải, bây giờ bọn hắn mới khoảng 20 tuổi, mà phần 2 lúc Đồ Long là khoảng 12 năm sau phần 1, điều này cũng có nghĩa là còn ít nhất 17, 18 năm nữa Thần Long mới xuất thế. 17, 18 năm hẳn là đủ để ta đột phá đến lục địa thần tiên cảnh, thậm chí đột phá lên trên cả lục địa thần tiên cũng không phải là không thể, ngoài Huyết Bồ Đề và Hỏa Kỳ Lân trong Lăng Vân Quật, cùng với 4 viên thần thạch của Nữ Hoa, Trần Lưu không định thay đổi tình tiết của Phong Vân, để tránh ảnh hưởng đến việc hắn đoạt Long Nguyên từ tay Đế Thích Tiên. Có hệ thống và không gian hệ thống, Trần Lưu tự tin rằng trước khi Thần Long xuất thế, hắn sẽ đột phá đến lục địa thần tiên, thậm chí là trên cả lục địa thần tiên, mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa biết cảnh giới trên lục địa thần tiên là gì. Long Nguyên của Thần Long là vật mà Trần Lưu phải có được, không nói đến những thứ khác, có Long Nguyên, trước khi năng lượng của Long Nguyên cạn kiệt, không chỉ có thể giúp người dùng nó sở hữu bất tử chi thân, mà còn có thể trường sinh bất lão. Chỉ riêng hai điểm này thôi đã cực kỳ hấp dẫn đối với hắn. Cho dù bản thân Trần Lưu không dùng đến, trong nhà hắn có nhiều phu nhân như vậy, tư chất tu hành không phải ai cũng tốt, hắn cũng lo lắng các phu nhân của mình sau này có người không thể đột phá đến đại tông sư, thiên nhân cảnh và lục địa thần tiên cảnh, vì vậy hắn phải chuẩn bị một ít vật trường sinh cho bọn hắn. Trần Lưu không phải không muốn đi tìm Thần Long đảo, nơi Thần Long tọa lạc từ trước, nhưng đây là thế giới tổng võ, không phải thế giới Phong Vân, biến hóa quá lớn, Thần Long đảo ở đâu, hắn cũng không biết. Trần Lưu lo rằng nếu tự mình đi tìm sẽ không tìm được Thần Long đảo, vì vậy hắn phải để lại một đường lui, trong trường hợp hắn không tìm được, cần phải để Đế Thích Tiên tìm ra Thần Long đảo trước, hắn mới dễ dàng ra tay cắt đoạn. Phu quân, phía trước hình như lại có sơn tặc đang cướp bóc. Trong lúc Trần Lưu đang suy nghĩ, Vương Ngự Yên cưỡi ngựa đi song song với Trần Lưu nói với hắn. Trần Lưu ngẩng đầu nhìn, phía trước quả thực lại có sơn tặc đang cướp bóc một thôn trang. Chuyện này Trần Lưu đã gặp không biết bao nhiêu lần ở hỗn loạn chi địa, không cần hắn ra lệnh, các vị phu nhân như một bề thành, Chu Chỉ Nhược, Giang Ngọc Kiến liền lập tức rút kiếm, dẫn theo các thị nữ cưỡi ngựa xông về phía đám sơn tặc trong thôn. Trong phạm vi thống trị của Thiên Hạ Hội, trị an còn khá tốt, nhưng ra khỏi phạm vi thống trị của Thiên Hạ Hội thì loạn hơn nhiều, khắp nơi đều là sơn tặc thổ phỉ. Những tên sơn tặc thổ phỉ này đa phần không mạnh lắm, một Uyển Thanh và Chu Chỉ Nhược chư nữ đều có thể dễ dàng đối phó, cho dù thỉnh thoảng xuất hiện một cao thủ tông sư, có tiểu long nữ cũng đủ rồi, căn bản không cần Trần Lưu và Vương Ngự Yên ra tay. Những tên sơn tặc này là nguồn lao động rất tốt, Trần Lưu đi một mạch đến Lăng Vân Quận, gặp sơn tặc thổ phỉ hắn đều không bỏ qua, ngoài những tên sơn tặc tội ác tày trời bị Trần Lưu đưa đến các mỏ khoáng, dưới sự giám sát của người phái tinh túc đào mỏ đến chết, đa số đều bị hắn đưa về không gian hệ thống để xây thành. Có thêm những tên sơn tặc thổ phỉ biết chút võ công này, tốc độ xây dựng Tiên Linh Thành và Tiên Linh Cung đã nhanh hơn rất nhiều. Hiện nay Tiên Linh Cung đã xây xong, Tiên Linh Thành cũng sắp hoàn công. Nhưng chỉ xây một tòa Tiên Linh Thành, Vương Ngự Yên và Lý Thanh La không hề thỏa mãn, có nhiều lao động miễn phí như vậy, tại sao không dùng? Vì vậy các nàng chuẩn bị xây thêm 8 tòa thành trì nữa, để chuẩn bị cho việc di dân quy mô lớn trong tương lai. Chương 391, Nghê Bồ Tát chương 391, Nghê Bồ Tát Nghê Bồ Tát. Trong Phong Vân có Võ Lâm Tam Thần Chỉ ba vị kỳ nhân giang hồ nổi tiếng trong võ lâm với những năng lực đặc biệt, ba người này là thần tướng, thần bộ và thần y, để bọn hắn không xứng bá bằng võ công, mà được mệnh danh là thần nhờ vào tài năng siêu phàm trong lĩnh vực của mình. Trong đó thần tướng chính là thiên hạ đệ nhất tướng sĩ Nghê Bồ Tát. Nghê Bồ Tát tinh thông thiên khốc kinh nổi tiếng với khả năng nhìn thấu thiên cơ, lời phê chuẩn xác, từ đó được người đời gọi là thiên hạ đệ nhất tướng sĩ. Truyền thuyết kể rằng trước khi Thương Hiệt tạo ra chữ viết, thế gian này vốn không có văn tự, con người khi đó cũng vì không có văn tự để biểu đạt suy nghĩ trong lòng, nên tư tưởng cũng tương đối đơn thuần. Mãi đến khi Thương Hiệt tạo ra chữ viết, con người mới dần biết dùng văn tự làm cầu nối giao tiếp. Vì vậy, Thương Hiệt có thể coi là văn tự chi thần của trời đất. Tương truyền, năm đó sau khi Thương Hiệt tạo ra chữ đầu tiên của trời đất, trên trời bỗng nổi sấm sét mưa rông, tựa như quỷ khóc, dưới đất cũng cuồng phong nổi lên, tựa như thần gào. Trong phút chốc, vạn dặm phong vân biến sắc, một vùng sầu mây thảm vụ, phảng phất như tất cả quỷ thần trong trời đất đều đang đau thương khóc lóc. Bởi vì sự xuất hiện của văn tự, tất cả những bí ẩn của trời đất này sẽ bị tiết lộ ra ngoài, mà một số huyền cơ trong Cựu Thiên Thập Địa này, nếu bị người đời biết được, sẽ mang đến những hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thiên Khốc Kinh chính là do chữ viết đầu tiên mà Thương Hiệt sáng tạo ra năm đó hóa thành. Văn tự là vũ khí lợi hại nhất trên thế gian này, bởi vì nó không làm tổn thương thân thể con người, mà là làm tổn thương lòng người. Vì vậy năm đó sau khi Thương Hiệt tạo ra chữ đầu tiên, ông trời đã ban cho chữ này ma lực vô thượng, có thể khiến người nhìn thấy nó tràn đầy trí tuệ vô cùng, biết được tất cả bí mật của thế gian này, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Đó chính là lai lịch của Thiên Khốc Kinh. Chỉ vì Thiên Khốc Kinh quá nguy tiên, nên nó không thể bị người đời có được. Nó tồn tại ở bất kỳ góc nào trên thế gian này, chỉ người có duyên mới có thể nhìn thấy nó, sau đó nó lại biến mất, chờ đợi người có duyên tiếp theo. Nghe nói Nghê Bồ Tát chính là vì may mắn nhìn thấy Thiên Khốc Kinh mới có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai, trở thành thiên hạ đệ nhất tướng sĩ. Trong thế giới tổng võ này, đại danh của Nghê Bồ Tát thậm chí cả Đại Tần, Đại Tùy, Đại Tống, Đại Minh và cả Đại Nguyên đều nghe danh, và đây cũng là lý do hắn luôn trốn ở hỗn loạn chi địa. Thiên hạ quyền quý vô số, cộng thêm hoàng tộc các nước, những người này ai cũng muốn tìm được Nghê Bồ Tát, mời hắn phê mệnh. Nhưng phê mệnh sẽ tiết lộ thiên cơ, mà tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt. Nghê Bồ Tát chỉ là một tướng sĩ, tuy có võ công, nhưng võ công của hắn không được coi là mạnh, làm sao có thể từ chối được những hoàng tộc quyền quý cầm đao kiếm kia? Vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, dẫn đến toàn thân Nghê Bồ Tát lở loét, mọc đầy mụn nhọn, toàn thân đau đớn không chịu nổi, vì vậy hắn mới bất đắc dĩ phải trốn đến hỗn loạn chi địa. Chỉ là sau khi trốn đến hỗn loạn chi địa, Nghê Bồ Tát vẫn không thoát khỏi số phận bị quyền quý ép buộc xem bói. Mười mấy năm trước, Nghê Bồ Tát bị Hùng Bá, người đã tìm kiếm hắn bằng mọi cách, tìm được và mời hắn xem bói. Bất đắc dĩ, Nê Bồ Tát đã bói toán vận mệnh nửa đời trước của Hồng Bá, đưa ra hai câu phê ngôn kim lân há là vật ở trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng. Sau đó, trong quá trình gây dựng thiên hạ, Hồng Bá trước tiên thu nhận Bộ Kinh Vân làm đệ tử, sau đó lại thu nhận Nhiếp Phong làm đệ tử. Hiện nay Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đã dần lớn lên và cũng thể hiện ra thiên phú võ học cực cao, lập được công lao hạn mã trong quá trình giúp Hùng Bá gây dựng thiên hạ. Hiện nay thiên hạ hội dưới sự giúp đỡ của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đã dần trở thành đệ nhất đại bang của hỗn loạn chi địa. Hai người đệ tử Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, một người tên có chữ Phong, một người tên có chữ Vân, vừa hay ứng nghiệm với câu một khi gặp phong vân liền hóa rồng của Nê Bồ Tát. Hùng Bá lúc này đã ngộ ra hai câu phê ngôn mà Nê Bồ Tát đã cho hắn năm đó, dĩ nhiên là mừng rỡ vô cùng. Hùng Bá vốn đã tin vào số mệnh, mà lời phê của Nê Bồ Tát cũng quả thực đã giúp thiên hạ hội của hắn phát triển thuận lợi thành đệ nhất đại bang của hỗn loạn chi địa. Vì vậy, Hùng Bá càng tin tưởng Nê Bồ Tát hơn. Những năm gần đây, Hùng Bá vẫn luôn tìm kiếm Nê Bồ Tát, mời hắn tính toán vận mệnh nửa đời sau của mình. Nhưng Nê Bồ Tát không dám gặp lại Hùng Bá, chỉ có thể dẫn theo cháu gái cải trang, trốn đông trốn tây. Nê Bồ Tát biết, nếu hắn bị Hùng Bá tìm được, vậy thì về cơ bản hắn chết chắc rồi. Nhưng Nê Bồ Tát cũng không dám rời khỏi hỗn loạn chi địa, bởi vì bên ngoài hỗn loạn chi địa, quyền quý và kẻ có dạ tâm còn nhiều hơn, người muốn tìm hắn xem bói cũng nhiều hơn. Chỉ là cùng với việc thế lực của Hùng Bá ngày càng lớn, người được cử đi tìm Nê Bồ Tát cũng ngày càng nhiều. Nê Bồ Tát cũng biết, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ bị Hùng Bá tìm được. Hắn chỉ hy vọng ngày đó đến muộn một chút, để hắn nuôi lớn cháu gái Tiểu Mẫn của mình trước, nhìn nàng gả chồng. Nhưng sau khi Trần Lưu tiến vào hỗn loạn chi địa, vận mệnh của hắn đột nhiên xuất hiện bất ngờ. Vận mệnh của Nê Bồ Tát vốn về cơ bản đã không còn tương lai, đột nhiên xuất hiện sinh cơ. Nê Bồ Tát lập tức mừng rỡ vô cùng, liền dẫn theo cháu gái đi tìm người có thể giúp hắn chuyển nguy thành an. Khi Nê Bồ Tát gặp được Trần Lưu, hắn liền biết sinh cơ của mình ứng nghiệm trên người Trần Lưu. Và vào khoảnh khắc gặp được Nê Bồ Tát, Trần Lưu cũng lập tức nhận ra hắn. Nê Bồ Tát quá dễ nhận biết, vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, hắn đã bị trời phạt, toàn thân lở loét, mặt đầy mụn nhọn, mỗi ngày đều cần hỏa hầu hút độc tố trên người để giảm bớt đau đớn. Thí chủ nhận ra bần tăng. Nê Bồ Tát chắp tay, hành lễ với Trần Lưu. Phía sau Nê Bồ Tát còn có một nữ đồng khoảng 7-8 tuổi đang trốn. Nữ đồng đó dung mạo tú lệ, da trắng như tuyết, trông rất đáng yêu. Mặc dù chưa trưởng thành, nhưng đã lộ ra dáng vẻ của một mỹ nhân. Chỉ là nữ đồng dường như hơi nhút nhát, không dám gặp người lạ. Sau khi gặp Trần Lưu và chư nữ Vương Ngự Yên, liền lập tức trốn sau lưng Nê Bồ Tát, qua khe hở giữa cánh tay và thân người của Nê Bồ Tát, lén lút quan sát Trần Lưu, đặc biệt là Vương Ngự Yên, tiểu long nữ, một biển thanh trừ nữ ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Thiên hạ đệ nhất tướng sĩ mà, nhận ra ngươi không phải là rất bình thường sao? Trần Lưu cười nói. Sau khi đến hỗn loạn chi địa, Trần Lưu vốn đã có ý định tìm Nê Bồ Tát, không ngờ hắn còn chưa đi tìm, Nê Bồ Tát đã tự mình tìm đến cửa, điều này khiến hắn rất vui. Phu quân, người này chính là thiên hạ đệ nhất tướng sĩ Nê Bồ Tát. Nghe lời Trần Lưu nói, chư nữ Vương Ngữ Yên lập tức có chút hứng thú. Dĩ nhiên, Vương Ngữ Yên và Mục Niệm Từ cùng những người khác đều không có ý định tìm Nê Bồ Tát xem bói. Vận mệnh ban đầu của các nàng đều đã biết, bây giờ cũng đã vì Trần Lưu mà thay đổi vận mệnh vốn có, còn có được tiên duyên. Vì vậy, chư nữ Vương Ngữ Yên không có hứng thú lớn với việc xem bói, nhưng vì gặp được thiên hạ đệ nhất tướng sĩ, không khỏi cảm thấy có chút hiếm lạ mà thôi. Hàng thật giá thật. Bất kể là khuôn mặt đầy mụn nhọt lở loét của Nê Bồ Tát, hay là con hỏa hầu đứng trên vai hắn, đều cực kỳ giống với Nê Bồ Tát được miêu tả trong nguyên tác, ngoài hắn ra còn có thể là ai? Xấu quá. Một quyển thanh có chút chê bai. Chương 392, Lăng Vân Quật, thượng, chương 392, Lăng Vân Quật, thượng, tại Lăng Vân Sơn ở Lạc Sơn, có một pho tượng Phật lớn được xây dựng dựa vào núi, pho tượng Phật cao hàng chục trượng, đầu cao ngang núi, được tạc vào núi theo tư thế ngồi uy nghiêm nhìn ra sông, thần thái trang nghiêm, khí thế hùng vĩ. Mà Lăng Vân Quật tọa lạc bên trong Lạc Sơn đại Phật, cửa động cách mặt đất khoảng 20 trượng, cần phải leo lên vách đá treo leo mới đến được. Hơn nữa trong động có cơ quan, chỉ khi mực nước sông Mân dâng lên đến đầu gối của đại Phật, cửa động mới xuất hiện. Bên trong Lăng Vân Quật có một con thần thú Hỏa Kỳ Lân, vậy của Hỏa Kỳ Lân đao thương bất nhập, có thể tỏa ra ngọn lửa nhiệt độ cực cao. Tương truyền Hỏa Kỳ Lân này là tọa kỵ của Viêm Đế thần Nống Thị, có thể phun lửa nuốt vàng, dù là cao thủ võ lâm tuyệt thế cũng phải hóa thành cho bụi trước ngọn lửa kinh thế của nó. Mỗi khi Lạc Sơn xảy ra thủy tai, nước sông Mân Giang dâng lên ngập đến gối đại Phật, mở ra cửa động Lăng Vân Quật, Hỏa Kỳ Lân sẽ xuất hiện ở nhân gian, gây hại khắp nơi, vô số ba cánh đều chịu khổ sâu sắc. Nó bị bách hiểu cùng sinh liệt vào hàng kinh hoàng đệ nhất trong thập nhị kinh hoàng. Mà đây cũng là nguồn gốc của câu nói nước ngập gối đại Phật, lửa đốt Lăng Vân Quật. Từng có vô số cao thủ võ lâm muốn đi giết Hỏa Kỳ Lân để trừ hại cho dân, nhưng đều không may chết dưới vớt của nó. Nê Bồ Tát muốn có được sinh cơ từ trên người Trần Lưu tự nhiên sẽ không từ chối, có điều hắn cần Nê Bồ Tát giúp hắn tính toán phương vị của Thần Long Đạo cùng với thời gian và phương vị mở ra của Chiến Thần Điện. Sau khi Nê Bồ Tát đồng ý, hắn liền đưa lão và cháu gái Tiểu Mẫn của lão vào trong không gian hệ thống của mình. Về phần Nê Bồ Tát là mấu chốt thúc đẩy Phong Vân và Hùng Bá trở mặt, Trần Lưu không hề để tâm. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đều có thù giết cha diệt nhà với Hùng Bá, cho dù Hùng Bá không nhận được lời phê cho nửa đời sau của mình, bọn hắn cũng sẽ trở mặt thành thù. Sau khi thu nhận Nê Bồ Tát, Trần Lưu tiếp tục cùng các phu nhân như Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhược tiến về Lăng Vân Quật ở Lạc Sơn. Phu quân, đây chính là Lăng Vân Quật sao? Sau khi đến chỗ Lạc Sơn đại Phật, Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ tò mò ngước nhìn pho tượng đại Phật cao hàng trăm mét. Đúng vậy, Lăng Vân Quật nằm bên trong đại Phật. Trần Lưu bay đầu nói với Tiểu Long Nữ, Mục Uyển Thanh và các nàng khác, có điều trong Lăng Vân Quật có thần thú Hỏa Kỳ Lân, Long Nhi, Uyển Thanh, tu vi của các ngươi hơi thấp một chút, bây giờ ta cũng không biết con hỏa kỳ lần đó lợi hại đến mức nào, liệu ta và Ngự Yên có đối phó được không? Vì để an toàn, ta vẫn nên đưa các ngươi trở về động tiên trước.
Được thôi. Tiểu Long Nữ, Mộ Biển Thanh, Trung Linh và những người khác tuy cũng muốn diện kiến hỏa kỳ lần trong truyền thuyết, nhưng các nàng cũng biết tu vi của mình không cao, gặp phải giang hồ nhân sĩ bình thường thì không sao, nếu gặp phải thần thú hỏa kỳ lần trong truyền thuyết, các nàng không những không giúp được gì mà rất có thể còn trở thành gánh nặng cho Trần Lưu. Trần Lưu muốn tiến vào Lăng Vân Quận, không thể nào đợi đến trận lũ tiếp theo của sông Mân Giang. Ai biết được muốn đợi đến khi sông Mân Giang lại có lũ lớn, ngập đến gối đại Phật, mở ra cửa động Lăng Vân Quận thì phải chờ đến bao giờ? Trần Lưu không biết người khác làm thế nào để tiến vào Lăng Vân Quận. Sau khi suy tư hồi lâu, hắn liền vận dụng công lực đại tông sư của mình khuấy động nước sông Mân Giang, từ bờ đối diện đánh một luồng nước khổng lồ về phía đại Phật. Lăng Vân Quận khi nước sông Mân Giang dưới sức mạnh công lực cường đại của hắn hóa thành sóng lớn ngập trời vô vào đại Phật, Trần Lưu liền thấy cửa động Lăng Vân Quận nằm phía trên đầu gối đại Phật quả nhiên mở ra như hắn nghĩ. Hắn mừng rỡ, thân hình lóe lên, cùng Vương Ngự Yên hóa thành một tia chớp, lao vút về phía đại Phật, lách mình tiến vào bên trong Lăng Vân Quận. Những ai đã xem qua bộ truyện Tranh Phong Vân hẳn đều rõ, Lăng Vân Quận có thể xem là bảo địa đệ nhất trong thế giới Phong Vân, nơi đây tựa như một kho báu thần bí, bất luận là thần binh quan thế, võ học đi tiên, hay là thiên tài địa bảo, đều có thể tìm thấy dấu vết tại đây. Có điều kết cấu bên trong Lăng Vân Quận rất phức tạp, có hàng trăm con đường ngầm lớn nhỏ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lạc lối trong đó, khó lòng thoát thân, thậm chí trở thành thức ăn cho thần thú Hỏa Kỳ Lân của Lăng Vân Quận. Dù vậy, Lăng Vân Quận vẫn khiến vô số nhân sĩ võ lâm đổ xô tới, dù sao cơ duyên bên trong này thực sự quá nhiều, chỉ cần có được một loại là có thể một bước lên mây, trở thành cao thủ đỉnh tiêm của giang hồ, ai lại nỡ từ bỏ cơ hội này chứ? Không nói những thứ khác, chỉ riêng huyết bồ đề trong Lăng Vân Quận cũng đủ khiến vô số người trong giang hồ vì nó mà liều mạng tiến vào. Huyết bồ đề là một loại thực vật đặc biệt sinh trưởng trong Lăng Vân Quận, được hình thành từ máu của Hỏa Kỳ Lân nhỏ xuống đất. Quả của nó có màu đỏ tươi, hình dáng trông có vẻ bình thường, nhưng lại là thánh dược chữa thương được giới võ lâm xem như chân bảo. Hơn nữa, huyết bồ đề không chỉ là thánh dược chữa thương mà còn có hiệu quả có thương chữa thương, không thương tăng công lực, nghe nói một quả huyết bồ đề có thể giúp người ta tăng thêm mấy chục năm công lực. Ngoài huyết bồ đề ra, Lăng Vân Quận còn có bản hoàn chỉnh của Ngạo Hàn Lục Quyết. Trong nguyên tắc, Nhiếp Nhân Vương chỉ truyền thụ cho Nhiếp Phong Băng Tâm Quyết, chứ không dạy hắn Ngạo Hàn Lục Quyết, nhưng qua một vài chi tiết có thể thấy được, Nhiếp Phong từng học lỏm môn đao pháp này, chỉ là rất ít khi sử dụng mà thôi. Có điều Ngạo Hàn Lục Quyết mà Nhiếp Nhân Vương và Nhiếp Phong học không phải là bản hoàn chỉnh, môn đao pháp gia truyền này của Nhiếp gia đã bị thất lạc rất nhiều trong quá trình truyền thừa. Mà bản hoàn chỉnh của Ngạo Hàn Lục Quyết được tổ tiên của Nhiếp gia để lại trong Lăng Vân Quận, Nhiếp Phong cũng đã bổ sung hoàn chỉnh môn đao pháp này tại đây. Cơ duyên thứ ba trong Lăng Vân Quận chính là Tuyết Ẩm Đao và Hỏa Lân Kiếm. Ở đầu bộ truyện tranh, Nhiếp Nhân Vương đã có một trận giao đấu kịch liệt với Đoạn Soái bên ngoài Lăng Vân Quận, không may là hôm đó đúng lúc nước ngập gối lại Phật, mở ra cửa động Lăng Vân Quận. Tuy Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái đều là cao thủ đỉnh tiêm trên giang hồ, nhưng khi gặp phải Hỏa Kỳ Lân đi ra ngoài vẫn không đủ sức chống đỡ, bọn hắn lần lượt bị Hỏa Kỳ Lân kéo vào Lăng Vân Quận, từ đó mất tích hơn 10 năm. Mà thần binh của bọn hắn là Tuyết Ẩm Đao và Hỏa Lân Kiếm cũng theo đó tiến vào Lăng Vân Quận. Không biết lúc đó tình hình của Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái ra sao mà cả hai đều vứt bỏ binh khí của mình, để lại hai thanh thần binh ở vòng ngoài của Lăng Vân Quận, cuối cùng bị Nhiếp Phong và Đoạn Lãng nhặt được. Tuyết Ẩm Đao và Hỏa Lân Kiếm đều là mục tiêu của Trần Lưu, đặc biệt là Tuyết Ẩm Đao. Đây là thanh đao trong truyền thuyết được rèn từ một trong bốn viên đá còn sót lại sau khi nữ hoa và trời, tên là Bạch Lộ, là vật mà Trần Lưu phải có được. Còn về việc sau khi hắn có được Tuyết Ẩm Đao, Nhiếp Phong sẽ không còn thần binh, thì liên quan quái gì đến Trần Lưu? Mà lai lịch của Hỏa Lân Kiếm cũng không tầm thường, nó được tổ tiên của Đoạn gia là Đoạn Chính Hiền sau khi chém giết Hỏa Kỳ Lân, lấy lân giáp của nó để rèn thành. Cùng với Tuyết Ẩm Đao được xưng là Nam Sơn Hỏa Lân Liệt, Bắc Hải Tuyết Ẩm Hàn được xếp vào một trong bảy thần binh của thế giới Phong Vân và là kinh hoàng thứ ba trong thập nhị kinh hoàng. Tứ đại thần thú trong Phong Vân về nguyên tắc là bất tử bất diệt, sau khi chết cũng có thể tái sinh. Nhưng điều này cần một tiền đề, đó là sau khi thần thú chết, thi thể của bọn chúng phải được bảo quản tương đối nguyên vẹn. Thần thú yếu nhất trong Phong Vân là Hỏa Kỳ Lân đã chết không chỉ một lần chết trong tay Đoạn Chính Hiển, một lần chết trong tay Nhiếp Phong đã nhập ma, nhưng Hỏa Kỳ Lân đều đã lần lượt sống lại. Lân giáp được hàm trên thân Hỏa Lân Kiếm giúp nó có đặc tính tăng cường công lực cho người sử dụng, nhưng cũng sẽ gây ra phản vệ tâm trí. Trong nguyên tắc, sau khi thanh kiếm này được truyền đến tay Đoạn Lãng, nó đã trở thành vũ khí biểu tượng của hắn khi thách đấu quần hùng giang hồ. Từng trong trận quyết đấu với kiếm thần, đã chém gãy anh hùng kiếm trong tay ông ta. Cuối cùng Đoạn Lãng tự hủy Hỏa Lân Kiếm, nhưng hậu nhân của hắn trong một cơ duyên xảo hợp đã đúc lại nó. Chương 393, Lăng Vân Quận, hạ, chương 393, Lăng Vân Quận, hạ, nếu nói thần thú kém cỏi nhất trong Phong Vân chính là Hỏa Kỳ Lân. Thân là thần thú mà lại quá yếu, tuy không phải ai cũng giết được nó, nhưng người có thể đánh ngang tay với nó, thậm chí giết được nó cũng không phải là ít. Hơn nữa, khác với máu Long Quy, máu Phượng Hoàng và Long Nguyên của thần long có thể giúp người ta trường sinh bất lão, nếu dính phải máu của Hỏa Kỳ Lân, đừng nói là trường sinh, không biến ngươi thành một kẻ điên không còn nhân tính đã là may mắn rồi. Nhiếp gia chính là vì tiên tổ Nhiếp Anh của họ trong lúc giao đấu với Hỏa Kỳ Lân đã vô tình uống phải máu tươi của nó, dẫn đến hậu nhân Nhiếp gia đều mắc phải chứng phong huyết, chỉ cần người có tâm tính hơi kém một chút là rất dễ nhập ma biến thành một ma đầu giết người không còn lý trí. Sau này, tổ tiên của Nhiếp gia đã sáng tạo ra băng tâm quyết để áp chế ma tính do Kỳ Lân phong huyết mang lại, lúc này mới khá hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút mà thôi, nếu tu tâm dưỡng tính, ít tham gia vào các cuộc tranh đấu võ lâm, tỷ lệ phát tác của chứng phong huyết sẽ giảm xuống, nếu thường xuyên tham gia tranh đấu võ lâm, thậm chí là giết người, thì sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ phát tác của chứng phong huyết,
Chứng phong huyết của Nhiếp gia một khi phát tác sẽ nhập ma, biến thành một kẻ điên lục thân không nhận, thậm chí cả người thân, con cái của mình cũng sẽ giết. Nhiếp anh chính vì vào giai đoạn cuối đời không thể khống chế được bản thân, lại không muốn làm hại người khác, nên mới tự nhốt mình trong lăng vân quật, cuối cùng sau khi để lại băng tâm quyết và bản hoàn chỉnh của ngạo hàn lục quyết trong lăng vân quật, đã chết tại đây. Và đây cũng là lý do tại sao Nhiếp Nhân Vương sau khi trở thành cao thủ đỉnh tiêm của võ lâm, được người đời gọi là Bắc Cẩm Cuồng Đao lại lui về ở ẩn, về quê làm ruộng. Hắn làm vậy là để áp chế chứng phong huyết, tránh làm hại đến vợ mình là Nhan Doanh và con trai Nhiếp Phong. Chỉ là Nhan Doanh hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ tâm của Nhiếp Nhân Vương. Nhan Doanh từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của võ lâm nơi vùng đất hỗn loạn, người hái mộ theo đuổi vô số. Hơn nữa, bản thân nàng ta là một người phụ nữ ham hư vinh và quyền thế. Lý do Nhan Doanh gả cho Nhiếp Nhân Vương là vì lúc đó Nhiếp Nhân Vương đã trở thành một trong những cao thủ đỉnh tiêm của vùng đất hỗn loạn. Gả cho Nhiếp Nhân Vương không chỉ giúp nàng có được cuộc sống sung túc mà còn có được danh tiếng và quyền thế to lớn. Nhưng sau khi Nhan Doanh gả cho Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Nhân Vương lại đưa nàng về ở ẩn, về quê làm ruộng, Nhan Doanh làm sao chịu nổi? Sau khi chịu đựng cuộc sống thanh bần vài năm, Nhan Doanh cuối cùng không chịu nổi nữa, đã bỏ rơi Nhiếp Phong và Nhiếp Nhân Vương để bỏ nhà ra đi, và điều này cũng dẫn đến việc chứng phong huyết của Nhiếp Nhân Vương phát tác. Sau khi Nhan Doanh bỏ nhà ra đi, Nhiếp Nhân Vương vừa đau khổ vừa không thể áp chế được chứng phong huyết nữa. Để không làm hại Nhiếp Phong, hắn cũng đành phải bỏ rơi con trai để ra đi, lang bạt giang hồ. Thực ra mà nói, Hỏa Kỳ Lân trong Phong Vân có phần không phù hợp với hình ảnh của một con thụy thú trong truyền thuyết, không chỉ thường xuyên ra ngoài gây họa cho bà cánh, khiến nhân sĩ võ lâm phải hô hào truy sát, mà thậm chí toàn thân còn mang ma tính, ngay cả vậy cũng có ma tính. Hỏa Lân kiếm cũng vì trên thân kiếm được khảm một miếng vậy của Hỏa Kỳ Lân, khiến cho Hỏa Lân kiếm từ một món phàm binh nhảy vọt trở thành một món thần thú thần binh, đồng thời cũng khiến cho Hỏa Lân kiếm mang ma tính của Hỏa Kỳ Lân. Cầm lâu, người cầm kiếm sẽ bất chi bất giác bị ma tính của nó ảnh hưởng, từ đó nhập ma biến thành một kẻ điên cuồng sát. Trong Lăng Vân Quật, cơ duyên đầu tiên mà Trần Lưu và Vương Ngự Yên tìm thấy cũng chính là Hỏa Lân kiếm. Tinh thần lực của Trần Lưu cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn tinh thần lực của Vương Ngự Yên gấp mấy lần. Hơn nữa, sau khi tu luyện Trường Sinh Quyết, tinh thần lực của hắn lại tăng thêm một bậc, ở kỳ đại tông sư đã sở hữu tinh thần lực sánh ngang với cao thủ thiên nhân cảnh thông thường. Hơn nữa Trần Lưu có hệ thống trong người, nên ma tính của Hỏa Lân kiếm không ảnh hưởng được hắn. Vì vậy, sau khi lấy được Hỏa Lân kiếm, hắn cảm thấy thanh kiếm này cũng được, nghĩ đến việc Vương Ngự Yên chưa có vũ khí phù hợp, liền đưa Ỷ Thiên kiếm cho nàng, nói: "Ngự Yên, ngươi bây giờ chưa có vũ khí phù hợp, Ỷ Thiên kiếm cứ đưa cho ngươi dùng trước đi." Đối với Trần Lưu, Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ, những người hiện có thể thi triển Đoạt Mệnh Thập Tứ kiếm, những thanh tinh cương trường kiếm thông thường hoàn toàn không thể chịu được áp lực của Đoạt Mệnh Thập Tứ kiếm, mỗi lần sử dụng là phải thay một thanh kiếm mới. Chỉ có thần binh mới có thể chịu được áp lực của Đoạt Mệnh Thập Tứ kiếm. Có điều thần binh khó tìm, Trần Lưu tìm kiếm đã lâu, ngoài Ỷ Thiên kiếm mà Chu Chỉ Nhược đưa cho hắn, cũng không tìm được một thanh thần binh nào có thể chịu được áp lực của Đoạt Mệnh Thập Tứ kiếm, ngay cả những món cứ gọi là thần binh lợi khí mà Trần Lưu tìm thấy trong Dương Công bảo khố cũng không được. Phu quân, vậy còn ngươi thì sao? Vương Ngữ Yên hỏi. Ta tạm thời dùng Hỏa Lân kiếm trước. Trần Lưu giơ thanh Hỏa Lân kiếm trong tay lên. Hỏa Lân kiếm Trần Lưu cũng chỉ dùng tạm thời. Trong Lăng Vân Quật, cơ duyên lớn nhất không phải là thần binh, võ công và huyết bổ đề, mà là hoàng đế mộ và long mạch. Sau khi hoàng đế qua đời, ông đã cho xây dựng lăng mộ của mình ở trung tâm Lăng Vân Quật. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, xương sống của ông đã hội tụ khí vận của võ lâm, trở thành long mạch. Long mạch không chỉ có thể nâng cao công lực của người sử dụng mà còn có thể áp chế tâm ma, giúp người tu luyện đạt hiệu quả gấp bội. Lý do Hỏa Kỳ Lân luôn sống trong Lăng Vân Quật, ngoài việc môi trường ở đây thích hợp cho nó sinh tồn, còn có trách nhiệm bảo vệ hoàng đế mộ, không cho người khác vào làm phiền hoàng đế mộ và đoạt đi long mạch. Trong hoàng đế mộ còn có một thanh trường kiếm mà hoàng đế đã sử dụng năm xưa, tuy thanh trường kiếm đó đã bị reset, nhưng dù sao nó cũng từng là bội kiếm của hoàng đế, chắc chắn không phải là phàm phẩm. Ngay cả xương sống của hoàng đế cũng có thể hóa thành long mạch, qua bao nhiêu năm tháng, cho dù nó từng là phàm binh, nhưng đã dính dáng đến hoàng đế và long mạch, thì nay chắc chắn cũng sẽ trở nên vi phạm. Và thanh hoàng đế kiếm đó cũng là mục tiêu của Trần Lưu. Phu quân, ta nghe nói Hỏa Lân kiếm mang ma tính, có thể ảnh hưởng đến tâm tính của người cầm kiếm, dùng lâu sẽ bị ma tính của nó khống chế, ngươi dùng Hỏa Lân kiếm có sao không? Vương Ngữ Yên hỏi. Sao ngươi lại biết Hỏa Lân kiếm có ma tính? Trần Lưu có chút ngạc nhiên. Vương Ngữ Yên cười khúc khích, nói, hỏi Nê Bồ Tát chứ sao? Có một công cụ tốt như Nê Bồ Tát để dùng, Vương Ngữ Yên và Chu Chỉ Nhược không đời nào bỏ qua, các nàng đã hỏi lão rất nhiều bí mật của thế giới này và các loại thiên tài địa bảo trong truyền thuyết. Lúc đầu, Nê Bồ Tát cũng rất cẩn thận, không dám tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Nhưng sau khi lão phát hiện ra, trong không gian hệ thống của Trần Lưu, cho dù lão có tiết lộ thiên cơ của tổng võ thế giới cũng không bị trời phạt, lão liền yên tâm. Đối với các câu hỏi của Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược, lão đều có hỏi có đáp, đem tất cả những gì mình biết nói cho các nàng nghe không hề giữ lại. Chỉ cần không bị trời phạt, Nê Bồ Tát không sợ gì cả. Hơn nữa, thiên địa linh khí trong Tiên Linh Động Tiên nồng đậm như vậy, phạm vi cũng không nhỏ, nói là một tiểu thế giới cũng không quá. Tuy Tiên Linh Động Tiên bây giờ còn rất hoang vu, nhưng số người trong động thiên ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ phát triển được. Vì vậy, Nê Bồ Tát đã quyết tâm bám chặt lấy đùi của Trần Lưu, sau này sẽ ở lại Tiên Linh Động Tiên. Ở lại Tiên Linh Động Tiên, ngoài việc không còn phải lo lắng bị Hùng Bá và những kẻ quyền quý khác tìm kiếm và ép buộc lao bói toán, Nê Bồ Tát còn phát hiện ra, Thiên Khốc Kinh mà lao đã học cũng mất tác dụng trong Tiên Linh Động Tiên, điều này khiến lão càng thêm vui mừng. Làm thiên hạ đệ nhất thần tướng bao nhiêu năm, Nê Bồ Tát đã nếm đủ khổ sở, bây giờ lao thà làm một người bình thường còn hơn làm cái thứ thần tướng chó má gì đó. Để có thể ở lại Tiên Linh Động Tiên mãi mãi, nên Bồ Tát tự nhiên phải lấy lòng các vị phu nhân của Trần Lưu như Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược. Những câu hỏi mà Vương Ngự Yên và các nàng hỏi phần lớn là những điều Trần Lưu đã đề cập trong lòng, cũng có không ít là do các nàng nghe lòng được. Trong đó cũng bao gồm 7 thần binh và tứ đại thần thú của vùng đất hỗn loạn. Hỏa Lân kiếm là một trong 7 thần binh của vùng đất hỗn loạn, tự nhiên cũng nằm trong số những câu hỏi mà Vương Ngự Yên và các nàng đã hỏi. Chương 394, Hỏa Kỳ Lân, thượng, chương 394, Hỏa Kỳ Lân, thượng, thì ra là vậy. Trần Lưu hiểu ra, gật đầu. Trần Lưu biết Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược lúc rảnh rỗi từng đi hỏi Nê Bồ Tát rất nhiều vấn đề, nhưng sau khi nghe 2 lần, hắn phát hiện những gì Nê Bồ Tát nói phần lớn là những điều hắn đã biết, hoặc không mấy hứng thú, nên cũng ít khi để ý nữa. Không sao đâu, ma tính của Thanh Hỏa Lân kiếm này không ảnh hưởng được ta. Trần Lưu cười nói, hơn nữa, Hỏa Kỳ Lân trong Lăng Vân Quật này tuy không mạnh lắm, nhưng vậy trên người nó đao thương bất nhập, đao kiếm bình thường không làm nó bị thương được, ngươi không có vũ khí phù hợp thì không được. Hỏa Kỳ Lân cũng là một trong những mục tiêu của Trần Lưu trong chuyến đi này, nếu có thể, hắn muốn trực tiếp mang Hỏa Kỳ Lân về không gian hệ thống, thường xuyên cho nó ít máu, tự mình trồng huyết bổ đề, sau này bọn hắn sẽ có huyết bổ đề dùng không hết. Võ công của Vương Ngự Yên phần lớn đều nằm trên tay, đối phó với con người thì không thành vấn đề. Nhưng Hỏa Kỳ Lân của tổng võ thế giới này Trần Lưu vẫn chưa gặp qua, hắn cũng không biết Hỏa Kỳ Lân trông như thế nào, có thể là một con quái vật chỉ biết phun lửa, cũng có thể toàn thân bốc lửa. Nếu toàn thân bốc lửa, dùng tay chân để đối phó với nó luôn có chút bất tiện, vẫn là nên dùng kiếm thì hơn. Trần Lưu tiếp tục nói, hơn nữa, Thanh Hỏa Lân kiếm này ta cũng chỉ dùng tạm thời. Trong Lăng Vân Quật này còn có một hoàng đế mộ, trong hoàng đế mộ có một thanh hoàng đế kiếm. Lát nữa chúng ta đi xem thử, nếu thanh kiếm đó hợp dùng, ta sẽ đổi sang hoàng đế kiếm. Vậy sao? Đa tạ phu quân. Vương Ngự Yên nhận lấy Ỷ Thiên kiếm, liền tiến lên ôm lấy Trần Lưu, ngẩng đầu chủ động kề sát môi Trần Lưu. Trần Lưu cũng đưa tay ôm lấy Vương Ngự Yên, cùng nàng hôn nhau không chút kiêng dè. Một lát sau, hơi thở của Vương Ngự Yên ngày càng dồn dập, khí thở ra cũng ngày càng nóng. "Phu quân, chúng ta về động thiên nghỉ ngơi một lát đi." Khoe miệng Vương Ngự Yên kéo ra một sợi chỉ bạc, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Lưu với ánh mắt long lanh, nói nhỏ. Trần Lưu nghĩ, đã đến Lăng Vân của rồi, việc tìm kiếm cơ duyên không đợi, dù sao cơ duyên cũng ở đó, không chạy đi đâu được. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ khẽ thở dốc của Vương Ngự Yên, hắn cũng đã có phản ứng. Đã Vương Ngự Yên mời, hắn cũng không có lý do gì để từ chối. "Phu quân, chúng ta đến Tiêu Giao Cốc đi." Trần Lưu vừa đưa Vương Ngự Yên về đến sân của nàng, Vương Ngự Yên lại lập tức lên tiếng. Sau khi số lượng phu nhân trong nhà tăng lên, thời gian của Trần Lưu có chút không sắp xếp xuể. Vì vậy, những người táo bạo, cũng như những người muốn mang thai, muốn mưu di tử quý, chỉ cần có cơ hội là lại kéo Trần Lưu lên giường. Thậm chí khi phát hiện Trần Lưu đang trò chuyện trên giường với tỷ muội nào, cũng sẽ mạnh dạn tham gia. Trần Lưu thì không sao cả, thậm chí còn vui vẻ trong đó, nhưng Vương Ngự Yên lại có chút không vui. Vì số lần Trần Lưu ở lại phòng nàng qua đêm là nhiều nhất, nên sân của nàng cũng là nơi được các tỷ muội trong nhà chú ý nhất, mỗi lần nàng và Trần Lưu chơi còn chưa thỏa thích, đã có tỷ muội tham gia vào. Trần Lưu cười béo mũi Vương Ngự Yên, rồi đưa nàng dịch chuyển đến một thung lũng khác trong động thiên thế giới, nơi địa khí hội tụ. Thung lũng này được Vương Ngự Yên đặt tên là Tiêu Giao Cốc, cách Tiên Linh cũng không gần, khoảng hơn 300 cây số. Tuy không gian hệ thống này không thuộc về Trần Lưu, hắn không thể trực tiếp dùng ý niệm để thay đổi địa hình địa mạo của không gian hệ thống, nhưng dù sao cũng là không gian riêng mà hệ thống mở cho hắn, hắn có thể dùng thần niệm để quan sát mọi thứ trong không gian hệ thống. Thậm chí có thể quan sát Lý Thương Hải, Lý Thanh La tắm rửa mà không bị phát hiện. Hơn nữa, hắn muốn đi đâu, chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể đến ngay lập tức. Còn Vương Ngự Yên và những người khác thì phải ngoan ngoãn đi đường. Tiêu Giao Cốc là nơi hẹn hò của Trần Lưu và Vương Ngự Yên, các phu nhân trong nhà vẫn chưa biết, Vương Ngự Yên cũng không muốn nói cho bọn họ biết, hơn nữa nàng còn ép Trần Lưu không được nói ra. Trong Tiêu Giao Cốc bây giờ chỉ có một sân nhà tre, trong sân có 3 hồ suối nước nóng lớn nhỏ được lót một lớp sỏi cuội, trong sân nhỏ còn có 4 nha hoàn xinh xắn được Vương Ngự Yên âm thầm sắp xếp đến chăm sóc. Thấy Trần Lưu và Vương Ngự Yên đến, 4 nha hoàn xinh xắn đang uống trà tán gẫu vội vàng tiến lên bài kiến. Vương Ngự Yên ra lệnh một tiếng, 4 nha hoàn lập tức dọn dẹp trà bánh của mình, người thì dọn dẹp vệ sinh, người thì đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Rượu và thức ăn còn chưa chuẩn bị xong, trong hồ suối nước nóng của sân đã vang lên tiếng rên rỉ vui sướng của Vương Ngự Yên, 4 nha hoàn xinh xắn lập tức có chút đỏ mặt hai hồng, tâm thần sao động. Sau khi rượu, trà và điểm tâm đã chuẩn bị xong, các nha hoàn liền lén lút nhìn qua khe cửa nhà tre để xem tình hình chiến trận trong hồ suối nước nóng của sân, liền thấy hồ suối nước nóng vốn chỉ gợn sóng lăn tăn nay đã trở nên sóng to gió lớn, sóng vỗ bờ ầm ầm, giọng của Vương Ngự Yên cũng ngày càng cao vút, khiến hai chân của 4 nha hoàn không khỏi có chút mềm nhũn. Khi 4 nha hoàn đều không nhịn được mà lén lút cọ sát hai chân, chỉ hận không thể tự thưởng cho mình 2 ngón tay, thì chỉ nghe thấy Vương Ngự Yên hét lên một tiếng, trong sân liền vang lên những tiếng vỗ như mưa rền gió dữ, và một nha hoàn cuối cùng cũng không chịu nổi, ánh mắt có chút mơ màng ngã quỵ xuống đất. Không biết qua bao lâu, tiếng động trong sân cuối cùng cũng dừng lại, 4 nha hoàn đội vàng dùng khay gỗ bưng rượu, trà và điểm tâm đi ra khỏi nhà tre, liền thấy thân thể Vương Ngự Yên có chút ửng đỏ, đang nằm trên người Trần Lưu khẽ thở dốc. 4 nha hoàn bước vào hồ, đặt khay gỗ lên mặt nước đã dần dần phẳng lặng, phục vụ Trần Lưu và Vương Ngự Yên đang tận hưởng dư vị bổ sung chút năng lượng. Vương Ngự Yên sau khi lấy lại hơi một chút, liền phất tay cho 4 nha hoàn xinh xắn đã ướt sũng, để lộ thân hình tiểu diễm ẩn hiện, lui xuống. Trong hồ suối nước nóng lại bắt đầu dấy lên những đợt sóng dữ dội. Trận chiến này của Trần Lưu và Vương Ngự Yên kéo dài hơn 2 canh giờ mới dừng lại. Hơn nữa toàn bộ hồ suối nước nóng, bãi cỏ, bệ cửa sổ và phòng ngủ trong nhà tre của sân, khắp nơi đều để lại dấu vết chiến đấu của bọn hắn. Vì tình hình chiến trận quá kịch liệt, khiến cho sân nhỏ bị hai người làm cho bừa bộn, thậm chí không ít bình hoa, chén trà bị vỡ, rơi vãi trên mặt đất. Chương 395, Hỏa Kỳ Lân, trùng, chương 395, Hỏa Kỳ Lân, trùng, kết quả trận chiến là một trận hòa, dù sao thì sau hơn 2 canh giờ, cả Trần Lưu và Vương Ngự Yên đều chưa đến lúc kiệt sức. Với tu vi đại tông sư của hai người hiện tại, dù có đánh đến ngày mai, bọn hắn vẫn còn dư sức. Thời gian đã ngăn cản hai người tiếp tục giao đấu, nếu đánh thêm 2 hiệp nữa, trời sẽ sắp tối. Trần Lưu và Vương Ngự Yên rời đi, quay trở lại Lăng Vân Quận, bốn nàng tỷ nữ xinh đẹp chỉ đành thở dài dọn dẹp rác rưởi trong sân. Bọn họ không phải cảm thấy Trần Lưu và Vương Ngự Yên đã thêm cho mình nhiều công việc không cần thiết, mà là vì họ không thể tham gia, chỉ có thể lén lút tự thưởng cho mình 2 ngón tay. Gào. Trần Lưu và Vương Ngự Yên thu dọn xong, thay một bộ quần áo mới dưới sự phục vụ của các tỷ nữ, vừa quay lại Lăng Vân Quận thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm vang trời chuyển đến. Tiếng gầm không thể khuếch tán ra ngoài, chỉ có thể truyền đi trong mật đạo của hang động, vì vậy nghe đặc biệt vang dội, chấn động đến mức đất đá phía trên mật đạo trong Lăng Vân Quận cũng rơi lả tả. Ngay cả hai của Trần Lưu và Vương Ngự Yên cũng không khỏi có chút ù đi. Tiếng gầm chưa dứt, một luồng sáng màu đỏ rực đã lao về phía Trần Lưu và Vương Ngự Yên với tốc độ cực nhanh. Nhanh quá, ngay khi nghe thấy tiếng gầm đó, Trần Lưu đã biết Hỏa Kỳ Lân tới, chỉ là hắn cũng không ngờ tốc độ của Hỏa Kỳ Lân lại nhanh đến vậy. Keng. May mà tốc độ phản ứng của Trần Lưu cũng không chậm, hắn lập tức rút Hỏa Lân kiếm ra, chém một nhát vào đầu con Hỏa Kỳ Lân đã há to miệng định cắn hắn. Chỉ là lớp vảy của Hỏa Kỳ Lân thực sự quá cứng, Hỏa Lân kiếm tuy đã trở thành thần binh, nhưng đặc tính thần binh này lại đến từ một chiếc vảy của Hỏa Kỳ Lân, căn bản không thể nào chém rách được lớp phòng ngự từ vảy của nó. Hơn nữa, Hỏa Kỳ Lân không chỉ có phòng ngự cao mà sức mạnh còn vô cùng lớn. Mặc dù Trần Lưu đã kịp thời chém chúng nó, nhưng hắn không những không gây ra được thương tổn gì mà còn bị lực va chạm của nó hút bay về phía sau. Khi Trần Lưu chém trúng Hỏa Kỳ Lân, ỷ thiên kiếm của Vương Ngự Yên cũng theo sát phía sau chém lên người nó, phát ra một tiếng ken ken tựa như đao kiếm va chạm, nhưng vẫn không thể nào chém rách được lớp phòng ngự bằng vảy của Hỏa Kỳ Lân. Sau khi hút bay Trần Lưu, tốc độ của Hỏa Kỳ Lân vẫn không hề giảm, hóa thành một luồng sáng đỏ rực lao về phía hắn. Trần Lưu kịp thời điều chỉnh thân hình, nhẹ nhàng như liễu bay trong gió, lượn lờ lên xuống quanh Hỏa Kỳ Lân, giao đấu với nó, còn Vương Ngự Yên cũng đã đuổi tới, cùng nhau vây công Hỏa Kỳ Lân từ một bên. Cả Trần Lưu và Vương Ngự Yên đều phát huy tốc độ của mình đến cực hạn, chỉ thấy 3 luồng sáng trong mật đạo lúc tách ra, lúc va chạm vào nhau, tiếng ken ken của đao kiếm chém lên vảy Kỳ Lân cũng vang lên rộn rộn. Có lẽ vì mãi không hạ được Trần Lưu và Vương Ngự Yên, hơn nữa tuy hai người không chém rách được lớp phòng ngự bằng vảy của nó, nhưng chém vào người cũng khá đau, khiến Hỏa Kỳ Lân càng thêm tức giận, không ngừng gầm lên giận dữ. Sau khi phát hiện cả hai đều không thể phá vỡ lớp phòng ngự bằng vảy của Hỏa Kỳ Lân, Trần Lưu và Vương Ngự Yên liền đổi kiếm pháp, chuyển sang dùng xuyên thấu kiếm. Xuyên thấu lực là một kỹ pháp gây tổn thương bên trong thông qua nguyên lý cơ học, thường thấy ở các môn phái như hình ý quyền, thương bối quyền. Cốt lõi của nó là thông qua việc phát lực khéo léo để thẩm thấu vào bên trong cơ thể đối phương, gây ra chấn động nội tạng hoặc tổn thương kết cấu. Bản chất của xuyên thấu lực là lợi dụng gia tốc trọng trường và sự phối hợp của cơ thể để giải phóng năng lượng trong nháy mắt. Ví dụ, hình ý quyền yêu cầu thả lỏng cơ thể trước khi ra đòn, khi tiếp xúc với mục tiêu thì đột ngột siết chặt các nhóm cơ, tạo thành một lực bộc phát tương tự như vùng khăn mặt khiến kình lực xuyên qua da thịt đi thẳng vào bên trong. Xuyên thấu kiếm cũng có nguyên lý tương tự, chỉ là đổi công phu quyền cước thành kiếm pháp mà thôi. Sau khi Trần Lưu và Vương Ngự Yên thay đổi cách đánh, mặc dù kiếm của bọn hắn vẫn không thể chém rách vảy của Hỏa Kỳ Lân, kình lực xuyên thấu truyền qua lớp vảy vào cơ thể nó cũng bị lớp da săn chắc chặn lại phần lớn, nhưng phần kình lực thấm vào bên trong vẫn khiến Hỏa Kỳ Lân cảm thấy đau đớn. Điều này cũng làm cho Hỏa Kỳ Lân càng thêm tức giận và cuồng bạo, thậm chí còn nổi điên. Tiếng gầm giận dữ của Hỏa Kỳ Lân không khỏi truyền qua mật đạo đến 2-3 người đang tu hành trong Hoàng Đế Mộ. Khác với trong nguyên tắc chỉ có Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương canh giữ Hoàng Đế Mộ, trong thế giới tổng võ này, Hoàng Đế Mộ có thêm một người, lại còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nữ nhân này chính là Khai Sơn tổ sư của Cổ Mộ phái, Lâm Triều Anh. Sau khi Vương Trùng Dương đột phá đến cảnh giới đại tông sư, Lâm Triều Anh, một người hiếu thắng cả đời, đã rời khỏi Cổ Mộ phái, đi khắp thiên hạ tìm kiếm cơ duyên đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Sau mấy năm lang bạt giang hồ, Lâm Triều Anh đã đến vùng đất hỗn loạn, tình cờ nghe được tin đồn trong Lăng Vân Quật có huyết bồ đề, một thánh phẩm chữa thương, có thương chữa thương, không thương tăng công lực liền mạo hiểm tiến vào Lăng Vân Quật. Lâm Triều Anh đã gặp phải Hỏa Kỳ Lân trong Lăng Vân Quật, dù khinh công thân pháp của Cổ Mộ phái không tệ, nhưng trước mặt Hỏa Kỳ Lân nhanh như chớp giật, vẫn có chút không đủ nhịn. Nếu không được Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái nghe thấy tiếng động kịp thời cứu rút, có lẽ nàng đã chết rồi. Mặc dù được cứu kịp thời, nhưng vết thương của Lâm Triều Anh rất nặng, phải dưỡng thương mấy tháng trời mới khỏi. Trong thời gian dưỡng thương, Lâm Triều Anh phát hiện tu hành trong Hoàng Đế Mộ không chỉ làm ít công to, mà còn có thể áp chế tâm ma, tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Có lẽ là do nhiều năm cầu xin mà không nhận được hồi đáp của Vương Trùng Dương, bị dồn đến đường cùng, hắn thậm chí còn dứt khoát xuất gia làm đạo sĩ, sáng lập Toàn Chân Giáo, còn quy định đạo sĩ xuất gia của Toàn Chân Giáo không được phép thành hôn, ngay cả cặp vợ chồng đệ tử của hắn là Mã Ngọc và Tôn Bất Nhị cũng phải chia xa, từ vợ chồng biến thành sư huynh muội. Điều này suýt chút nữa đã khiến Lâm Triều Anh tức điên, trực tiếp đánh lên Toàn Chân Giáo. Chỉ là sau khi đánh lên Toàn Chân Giáo, Vương Trùng Dương vẫn không chịu đáp lại nàng, Lâm Triều Anh liền tức giận ép Vương Trùng Dương đánh cược với mình, thắng được ngôi mộ cổ ở hậu sơn của Toàn Chân Giáo từ tay hắn, từ đó làm hàng xóm với hắn. Thế nhưng từ khi Vương Trùng Dương đột phá đến cảnh giới đại tông sư, do không có công pháp tu luyện cấp bậc cao hơn, cùng với việc nhiều năm cầu mà không được, đã khiến Lâm Triều Anh nảy sinh tâm ma, đây cũng là lý do nàng phải rời khỏi Cổ Mộ phái, đi khắp thiên hạ tìm kiếm cơ duyên đột phá. Tìm kiếm cơ duyên đột phá chỉ là biểu hiện bên ngoài, thực chất mục đích thật sự của Lâm Triều Anh là tìm cách áp chế tâm ma. Lâm Triều Anh hiếu thắng cả đời, nàng không thèm học công pháp của người khác, nàng muốn tự mình sáng tạo ra một bộ công pháp cấp bậc đại tông sư thuộc về riêng mình. Bao nhiêu năm qua, Lâm Triều Anh đã có chút thành tựu, chỉ vì trong lòng này sinh tâm ma nên mãi không thể đột phá. Sau khi phát hiện long mạch trong hoàng đế mộ có tác dụng áp chế tâm ma, Lâm Triều Anh tự nhiên rất vui mừng, liền ở lại trong hoàng đế mộ, cùng Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương lợi dụng long mạch để tu luyện. Có chuyện rồi, Nhiếp Nhân Vương, Lâm đạo hữu, các ngươi có nghe thấy tiếng gầm của Hỏa Kỳ Lân không? Đoạn Soái đang ngồi tu luyện bên cạnh hài cốt của hoàng đế mở mắt ra hỏi. Nghe thấy rồi. Nhiếp Nhân Vương và Lâm Triều Anh cũng đã mở mắt, gật đầu. Lại có kẻ không biết sống chết lẻn vào Lăng Vân Quật rồi. Lâm Triều Anh thở dài. Đa số những người tiến vào Lăng Vân Quật quả thực là không biết sống chết. Dù Hỏa Kỳ Lân là kẻ yếu nhất trong tứ đại thần thú, nhưng với khả năng phòng ngự vô địch, sức mạnh kinh người và khả năng phun lửa, ngay cả đại tông sư cũng khó lòng chống cự, huống chi là những người dưới cấp bậc đại tông sư. Lâm Triều Anh cũng từng là một trong những kẻ không biết sống chết đó, nếu không phải Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái liều mạng cứu nàng về hoàng đế mộ, hơn nữa hoàng đế mộ dường như là cấm địa của Hỏa Kỳ Lân, nó chưa bao giờ bước vào thì nàng đã sớm chết rồi. Bây giờ nàng vẫn còn bị kẹt trong Lăng Vân Quật chưa thể ra ngoài. Đương nhiên, Lâm Triều Anh tạm thời cũng không muốn ra ngoài, nàng muốn lợi dụng long mạch để đột phá đến cảnh giới đại tông sư trước, sau đó mới rời khỏi Lăng Vân Quật. Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương đều gật đầu. Năm xưa, hai người Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương giao đấu trên pho tượng đại Phật bên ngoài Lăng Vân Quật, gặp lúc nước ngập đến gối đại Phật, Hỏa Kỳ Lân xuất thế, bị nó lôi vào Lăng Vân Quật. Trong quá trình giao đấu với Hỏa Kỳ Lân, bọn hắn bị hành hạ vô cùng thê thảm, ngay cả binh khí cũng đánh mất. Đến khi bọn hắn hoảng loạn chạy trốn đến hoàng đế mộ thì đã mình đầy thương tích. Sau khi phát hiện ra hoàng đế mộ và long mạch, Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương bàn bạc một hồi, liền quyết định ở lại, bảo vệ long mạch cho vùng đất hỗn loạn, đồng thời mượn long mạch để tu luyện. Ngay cả mấy người bọn hắn hợp sức lại vẫn không đấu lại Hỏa Kỳ Lân, chỉ có nước bỏ chạy. Những kẻ có tu vi giới đại tông sư gần như không có cơ hội sống sót. Chương 396, Hỏa Kỳ Lân, hạ, chương 396, Hỏa Kỳ Lân, hạ, thử. Hình như người vào lần này tu vi không yếu. Tiếng gầm giận dữ của Hỏa Kỳ Lân vẫn không ngừng, khiến Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương và cả Lâm Triều Anh đều không khỏi có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Đồng thời sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Hơn một khắc sau, Hỏa Kỳ Lân vẫn đang gầm thét, hơn hai khắc sau, tiếng gầm của nó vẫn chưa dừng lại. Thời gian trôi qua, sắc mặt của Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương cũng ngày càng nghiêm trọng. Năm xưa, hai người Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương liên thủ cũng không đánh lại Hỏa Kỳ Lân, ngay cả binh khí của bọn hắn cũng đánh mất. Nhưng người vào lần này không chỉ đấu với Hỏa Kỳ Lân hơn nửa canh giờ mà vẫn chưa thất bại, thậm chí còn khiến nó tức giận gầm lên liên tục. Năm xưa hai người bọn hắn liên thủ cũng không trụ được một khắc, đã phải vừa đánh vừa chạy, cuối cùng trốn vào hoàng đế mộ mới thoát khỏi sự truy sát của Hỏa Kỳ Lân. Bây giờ sau nhiều năm tu luyện, mặc dù tu vi của bọn hắn đã tiến bộ một chút so với lúc mới vào Lăng Vân Quật, nhưng vẫn không thể trụ được hai khắc là phải bỏ chạy. Mà đối phương đã đánh hơn nửa canh giờ vẫn không bại, điều này cho thấy tu vi võ công của người đến không hề yếu, ít nhất là trên bọn hắn. Ở Lăng Vân Quật lâu ngày, Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái cũng dần dần nắm rõ tập tính của Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân giống như một đứa trẻ không chịu lớn, có chút nghịch ngợm. Hầu hết thời gian, Hỏa Kỳ Lân rất ít khi tức giận, cũng chẳng có mấy ai làm nó tức giận được. Đối với những kẻ xông vào Lăng Vân Quật, nó đa phần mang tâm lý chơi bừa, chỉ khi ngươi làm nó bị thương, nó mới tức giận gầm lên. Hơn nữa, nghe tiếng gầm của Hỏa Kỳ Lân nhiều, Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương cũng có thể phân biệt được tâm trạng của nó lúc đó. Ví dụ như tiếng gầm của Hỏa Kỳ Lân bây giờ cho thấy nó đang rất tức giận, điều này chứng tỏ người đến đã làm Hỏa Kỳ Lân bị thương, khiến nó vô cùng phẫn nộ. Điều này khiến Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương càng thêm lo lắng. Nếu người đó đánh bại Hỏa Kỳ Lân, vậy thì trong Lăng Vân Quật sẽ không còn ai là đối thủ của hắn, hắn chắc chắn sẽ tìm kiếm cơ duyên trong Lăng Vân Quật, và hoàng đế mộ sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn tìm thấy. Khai Thiên nếu người đến là nhân vật chính phái, mang trong lòng chính nghĩa và ba cánh thiên hạ thì còn đỡ, Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương lo nhất người đến là nhân vật tà phái. Nếu bị hắn phát hiện long mạch, rất có thể sẽ tham lam mà cướp đi long mạch. Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương nhìn nhau, đều thấy được sự quyết tâm trong mắt đối phương. Nếu người đến có ý đồ với long mạch, vậy thì bọn hắn cũng chỉ có thể liều chết chống cự, tuyệt đối không thể để người khác cướp đi long mạch. Trong lúc Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương hạ quyết tâm liều chết bảo vệ long mạch, Trần Lưu và Vương Ngự Yên vẫn đang giao đấu quyết liệt với Hỏa Kỳ Lân. Tốc độ của Hỏa Kỳ Lân rất nhanh, nhưng không nhanh bằng Trần Lưu và Vương Ngự Yên đã học được tiêu giao ngự phòng. Hơn nữa ngoài tiêu giao ngự phòng, Trần Lưu và Vương Ngự Yên còn có lăng ba vi bộ với độ nhanh nhẹn cao và loa toàn cửu ảnh với tốc độ siêu phàm. Cộng thêm sự phối hợp của hai người Trần Lưu và Vương Ngự Yên, khiến Hỏa Kỳ Lân mãi không đánh trúng được hai con người như bọ chét cứ nhảy nhót xung quanh nó, thỉnh thoảng còn tung ra một cú đấm đau thấu xương. Lúc này Trần Lưu và Vương Ngự Yên đã thu kiếm lại, chuyển sang dùng quyền cước. Sau khi Trần Lưu phát hiện ngay cả Đoạt Mệnh Thập Tứ Kiếm cũng không phá được phòng ngự của Hỏa Kỳ Lân, trong lúc cảm thán Hỏa Kỳ Lân phòng ngự cao máu dày, hắn cũng nhận ra đối phó với nó dùng kiếm không bằng dùng quyền cước. Nếu thực sự muốn giết Hỏa Kỳ Lân, Trần Lưu cũng có cách. Chưa kể trong không gian hệ thống còn có Lý Thương Hải, một cao thủ thiên nhân cảnh có thể dễ dàng nghiền ép Hỏa Kỳ Lân, trên người Hỏa Kỳ Lân còn thiếu một miếng vảy, chính là miếng vảy mà năm xưa tiên tổ của Đoạn gia là Đoạn Chính Hiền đã giết Hỏa Kỳ Lân lấy vảy để rèn Hỏa Lân kiếm. Trong nguyên tắc, Nhiếp Phong nhập ma có thể giết được Hỏa Kỳ Lân cũng chính là nhờ lợi dụng vết thương cũ không có vảy che phủ này mà đâm chết nó. Tuy nhiên, ý định của Trần Lưu không phải là giết Hỏa Kỳ Lân, thậm chí còn không nỡ lấy máu của nó, vì Kỳ Lân huyết có thể nuôi trồng huyết bổ đề. Ý định của Trần Lưu là đánh cho Hỏa Kỳ Lân khuất phục, sau đó thu phục nó. Đã không muốn giết Hỏa Kỳ Lân, mà kiếm lại không phá được phòng ngự của nó, khi thi triển xuyên thấu kình thì dùng kiếm không bằng quyền cước, đây cũng là lý do Trần Lưu và Vương Ngự Yên thu kiếm chuyển sang dùng quyền cước. Hai bên đánh nhau hơn một canh giờ, sau khi mãi không đánh trúng được Trần Lưu và Vương Ngự Yên, những kẻ không chịu đối đầu trực diện mà chỉ dùng công pháp hèn hạ đánh cho nó đau đớn không muốn sống, Hỏa Kỳ Lân vừa tức giận vừa có chút không chịu nổi. Bây giờ nó cảm thấy toàn thân đau nhức, tuy chút đau này không làm nó bị thương, nhưng cũng rất khó chịu, vì vậy nó quay người bỏ chạy. Hỏa Kỳ Lân muốn đi, Trần Lưu đâu có chịu, thân hình lóe lên, chín bóng người liền từ chín hướng trên dưới trái phải tấn công Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân vừa tức giận vừa bất lực. Cả Trần Lưu và Vương Ngữ Yên đều biết Loa Toàn Cửu Ảnh với tốc độ siêu phàm, hơn nữa ngươi lại không biết ảnh nào là thật, ảnh nào là giả, nó đã chịu thiệt vô số lần vì điều này. Hỏa Kỳ Lân cắn răng, liều mình chịu thêm một cú đấm cũng phải chạy trốn, nó không muốn đánh với hai người này nữa. Chỉ là lần này khác với trước, khi nắm đấm của Trần Lưu chạm vào Hỏa Kỳ Lân, ý niệm vừa động, hắn liền ném Hỏa Kỳ Lân vào trong Tiên Linh Hải. Cách nơi Hỏa Kỳ Lân rơi xuống nước không xa có một hòn đảo nhỏ, đảo không lớn, chu vi chỉ hơn 100 mét. Hỏa Kỳ Lân thuộc tính hỏa, tất nhiên sẽ ghét nước, ở trong nước, uy lực của nó ít nhất sẽ bị suy yếu vài phần, cũng tiện hơn cho Trần Lưu thu phục nó. Nếu Hỏa Kỳ Lân không chịu khuất phục, vậy thì cứ để nó ở dưới nước, không cho nó lên bờ, cho đến khi nó chịu khuất phục mới thôi. Ngay khoảnh khắc bị Trần Lưu đánh trúng, tâm thần Hỏa Kỳ Lân chấn động, nó phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ, còn rơi xuống nước. Hỏa Kỳ Lân quả thực cực kỳ ghét nước, hơn nữa nó còn không biết bơi, phát hiện mình rơi xuống nước, tâm thần liền hoảng loạn, liều mạng vùng vây trong nước, nhưng vô ích, cơ thể nó vẫn từ từ chìm xuống. Nơi Hỏa Kỳ Lân rơi xuống nước gần hòn đảo nhỏ, nên nước không sâu, vùng vẫy một lúc, bốn chân của Hỏa Kỳ Lân đã chạm đáy. Bốn chân chạm đất, Hỏa Kỳ Lân an tâm hơn một chút, vội vàng bò lên chỗ cao hơn, nó nhớ hướng đó có một hòn đảo nhỏ. Chỉ là Hỏa Kỳ Lân vừa bò đến bờ đảo, đầu vừa nhô lên khỏi mặt nước, một bàn chân đã đá vào đầu nó. Hỏa Kỳ Lân ngơ ngác, cơ thể không hiểu sao lại quay về nơi nó rơi xuống nước lúc nãy. Đây tự nhiên là do Trần Lưu dịch chuyển nó. Trong không gian hệ thống, Trần Lưu chính là vị thần vạn năng, đại khái tương đương với thiên đạo, hắn có thể dễ dàng áp chế Hỏa Kỳ Lân. Đương nhiên, nếu thực lực chênh lệch quá lớn, hắn cũng không có cách nào, ví dụ như Trần Lưu trong không gian vẫn không đánh lại Lý Thương Hải, nhưng Lý Thương Hải cũng không làm hắn bị thương được, Trần Lưu có thể dễ dàng ném Lý Thương Hải đến bất kỳ nơi nào trong không gian hệ thống. Lý do Trần Lưu trước đó không đưa Hỏa Kỳ Lân vào không gian mà lại đánh với nó hơn một canh giờ, chẳng qua là muốn rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu cho mình và Vương Ngự Yên mà thôi. Hỏa Kỳ Lân ngây người một lúc, lập tức tức giận gầm lên, dù là chuyển nó đến nơi xa lạ này, ném nó xuống nước, đây tuyệt đối là do hai người đánh nhau với nó lúc nãy làm, bây giờ nó hận không thể cắn chết hai người đó, ngay cả xương cũng cắn nát, rồi nuốt bọn hắn vào bụng. Hỏa Kỳ Lân chỉ lo tức giận gầm thét, quên mất mình lại ở dưới nước, nó vừa kêu, nước biển liền tràn vào miệng, chặn lại tiếng gầm của nó. Cuối cùng, nuốt hai ngụm nước lớn xong, cơ thể Hỏa Kỳ Lân lại rơi xuống đáy nước, nó vội vàng bò lên chỗ cao hơn, chỉ là nó vừa ló đầu lên, lại bị đá xuống nước. Cứ như vậy 5 lần 7 lượt, Hỏa Kỳ Lân cuối cùng không nhịn được mà tủi thân khóc, quá bắt nạt Kỳ Lân rồi. Chương 397, Xích Viêm, Thượng, chương 397, Xích Viêm, Thượng, ngươi nghe hiểu tiếng người không, nghe hiểu thì gật đầu, không hiểu thì ta lại ném ngươi xuống nước. Hỏa Kỳ Lân cuối cùng cũng được phép bò lên bờ, nghe thấy câu hỏi của Trần Lưu, cơ thể nó run lên, vội vàng gật đầu. Quá hung tàn rồi, nó đã chịu đủ rồi. Nó là Hỏa Kỳ Lân mà, bẩm sinh đã ghét nước, nước tuy không thể làm nó bị thương, nhưng cảm giác ngâm mình trong nước khiến nó chán ghét một cách tự nhiên, nó không bao giờ muốn quay lại dưới nước nữa. Trần Lưu thấy Hỏa Kỳ Lân gật đầu, cũng hài lòng gật đầu, nếu Hỏa Kỳ Lân không hiểu tiếng người, hắn cũng hết cách. Nhưng nghe nói Hỏa Kỳ Lân trong thế giới Phong Vân từng là tọa kỵ của Viêm Đế Thần Nông Thị, vậy thì nó có thể hiểu tiếng người cũng không có gì lạ. Nếu ngươi hiểu tiếng người, vậy sau này ngươi là tọa kỵ của ta, biết chưa? Trần Lưu nói. Vương Ngữ Yên nghe vậy mắt sáng lên, cưới Kỳ Lân ngầu hơn cưới ngựa nhiều, đây là thần thú đó nha. Hỏa Kỳ Lân nghe vậy có chút do dự, tuy nó từng là tọa kỵ của thần nông, nhưng điều đó không có nghĩa là nó thích làm tọa kỵ. Sao? Không muốn. Trần Lưu trừng mắt, lên tiếng đe dọa, xem ra ngươi chơi nước chưa đủ đã à? Hỏa Kỳ Lân giật mình, vội vàng gật đầu. Kỳ Lân tốt không chịu thiệt trước mắt, cứ đồng ý trước đã rồi tính sau. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi chịu làm tọa kỵ của ta, sẽ có lợi cho ngươi. Trần Lưu nói, ta đặt cho ngươi một cái tên, gọi là Tiểu Hỏa nhé. Phu quân, Tiểu Hỏa không hay, đổi tên khác đi. Vương Ngữ Yên có chút chê bai nói. Vậy nàng thấy đặt tên gì thì hay? Trần Lưu hỏi. Gọi tên gì Trần Lưu cũng không quan trọng, dù gọi là Tiểu Bạch, A Cẩu cũng được, hắn đặt cho Hỏa Kỳ Lân tên Tiểu Hỏa cũng chỉ để tiện xưng hô. Nhưng nếu Vương Ngữ Yên không thích, vậy thì cứ để nàng đặt. Con Hỏa Kỳ Lân này không chỉ có thể phun ra ngọn lửa nhiệt độ cực cao, lúc chạy, bộ lông màu đỏ của nó bay trong gió, giống như ngọn lửa đang cháy, vậy gọi nó là Xích Viêm đi. Vương Ngữ Yên cười nói. Xích Viêm à? Cũng được. Trần Lưu gật đầu, nói với Hỏa Kỳ Lân, phu nhân của ta đã đặt cho ngươi một cái tên, vậy sau này ngươi tên là Xích Viêm. Hỏa Kỳ Lân nghe vậy liền gật đầu lia lịa, Xích Viêm nghe hay hơn Tiểu Hỏa nhiều. Trần Lưu hỏi, ngươi có nói không? Đúng rồi, ngươi thích ăn gì? Ta mời, sau này ăn uống của ngươi ta bao hết. Gào. Hỏa Kỳ Lân nghe vậy, mắt sáng lên, vội vàng gầm nhẹ một tiếng. Chết tiệt, ngươi nói gì ta không hiểu. Hỏa Kỳ Lân vừa gầm, Trần Lưu cũng phản ứng lại, Hỏa Kỳ Lân không biết nói tiếng người, nghĩ một lúc, liền kéo tay Vương Ngự Yên đi về phía Hỏa Kỳ Lân, nói, thế này, ta dẫn ngươi đi xem vài loài động vật, ngươi thích ăn gì thì cứ ăn. Hỏa Kỳ Lân thấy Trần Lưu đi về phía mình, giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước. Hết cách, ở bên ngoài, nó còn có thể đánh qua lại với Trần Lưu, nhưng ở nơi xa lạ này, nó hoàn toàn không đấu lại Trần Lưu, chỉ có thể bị hắn đơn phương nghiền ép. Nó cũng bị Trần Lưu đánh cho sợ rồi. "Đứng lại, ngươi sợ cái gì, ta có ăn thịt ngươi đâu." Trần Lưu thấy Hỏa Kỳ Lân bị mình dọa lùi lại, liền bực mình mắng nó một câu. Trần Lưu cuối cùng cũng đi đến bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, đưa tay còn lại ra vô vô vào con Hỏa Kỳ Lân vẫn còn hơi sợ hãi. Mà mỗi lần tay hắn vỗ, cơ thể Hỏa Kỳ Lân lại run lên một lần. Con Hỏa Kỳ Lân này trông cực kỳ cao lớn, chiều cao đến vai khoảng 2m rưỡi, chiều dài thân cũng 3m5, 3m6, tính cả đuôi thì ít nhất cũng 5m. Tuy nhiên, xét tùy ứng đồ ghi lại, Kỳ Lân có đầu dê, móng sói, đỉnh đầu tròn, đuôi giống đuôi rồng, còn có long lân và long giác, cao khoảng 1 trượng 2 thước, tức là cao khoảng 4m. Con Hỏa Kỳ Lân này chỉ cao khoảng 2m rưỡi, có lẽ nó vẫn chưa trưởng thành. Trần Lưu kéo tay Vương Ngữ Yên nhảy lên lưng Hỏa Kỳ Lân, ngồi bắt bẹo dưới cổ nó, còn Vương Ngữ Yên thì ngồi ngang trong lòng Trần Lưu. "Lát nữa ngươi đừng lo." Trần Lưu vô vô cổ Hỏa Kỳ Lân, nói, "Ta đưa ngươi đến thảo nguyên, ở đó có rất nhiều trâu, bò, ngựa, heo." Trần Lưu vừa dứt lời, Hỏa Kỳ Lân chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, nó đã từ hòn đảo nhỏ lúc nãy được chuyển đến một ngọn đồi trên một thảo nguyên rộng lớn. Trên thảo nguyên, cỏ biết như nệm, điểm xuyết giữa đồng cỏ là 7-8 hồ nước lớn nhỏ. Một con sông chảy ngang qua thảo nguyên, uốn lượn chảy về phương xa. Ngước mắt nhìn lại, có thể thấy từng đàn bò dê chiến mã đang thong dong gặm cỏ bên hồ hoặc bên sông. Mấy chục người chăn nuôi ngựa phân tán khắp nơi, đang cưỡi ngựa lùa đàn bò dê chiến mã vẫn còn đang gặm cỏ trên thảo nguyên bầy chuồng. Đây là một bãi chăn thả nằm ở phía bắc không gian hệ thống, cũng là bãi chăn thả lớn nhất của Tiên Linh Động Tiên. Trong bãi chăn thả có hơn 5 vạn con bò, 450 vạn con dê và hơn 3 vạn con chiến mã. Đàn bò dê chiến mã này đều là do Trần Lưu cấp về từ các bộ lạc thổ phồn, hiện đang được ba cung nữ của Di Hoa cùng hơn 3000 dân du mục thổ phồn chăn nuôi. Còn về việc ba vị cung nữ có quản được hơn 2000 dân du mục hay không thì đúng là nghĩ nhiều rồi. Những người chăn nuôi này đều là phụ nữ và trẻ em thổ phồn bị Trần Lưu bắt về, sau khi chứng kiến thủ đoạn của Trần Lưu, bọn họ căn bản không dám phản kháng. Huống hồ bọn họ cũng không muốn phản kháng. Cuộc sống hiện tại của bọn họ tốt hơn trước rất nhiều, không còn bị chiến tranh đe dọa, mỗi ngày đều được ăn no, ngoài việc không có đàn ông ra thì chẳng có gì không tốt cả. Trên một ngọn đồi còn có một chiếc lều mông cổ khổng lồ, ba vị cung nữ Di Hoa cùng đang cẩn mẫn tu luyện bên trong. Ai đó? Nô tỳ bái kiến cung chủ, bái kiến phu nhân. Trần Lưu và Vương Ngữ Yên đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến ba vị cung nữ Di Hoa cùng cảnh giác, nhưng khi bọn họ nhìn rõ Trần Lưu và Vương Ngữ Yên đang ngồi trên lưng Hỏa Kỳ Lân, liền thở phào nhẹ nhõm, đội vàng tiến lên bái kiến, đồng thời có chút tò mò nhìn Hỏa Kỳ Lân. "Đứng lên đi, không cần đa lễ." Trần Lưu đưa tay nâng lên, cười nói với ba vị cung nữ, "Hạnh nô, đây là Hỏa Kỳ Lân, là thần thú ta vừa mới thu phục, ngươi đi gọi mấy người chăn nuôi đến, bảo bọn hắn mang mấy con dê và một con bò qua đây." "Vâng, cung chủ." Người đứng đầu trong ba vị cung nữ, Hoa Hạnh Nô, vội vàng kích động đáp lời, rồi bắt tay vào sắp xếp. "Cung chủ, phu nhân, đây thật sự là thần thú Hỏa Kỳ Lân trong truyền thuyết sao?" Hai cung nữ còn lại cũng vô cùng phấn khích, đây chính là thần thú đó. Không ngờ cung chủ nhà bọn họ ngay cả thần thú cũng có thể bắt về làm tọa kỵ. Sau khi vào không gian hệ thống, những cung nữ Di Hoa cung mà Liên Tinh giao cho Trần Lưu đều đã nhận Trần Lưu làm chủ. Trần Lưu không chỉ là một vị tiên nhân sở hữu động tiên thế giới, mà còn là phu quân của nhị cung chủ nhà bọn họ, nhận hắn làm chủ không phải là chuyện đương nhiên sao? "Đúng vậy." Trần Lưu dẫn Vương Ngữ Yên nhảy xuống từ trên lưng Hỏa Kỳ Lân, nói, "Liên Ô, đi giết một con dê mang tới đây. Tối nay chúng ta ăn cừu nướng nguyên con." Hôm nay Trần Lưu và Vương Ngữ Yên đã chiến đấu ở Tiêu Giao Cốc hơn 2 canh giờ, lại đánh với Hỏa Kỳ Lân hơn 1 canh giờ, bây giờ trời đã về chiều, dân du mục cũng đã bắt đầu lùa ngựa, bò, dê về chuồng. Trần Lưu hôm nay cũng không định đến Lăng Vân Quật nữa, còn về cơ duyên ở Lăng Vân Quật thì để ngày mai hãy nói. "Vâng, cung chủ." Hoa Liên Nô cũng đội vàng đáp lời, quay người đi dặn dò mấy thiếu nữ chăn nuôi chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của bọn họ đi giết dê và chuẩn bị các loại đồ ăn, rượu nước. Chương 398, Xích Viêm, hạ, chương 398. Xích Viêm, hạ, tuy bị Trần Lưu bắt về làm tọa kỵ, nhưng sau khi vượt qua nỗi lo lắng và sợ hãi ban đầu, đợi đến khi được ăn thịt bò và thịt cừu do dân du mục nướng cho, Xích Viêm không còn lo lắng nữa, hơn nữa nó cũng rất hài lòng với bữa ăn hiện tại. Mỗi lần Lạc Sơn có lũ lớn, Xích Viêm ra ngoài tìm thức ăn đều là ăn đồ sống, làm gì được ăn thịt bò và thịt cừu ngon như vậy. Trần Lưu còn hứa sau này mỗi ngày đều sẽ cung cấp đủ thịt bò thịt cừu cho nó, chỉ riêng điểm này đã khiến nó rất hài lòng. Hơn nữa, sau khi biết đây là một động thiên thế giới, lại còn là động thiên thế giới thuộc sở hữu riêng của Trần Lưu, Xích Viêm lại càng hài lòng hơn. Độ đậm đặc linh khí của động thiên thế giới này không phải là thứ mà Lăng Vân Quật có thể so sánh được, ít nhất cũng vượt qua Lăng Vân Quật mấy lần, độ đậm đặc linh khí của Tiên Linh Cung lại càng gấp mười mấy lần Lăng Vân Quật. Thực ra Lăng Vân Quật trong Phong Vân thế giới và cái tổng võ thế giới này cũng là một nơi linh mạch hội tụ, độ đậm đặc của thiên địa linh khí cao hơn bên ngoài mấy lần, nếu không cũng không thể khiến xương sống của hoàng đế hóa thành long mạch. Nhưng thiên địa linh khí của Tiên Linh Cung lại cao hơn Lăng Vân Quật mười mấy lần, có thể nói là một nơi tu luyện tuyệt vời. Điều thiếu sót duy nhất là Tiên Linh Cung không có địa hình địa hỏa mà Xích Viêm yêu thích. Trí thông minh của Hỏa Kỳ Lân cũng rất cao. Mặc dù trước đây nó chưa từng thấy động thiên thế giới, nhưng sống mấy ngàn năm, nó cũng từng nghe nói người sở hữu động thiên thế giới về cơ bản đều là tiên nhân. Làm tọa kỵ cho một vị tiên nhân, điều này sẽ không làm mất giá thân phận thần thú của nó, mặc dù vị tiên nhân này hiện tại hơi yếu một chút. Khi Trần Lưu mang Hỏa Kỳ Lân trở về Tiên Linh Cung, cũng khiến các vị phu nhân trong cung vui mừng khôn xiết, chư vị dồn dập vây quanh thay phiên nhau cưới lên lưng Hỏa Kỳ Lân. Mặc dù phu quân nhà bọn họ trước đó đã nói sẽ đi bắt Hỏa Kỳ Lân về nuôi, nhưng nói là một chuyện, bắt về thành công lại là một chuyện khác. Dù sao Hỏa Kỳ Lân cũng là thần thú, đâu có dễ bắt như vậy. Ngươi không đi chơi cùng bọn họ sao? Trần Lưu liếc nhìn bốn nàng một vẻ thanh, Trung Linh, Nhạc Linh San và A Tử đang cưỡi trên lưng Hỏa Kỳ Lân có chút buồn bực, rồi quay đầu nhìn Lâm Thi Âm đang ngồi bên cạnh hỏi. Lâm Thi Âm lắc đầu, đưa tay rót đầy chén trà cho Trần Lưu, cười nói, không đổi, Xích Viêm đã trở thành thần thú của nhà chúng ta rồi, còn sợ không có cơ hội cưỡi sao? Phu quân. Hồng Lăng Ba từ phía sau ôm lấy cổ Trần Lưu, đè lên lưng hắn, khiến bộ ngực hùng vĩ của nàng cũng bị ép cho biến dạng. Kết thúc buổi tu luyện tối, tiếp theo là chuyện vui mừng ai cũng biết. Ngày hôm sau khi ngủ hơn một canh giờ, Trần Lưu thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Thi Âm và Mục Nhật Tử, lóe mình đến linh nhãn có linh khí đậm đặc nhất trong Tiên Linh Cung, bắt đầu buổi tu luyện sáng sớm hàng ngày. Các ngươi có muốn đi Lăng Vân Quật chơi không? Lúc ăn sáng, Trần Lưu hỏi các vị phu nhân trong nhà. Hỏa Kỳ Lân đã trở thành tọa kỵ của nhà bọn hắn, trong Lăng Vân Quật ngoài Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương ra, cũng không còn gì có thể uy hiếp được bọn hắn nữa. Trần Lưu tin rằng Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương sẽ không ra tay với bọn hắn, đương nhiên, nếu Trần Lưu muốn đoạt lấy Long Mạch thì lại là chuyện khác. Nhưng Trần Lưu sẽ để mộ hoàng đế lại sau cùng, trước tiên đi tìm Tuyết Ẩm Đao và Huyết Bồ Đề. Hơn nữa trong Lăng Vân Quật không chỉ có Huyết Bồ Đề, mà còn có Băng Tâm Quyết và Ngạo Hàn Lục Quyết của Nhiếp gia, cùng với Bức Bích Họa Huyền Vũ chân công của Võ Vô Địch, những võ công này vẫn có ích cho các nàng trong nhà. Huống hồ cho dù Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái có bất lợi với bọn hắn, Trần Lưu cũng không sợ, cùng lắm thì giết bọn hắn là xong. Sau một trận chiến với Hỏa Kỳ Lân, Trần Lưu đã có thêm rất nhiều tự tin. Hơn nữa, cho dù hắn và Vương Ngự Yên đánh không lại, cũng có thể kéo bọn hắn vào không gian hệ thống. Đến lúc đó tại sân nhà của mình, cho dù Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương có mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của hắn, trừ khi bọn hắn đã đột phá đến thiên nhân cảnh, nhưng khả năng này gần như không thể. Ta muốn đi. Các vị phu nhân trong nhà có người rất hứng thú với Lăng Vân Quật, không còn nguy hiểm, các nàng tự nhiên cũng muốn đi xem thử. Sau khi ăn sáng xong, nghỉ ngơi một lát, uống một tách trà, Trần Lưu lại tiếp tục dẫn Vương Ngự Yên, Mục Nhật Tử, Mục Uyển Thanh và các nàng đến Lăng Vân Quật. Trở lại Lăng Vân Quật, Xích Viêm có chút vui mừng, cũng có chút không nỡ. Xích Viêm vẫn rất có tình cảm với Lăng Vân Quật, dù sao nó cũng đã sống ở đây mấy ngàn năm. Nhưng sau lần trở về này, có lẽ sau này nó sẽ không bao giờ trở lại nữa, tự nhiên sẽ có chút không nỡ. Gào. Xích Viêm không nhịn được gầm lên một tiếng. Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương và Lâm Triều Anh đang lo lắng sợ hãi trong mộ hoàng đế cả một ngày, sau khi nghe thấy tiếng gầm của Xích Viêm, liền thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua sau khi Xích Viêm đánh nhau với Trần Lưu và Vương Ngự Yên hơn một canh giờ thì không còn tiếng động gì nữa, khiến Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái sợ chết khiếp, làm bọn hắn tưởng rằng Hỏa Kỳ Lân đã bị Trần Lưu giết chết. Đặc biệt là khi bọn hắn lén lút đến nơi Trần Lưu và Hỏa Kỳ Lân giao chiến xem qua, nhìn thấy những vết kiếm khổng lồ do kiếm khí chém ra, những bức tường mật đạo bị ngọn lửa nhiệt độ cao của Hỏa Kỳ Lân phun cháy đỏ rực, và cả mật đạo bị sụp đổ, lại càng không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại. Trần Lưu có thể giết được Hỏa Kỳ Lân, vậy thì muốn giết bọn hắn, vấn đề có lẽ không lớn. Nếu Trần Lưu tham lam Long Mạch, muốn cướp đi Long Mạch, bọn hắn có cản được không? Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái không dám rời đi quá lâu, bọn hắn lo rằng trong lúc bọn hắn đi vắng, Trần Lưu sẽ đến mộ hoàng đế, lấy đi Long Mạch, vậy thì bọn hắn sẽ gặp rắc rối to. Chỉ là sau khi trở về mộ hoàng đế, Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương và Lâm Triều Anh, người không muốn rời đi một mình, đã lo lắng chờ đợi cả đêm, nhưng vẫn không thấy ai đến mộ hoàng đế, bọn hắn liền đoán rằng người đánh nhau với Hỏa Kỳ Lân có lẽ đã không thắng, mà đã bỏ chạy. Đương nhiên, cũng có thể là đã thắng, nhưng bị thương quá nặng, tạm thời rút khỏi Lăng Vân Quật. Dù sao Hỏa Kỳ Lân cũng là thần thú, phòng thủ cao, máu dày, tốc độ cực nhanh, còn có thể phun lửa, cho dù có thể thắng được Hỏa Kỳ Lân, cũng không thể không bị thương. Bây giờ nghe lại tiếng gầm của Hỏa Kỳ Lân, điều này khiến Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương và cả Lâm Triều Anh đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, Long Mạch đã an toàn. Và trong lúc ba người Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương cho rằng Long Mạch đã an toàn, Trần Lưu vô Xích Viêm, nói: "Đừng gào nữa, ngươi đã ở Lăng Vân Quật lâu như vậy, địa hình ở đây ngươi chắc chắn rất quen thuộc, ngươi dẫn chúng ta đi tìm Tuyết Ẩm Đao của Nhiếp Nhân Vương trước, sau đó dẫn chúng ta đi tìm Huyết Bồ Đề." Chương 399, Huyết Bồ Đề chương 399, Huyết Bồ Đề có Xích Viêm, con Kỳ Lân thổ địa này dẫn đường, Trần Lưu rất dễ dàng tìm thấy Tuyết Ẩm Đao ở vòng ngoài của Lăng Vân Quật. Khi Trần Lưu cầm Tuyết Ẩm Đao lên, hệ thống cũng đúng lúc truyền đến âm thanh, phát hiện nữ hoa thạch có thể bổ sung năng lượng, Trần Lưu nghe vậy liền vui mừng khôn xiết, trong lòng cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Ta đoán quả nhiên không sai." Tứ đại thần thạch nữ hoa của phong vân thế giới có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống. Cũng không biết viên hàn tiết này có thể bổ sung được bao nhiêu năng lượng, hy vọng có thể nhiều một chút. Nếu chỉ có thể bổ sung được vài phần trăm, ta sẽ gặp rắc rối to. Vương Ngự Yên, Mục Niệm Từ và các nàng nghe thấy tiếng lòng của Trần Lưu, trong lòng cũng thầm vui mừng. Chỉ cần có thể tiếp tục bổ sung năng lượng cho tiên bảo, không chỉ có thể khiến động tiên thế giới của nhà bọn họ mở rộng, mà sau khi năng lượng được bổ sung đầy một nửa, còn sẽ mở ra các chức năng khác. Không biết đến lúc đó có tiên pháp hay không. Trần Lưu không đội bổ sung năng lượng, cho dù có bổ sung, cũng phải đợi sau khi kết thúc chuyến đi Lăng Vân Quật mới được. Đi, chúng ta đi tìm Huyết Bồ Đề. Lật tay một cái, cất Tuyết Ẩm Đao vào không gian hệ thống, Trần Lưu vui vẻ nói với Vương Ngự Yên và các vị phu nhân. Huyết Bồ Đề là thánh phẩm chữa thương, chỉ là Huyết Bồ Đề trong Lăng Vân Quật không nhiều, chỉ có hơn 30 quả, điều này khiến Trần Lưu có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại thì cũng khá bình thường, Huyết Bồ Đề là loại thực vật được hình thành từ máu của Hỏa Kỳ Lân nhỏ xuống đất, hơn nữa môi trường sinh trưởng của nó cực kỳ đặc biệt, cần máu của Hỏa Kỳ Lân nhỏ xuống Cực Viêm chi địa mới được. Hỏa Kỳ Lân dù yếu đến đâu cũng là thần thú, hơn nữa phòng ngự cực cao. Khiến Hỏa Kỳ Lân chảy máu đã không dễ dàng, huống hồ còn phải để máu của nó vừa khéo nhỏ xuống Cực Viêm chi địa. Thỏa mãn một trong hai điều kiện này đã rất khó khăn, đồng thời thỏa mãn cả hai điều kiện lại càng khó hơn, Hỏa Kỳ Lân cũng không thể tự mình chủ động cắt máu đi trồng huyết bồ đề. Hơn nữa có thể lấy được hơn 30 quả huyết bồ đề, còn phải cảm ơn xảo huyệt của Xích Viêm vừa hay ở cực viêm chi địa trong Lăng Vân Quật, đã giết chết những kẻ giang hồ đến tìm huyết bồ đề. Nếu không, bao nhiêu năm qua, vô số kẻ giang hồ vào Lăng Vân Quật tìm huyết bồ đề, chút huyết bồ đề này đã sớm bị người ta trộm sạch rồi. Phu quân, thị phu. Sau khi hái hết toàn bộ huyết bồ đề trong Lăng Vân Quật, Mộ Viễn Thanh, Trung Linh, Nhạc Linh San và các vị phu nhân khác, cùng với A Tử đều hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào huyết bồ đề trong tay Trần Lưu. A Tử và Hương Hương công chúa khách đi lệ thậm chí còn trực tiếp ôm lấy cánh tay Trần Lưu cọ tới cọ lui. A Tử là người lười biếng nhất, luôn muốn đi đường tắt. Bây giờ A Tử tự nhiên đã biết Trần Lưu nói muốn dùng huyết bồ đề cần phải có tu vi tông sư, đại tông sư là lừa nàng, mục đích là để nàng tự mình nỗ lực tu luyện. Huyết bồ đề được mệnh danh là thánh phẩm chữa thương thì không thể nào cần xem tu vi. Còn khách ti lệ cũng muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, đi tìm Thạch Quan Âm báo thù. Mặc dù Trần Lưu đã hứa với nàng nếu gặp Thạch Quan Âm sẽ báo thù cho nàng, nhưng nếu có thể, mối thù này nàng càng muốn tự mình báo. Mà huyết bồ đề này đã cho nàng cơ hội tự mình báo thù, chỉ cần nàng có thể nâng tu vi lên tông sư cảnh, lại kéo thêm hai vị tỷ muội chung giường, giết chết Thạch Quan Âm chắc không có nhỉ. Nhìn ánh mắt của một Viễn Thanh, Giang Ngọc Yến và các vị phu nhân khác, cùng với A Tử, Khúc Phi Yên, Lục Vô Song, Trần Lưu biết bọn họ muốn dùng huyết bồ đề để nâng cao tu vi. Được rồi, mỗi người một quả. Huyết bồ đề tuy quý giá, nhưng Mộ Viễn Thanh, Trung Linh và các nàng đều là phu nhân của hắn, Trần Lưu tự nhiên sẽ không tiếc. Đa tạ phu quân, đa tạ tỷ phu. Mộ Viễn Thanh, Thương Hương công chúa và các nàng vui mừng khôn xiết, vội vàng cảm ơn. Hơn nữa sau khi được chia huyết bồ đề, mỗi người còn chủ động hôn lên má hoặc môi Trần Lưu một cái. Phu quân, đưa ta về động thiên thế giới đi. Sau khi nhận được huyết bồ đề, khách ti lệ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn trở về không gian để nâng tu vi của mình lên tông sư kỳ. Nghe nói một quả huyết bồ đề có thể tăng thêm mấy chục năm công lực, chắc là có thể đẩy tu vi của nàng lên tông sư kỳ. Trần Lưu ca ca, cũng đưa chúng ta về nữa. Khúc Phi Yên và Lục Vô Song cũng lập tức nói. Trong Lăng Vân Quật này còn có mấy loại võ công không tệ, các ngươi không muốn đi xem thử sao? Trần Lưu hỏi. Phu quân học xong về dạy lại cho chúng ta là được rồi. Giang Ngọc Yến cười hì hì. Nếu Lăng Vân Quật là nơi có phong cảnh đẹp, các nàng có lẽ còn có hứng thú dạo chơi, nhưng Lăng Vân Quật chỉ là một hang động dưới lòng đất, tối om, không có gì đáng xem, điều này khiến các nàng đều có chút thất vọng, dạo Lăng Vân Quật còn không bằng về nhà uống trà đánh vài vòng mặt trược. Vì vậy sau khi nhận được huyết bồ đề, những vị phu nhân nóng lòng không muốn ở lại nữa, vẫn là về trước nâng cao tu vi rồi hay nói. Được rồi. Trần Lưu thấy một Viễn Thanh và các nàng đều không có hứng thú tiếp tục dạo chơi, cũng không ép buộc, đưa những vị phu nhân muốn về về trước, cuối cùng chỉ còn lại Vương Ngự Yên, Mục Nhậm Tử, Tiểu Long Nữ và Chu Chỉ Nhược bốn người ở lại cùng hắn. Xem ra vẫn phải tự mình trồng thêm chút huyết bồ đề mới được. Sau khi đưa một Viễn Thanh và bọn họ về, Trần Lưu nhìn 18 quả huyết bồ đề còn lại trong tay, thầm nghĩ, nếu không chút huyết bồ đề này không đủ dùng, Trần Lưu cũng muốn dùng huyết bồ đề để nhanh chóng nâng cao tu vi cảnh giới của mình, mục đích lần này hắn đến Lăng Vân Quận chính là vì điều này. Chỉ là chút huyết bồ đề này quá ít, hơn nữa còn phải để lại cho Liên Tinh, Hoàng Dung, Độc Cô Phượng mỗi người một quả, Lý Thanh La cũng phải cho một quả. Sau khi chia xong, hắn chỉ còn lại 11 quả, chút huyết bồ đề này không biết có thể giúp hắn và Vương Ngự Yên cùng nhau đột phá đến tiên nhân cảnh hay không. Cực viêm chi địa thì vấn đề chắc không lớn, trong không gian có một ngọn núi lửa đang hoạt động, còn có mấy nơi có suối nước nóng và hang động thông đến sông dung nham dưới lòng đất, muốn tìm một cực viêm chi địa chắc không khó. Hơn nữa Hỏa Kỳ Lân cũng ở trong tay ta, ta mỗi ngày cho nó ăn ngon uống tốt, bảo nó cho chút máu chắc không quá đáng nhỉ. Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ và Chu Chỉ Nhược đều có chút thương hại nhìn Hỏa Kỳ Lân vẫn chưa biết mình sắp trở thành túi tăng công lực cho nhà bọn họ. Ừm, mấy cây huyết bồ đề thụ này cũng không nên lãng phí, phải cấy về mới được. Trần Lưu không biết thời gian sinh trưởng của huyết bồ đề cần bao lâu, nhưng nghĩ chắc sẽ không ngắn. Nếu lại cho Hỏa Kỳ Lân lấy máu để huyết bồ đề thụ mọc ra, e là phải mất nhiều năm. Trần Lưu muốn thử cấy cả huyết bồ đề thụ trong Lăng Vân Quật về, sau đó dùng máu của Hỏa Kỳ Lân để tưới, xem có thể khiến huyết bồ đề mọc lại trên mấy cây huyết bồ đề thụ này không. Nếu có thể, vậy sẽ tiết kiệm cho hắn không ít thời gian. Còn về việc sau khi rời huyết bồ đề thụ đi, sau này tổng võ thế giới này sẽ không còn huyết bồ đề nữa, thì liên quan gì đến Trần Lưu? Cất huyết bồ đề xong, Trần Lưu liền cấy ba cây huyết bồ đề thụ vào ba nơi có môi trường cực kỳ giống với cực viêm chi địa trong Lăng Vân Quật. Còn tại sao lại trồng ở ba nơi khác nhau? Trần Lưu cũng là để phòng ngừa bất chắc, lỡ như trồng sai chỗ thì sao? Đi thôi, chúng ta đi tìm võ công trong Lăng Vân Quật. Sau khi xử lý xong huyết bồ đề thụ, Trần Lưu kéo tay Vương Ngự Yên và Mục Niệm Từ nhảy lên lưng Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Long Nữ và Chu Chỉ Nhược cũng theo sau nhảy lên. Chương 400, Hoàng Đế Kiếm. Chương 400, Hoàng Đế Kiếm. Kể từ khi nghe lại tiếng kêu của Hỏa Kỳ Lân, Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương và Lâm Triều Anh cuối cùng cũng yên tâm. Vì Hỏa Kỳ Lân đã không sao, bọn hắn cũng có thể tiếp tục yên tâm ngồi bên cạnh Long Mạch tu luyện. Chỉ là bọn hắn tu luyện chưa được bao lâu, thì dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện truyền đến. Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương có công lực cao nhất bị kinh động trước tiên, sau đó Lâm Triều Anh cũng bị kinh động tỉnh lại. Lại có người đến. Sắc mặt Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương có chút kinh nghi bất định, rốt cuộc là ai? Có thể là người hôm qua đánh nhau với Hỏa Kỳ Lân không? Sắc mặt Đoạn Soái có chút khó coi. Nếu là người hôm qua đánh nhau với Hỏa Kỳ Lân, hắn có thể đấu với Hỏa Kỳ Lân lâu như vậy mà không sao, vậy thì ba người bọn hắn cộng lại cũng chưa chắc đã đánh lại được người ta. Không biết. Sắc mặt Nhiếp Nhân Vương cũng có chút nghiêm trọng. Vậy bây giờ làm sao? Lâm Triều Anh hỏi. Chỉ có thể xem người đến là ai trước, rồi xem ý đồ của bọn hắn thế nào. Đoạn Soái nói, chuẩn bị chiến đấu trước đi. Nhiếp Nhân Vương nói. Đoạn Soái và Lâm Triều Anh nghe vậy đều gật đầu. Khi người đến xuất hiện ở lối vào mộ hoàng đế, Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương và Lâm Triều Anh cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của người đến, và điều này cũng khiến bọn hắn kinh ngạc đến mức nửa ngày không khép được miệng. Người đến tổng cộng là một nam bốn nữ, điểm này không có gì lạ, trước đó bọn hắn đã phân biệt được qua giọng nói. Điều khiến bọn hắn chấn động là năm người này cưới Hỏa Kỳ Lân đến, đây mới là điều khiến bọn hắn kinh hãi. Hỏa Kỳ Lân là ai? Đây chính là thần thú, hơn nữa còn là thần thú có tính tình cực kỳ nóng nảy, nhưng thần thú này bây giờ lại ngoan ngoãn để người ta cưới trên lưng. Thử. Ba người, trong mộ hoàng đế có người, điều này Trần Lưu không ngạc nhiên, hắn thậm chí không cần đoán cũng biết hai người đàn ông đó là Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương, nhưng người phụ nữ trung niên thừa ra là ai? Tiểu Long Nữ cũng nhìn thấy người phụ nữ trong mộ hoàng đế, liền vui mừng khôn xiết, không nhịn được kinh hô thành tiếng, sư tổ. Sư tổ. Trần Lưu kinh ngạc nhìn Tiểu Long Nữ. Phu quân, là sư tổ của ta. Tiểu Long Nữ vội vàng nhảy xuống lưng Hỏa Kỳ Lân, chạy vào mộ hoàng đế. Trần Lưu để phòng bất chắc, cũng lóe mình theo Tiểu Long Nữ vào mộ hoàng đế. Tiểu Long Nữ chạy đến trước mặt Lâm Triều Anh, kích động hỏi, sư tổ, sao người lại ở đây? Sư tổ, ngươi. Lâm Triều Anh nhìn Tiểu Long Nữ đang kích động, cảm thấy nàng có chút quen mắt, nhưng bà đã rời khỏi phái cổ mộ gần 10 năm, lúc đó Tiểu Long Nữ vẫn còn là một cô bé mấy tuổi. Nữ lớn 18 thay đổi, bây giờ mười mấy năm trôi qua, bà đã có chút không nhận ra Tiểu Long Nữ nữa. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là Tiểu Long Nữ đã đổi công pháp tu luyện, hơn nữa sau khi kết hôn với Trần Lưu, tính cách cũng ngày càng trở nên cởi mở. Nếu bây giờ nàng vẫn tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, với khí chất kỳ lạ lạnh lùng của Ngọc Nữ Tâm Kinh, cho dù Lâm Triều Anh không nhận ra nàng, cũng tuyệt đối sẽ nhận ra nàng là đệ tử phái của mộ. Sư tổ, là ta là Long Nhi đây. Tiểu Long Nữ vui mừng nói. Long Nhi, ngươi là Long Nhi. Lâm Triều Anh nghe vậy trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương thấy Lâm Triều Anh và Tiểu Long Nữ quen biết nhau, trong lòng liền không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, là người quen thì tốt rồi, vậy lần này chắc sẽ không đánh nhau. Nhìn thấy Trần Lưu và Vương Ngữ Yên bọn hắn cưới Hỏa Kỳ Lân đến, đã khiến Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương ngây người. Nếu xảy ra xung đột thì đánh thế nào được, tuyệt đối không đánh lại được. Long Nhi, sao ngươi lại đến đây, sư phụ ngươi đâu? Lâm Triều Anh hỏi. Sư phụ mất rồi. Tiểu Long Nữ nói. Mất rồi? Sao lại mất? Bị người ta hại chết. Long Nhi, kể cho ta nghe tình hình trong cổ mộ những năm ta đi vắng đi. Vâng, năm đó sau khi sư tổ rời đi, không lâu sau sư tỷ bị người ta phản bội. Tiểu Long Nữ từ từ kể lại chuyện của phái cổ mộ những năm qua cho Lâm Triều Anh, còn Trần Lưu thấy Tiểu Long Nữ không có nguy hiểm gì, liền quay người đi đến trước hài cốt của hoàng đế, nhìn chằm chằm vào thanh cổ kiếm trong tay hài cốt. Thanh cổ kiếm trong tay hài cốt hoàng đế là một thanh trường kiếm, không ngắn hơn Nhị Thiên kiếm, thậm chí còn dài hơn 1-2 tấc, dài khoảng 4 thước 2 tấc, tức là khoảng 1 mét 4. Chỉ là thanh trường kiếm này đã rỉ sét loang lổ, trông thế nào cũng giống một thanh trường kiếm mục nát. Có điều thanh trường kiếm này luôn mang lại cho Trần Lưu một cảm giác kỳ quái, dường như có thể nói chuyện. À, cũng không phải là nói chuyện, mà dường như đang truyền đến một loại cảm xúc, hơn nữa còn giống như đang kêu gọi hắn. Trần Lưu vươn tay chộp lấy thanh trường kiếm, Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương vốn vẫn luôn chú ý đến hắn liền lên tiếng ngăn cản, lớn tiếng hét lên, đó là di hài của hoàng đế thượng cổ, ngươi không được khinh nhẫn. Trần Lưu quay đầu lại liếc nhìn Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương, không thèm để ý, tiếp tục vươn tay chộp lấy thanh trường kiếm. Ngươi Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương rất tức giận, lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng Vương Ngự Yên đã lóe người chặn trước mặt hai người, hai tay lợi ra, hai luồng khí kình liền tấn công về phía Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương. Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương kinh hãi, cũng đồng thời ra tay đánh ra một luồng khí kình, triệt tiêu khí kình của Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên ngăn cản Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương xong, liền hét với Hỏa Kỳ Lân, Xích Viêm, vào đây, nếu hai người này còn dám làm phiền phu quân, cứ giết bọn hắn. Hỏa Kỳ Lân vốn đang dừng ở lối vào hoàng đế mộ gầm nhẹ một tiếng, dường như không muốn tiến vào hoàng đế mộ. Ngươi không vào, ta sẽ đánh ngươi, ném ngươi xuống nước. Vương Ngự Yên uy hiếp. Hỏa Kỳ Lân nghe vậy thì run rẩy, lập tức nhớ lại trải nghiệm bi thảm bị ngâm trong nước ngày hôm qua, không dám phản kháng nữa, có chút không tình nguyện bước vào hoàng đế mộ, nhìn chằm chằm Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương. Bị Vương Ngự Yên và Hỏa Kỳ Lân nhìn chằm chằm, Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương cũng thấy ra đầu tê dại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn không sợ chết, mấu chốt là chết cũng vô dụng. Một con Hỏa Kỳ Lân bọn hắn đã đánh không lại, huống chi còn có thêm Vương Ngự Yên, một vị đại tông sư có thể đối đầu với bọn hắn. Tốt nhất là cứ nói chuyện với bọn hắn trước, bảo bọn hắn đừng phá hoại long mạch. Nếu không thể thương lượng, đến lúc đó liều mạng cũng chưa muộn. Tốt nhất là lợi dụng mối quan hệ của Lâm Triều Anh và Tiểu Long Nữ để khuyên can. Long Nhi động tĩnh trong mộ tự nhiên cũng kinh động đến Lâm Triều Anh và Tiểu Long Nữ. Lâm Triều Anh thấy Trần Lưu định chộp lấy hoàng đế kiếm, nhất thời có chút kinh ngạc và do dự, không biết có nên ngăn cản hay không. Trước đó Lâm Triều Anh đã nghe Tiểu Long Nữ gọi Trần Lưu là phu quân, liền biết Tiểu Long Nữ đã gả cho Trần Lưu. Điều này khiến nàng tức giận, nhưng đồng thời cũng không biết nên ngăn cản hay là làm như không thấy. Tức giận, tự nhiên là vì Trần Lưu là một gã hoa hoa công tử, không chỉ có một mình Tiểu Long Nữ là phu nhân, điều này khiến Lâm Triều Anh rất không vui. Nhưng Tiểu Long Nữ đã gả đi rồi, vậy Trần Lưu cũng là cháu rể của nàng, xem như người một nhà. Mà Trần Lưu và Tiểu Long Nữ lần này đến đây rất có thể là vì Hoàng đế Long Mạch và Hoàng đế Kiếm, theo lý thì nàng không nên ngăn cản, nhưng Lâm Triều Anh từng chịu ân của Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương, nàng cũng không muốn Trần Lưu vì Long Mạch mà trở mặt với hai người họ. Sư tổ, đừng lo lắng, phu quân tự có chủ ý. Tiểu Long Nữ tự nhiên là nghiêng về phía Trần Lưu, còn chuyện bảo vệ Long Mạch gì đó, liên quan gì đến nàng? Lúc này tay của Trần Lưu đã đặt lên chuôi Hoàng đế Kiếm, và lưỡi kiếm vốn đã mục nát dị xét của hoàng đế kiếm bỗng tỏa ra ánh sáng, thân kiếm cũng khẽ run lên, phát ra tiếng long long.
Chương 401, Hiên Viên Kiếm. Chương 401, Hiên Viên Kiếm. Hoàng đế kiếm quả nhiên như Trần Lưu suy đoán, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Khoảnh khắc tay Trần Lưu chạm vào hoàng đế kiếm, hắn đã biết nó phi phàm. Hơn nữa hoàng đế kiếm quả thực đang kêu gọi hắn, Trần Lưu thậm chí có thể dùng thần thức giao tiếp với hoàng đế kiếm, cảm nhận được suy nghĩ của nó, điều này cũng có nghĩa là hoàng đế kiếm có ý thức của riêng mình. Trần Lưu buông hoàng đế kiếm ra, trực tiếp dùng thần thức giao tiếp với nó. Trong quá trình giao tiếp, Trần Lưu hỏi hoàng đế kiếm có thể bay không, có thể chủ động tấn công kẻ địch không, có thể biến lớn thu nhỏ không. Điều khiến Trần Lưu vui mừng là hoàng đế kiếm có thể bay, cũng có thể tấn công kẻ địch theo ý muốn của hắn, nhưng điều khiến hắn hơi tiếc nuối là hoàng đế kiếm không thể biến lớn thu nhỏ. Trần Lưu vẫn luôn muốn tìm một vật có linh tính để rèn một thanh phi kiếm trong truyền thuyết, nhưng mãi vẫn không tìm được. Thực sự những thứ có linh tính quá hiếm, ngay cả Hỏa Lân kiếm mang ma tính, nhưng ma tính đó là do vậy của Hỏa Kỳ Lân mang lại, điều này không có nghĩa là Hỏa Lân kiếm có linh tính. Không ngờ lại chẳng tốn chút công sức, đến hoàng đế mộ một chuyến, hắn không chỉ phát hiện ra hoàng đế kiếm, một linh vật có linh tính, mà thậm chí còn không cần hắn phải rèn lại, đã sở hữu một thanh phi kiếm trong truyền thuyết. Sự thay đổi của hoàng đế kiếm cũng khiến Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương, những người vốn chuẩn bị liều mạng với Trần Lưu, phải kinh ngạc. Bọn hắn tu luyện ở đây nhiều năm như vậy, vì kính sợ hoàng đế nên chưa bao giờ dám chạm vào di hài và thanh trường kiếm của ngài, vì vậy cũng chưa từng phát hiện ra sự phi phạm của hoàng đế kiếm. Khi Trần Lưu hỏi hoàng đế kiếm có bằng lòng đi theo mình không, hắn cảm nhận được niềm vui của hoàng đế kiếm, điều này có nghĩa là hoàng đế kiếm bằng lòng đi theo hắn, khiến Trần Lưu cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Sau khi hoàng đế kiếm bày tỏ ý muốn của mình, đôi tay đang nắm kiếm của bộ hài cốt hoàng đế cũng đột nhiên buông ra, và hoàng đế kiếm cũng rung động dữ dội hơn. Cùng với sự rung động của hoàng đế kiếm, những vết dị xét trên thân nó cũng lần lượt rơi xuống, ánh sáng trên thân hoàng đế kiếm cũng ngày càng sáng hơn. Một lát sau, hoàng đế kiếm sau khi rũ bỏ hết dị xét trên thân cuối cùng cũng lộ ra diện mạo thật của nó. Hoàng đế kiếm có hình dáng của một thanh cổ kiếm cực kỳ cổ xưa, tạm thời không nhìn ra được nó được rèn từ chất liệu gì. Kiếm dài 4 thước 2 tấc, thân kiếm dài 3 thước 5 tấc, chuôi kiếm 7 tấc, kiếm rộng 1 tấc rưỡi. Trên một mặt lưỡi kiếm gần chuôi kiếm, có khắc hai chữ giáp cốt, chính là hai chữ Hiên Viên. Lại đây, Trần Lưu vươn tay về phía Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm lập tức bay về phía hắn, vui vẻ bay quanh người hắn hai vòng rồi mới đáp xuống tay hắn. Ha ha, Trần Lưu không nhịn được cười lớn, sau đó chắp tay với hài cốt của hoàng đế, nói: "Đa tạ tặng kiếm, ta sẽ sử dụng nó thật tốt. Không biết có phải là ảo giác không?" Vương Ngự Yên và tiểu long nữ, Lâm Triều Anh, Đoạn Soái và cả Nhiếp Nhân Vương dường như thấy hài cốt của hoàng đế khẽ gật đầu, điều này khiến trong lòng bọn hắn có một cảm giác hoang đường. Chẳng lẽ hoàng đế đã chết mấy nghìn năm này vẫn còn ý thức sao? Chúc mừng phu quân có được bảo kiếm. Bất kể hoàng đế có còn ý thức hay không, sau khi Trần Lưu có được Hiên Viên kiếm, Vương Ngự Yên liền tươi cười rạng rỡ tiến lên chúc mừng. "Chúc mừng phu quân có được bảo kiếm." Tiểu Long nữ cùng Chu Chỉ Nhược, Mục Niệm Từ cũng lần lượt tiến lên chúc mừng. Tâm trạng của Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương có chút phức tạp, không biết nên chúc mừng hay là ngăn cản. "Ngăn cản ư? Dường như đây là do hoàng đế tự nguyện tặng cho người ta." "Chúc mừng ư?" Trong lòng bọn hắn lại có chút không thoải mái, hơn nữa bọn hắn cũng không thân với Trần Lưu, vừa rồi còn xảy ra xung đột với Vương Ngự Yên. "Cùng vui, cùng vui." Trần Lưu cũng rất vui vẻ. Sau khi có được hoàng đế kiếm, Trần Lưu có chút ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện lòng mạch nữa. Bốn hắn còn muốn xem Long Mạch có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống không, nhưng người ta đã tặng cả Hiên Viên kiếm cho hắn rồi, hắn sao có thể đi dỡ xương của người ta ra được. "Thôi bỏ đi." Lâm Triều Anh không dừng lại xuất hiện ở đây, trông còn có vẻ quan hệ không tệ với Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương. "Nàng dù sao cũng là sư tổ của Long Nhi, ta cũng không tiện cướp Long Mạch ngay trước mặt nàng. Vậy Long Mạch này cứ để lại đây trước đã, ta đi tìm ba viên nữ hoa thần thạch còn lại xem có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống đến một nửa không. Nếu có thể bổ sung được một nửa thì thôi không cần đến Long Mạch của hoàng đế này nữa. Còn nếu không thể, đến lúc đó ta lại quay về xem sao." Trần Lưu lật tay, trực tiếp đưa Hiên Viên kiếm vào một linh nhãn có linh khí cực kỳ nồng đậm trong không gian để nuôi dưỡng. Hành động này của hắn lại khiến Lâm Triều Anh cùng Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương ngẩn người, thanh kiếm lớn như vậy đã đi đâu rồi? Trần Lưu nắm tay tiểu long nữ, cùng nàng đi đến trước mặt Lâm Triều Anh, khẽ túi người hành lễ: "Trần Lưu bái kiến sư tổ." Lâm Triều Anh nhìn Trần Lưu từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, trông cũng tuấn tú đấy, chỉ là hơi đa tình. "Ngươi là phu quân của Long Nhi?" Lâm Triều Anh hỏi. "Vâng." Lâm Triều Anh không thích Trần Lưu lắm, nhưng cảnh hắn tới Hỏa Kỳ lần xuất hiện, cùng với việc vừa rồi nhận được Hiên Viên kiếm từ tay hoàng đế rồi giấu kiếm đi trong nháy mắt, nàng đều đã thấy cả, vì vậy nàng cũng biết Trần Lưu tuyệt không phải người thường. Dù Lâm Triều Anh không thích Trần Lưu, nhưng nàng cũng không dám cậy mình là sư tổ của tiểu long nữ mà tỏ thái độ với hắn. "Long Nhi là đứa cháu gái ta yêu quý nhất, ta hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với nó." Lâm Triều Anh nói. "Ta sẽ." Trần Lưu cười nói, "Long Nhi cũng là phu nhân của ta, ta tự nhiên sẽ đối tốt với nàng." Tiểu long nữ lập tức lộ vẻ vui mừng. Thực ra sau khi gặp Lâm Triều Anh, nàng cũng lo Lâm Triều Anh không ưa Trần Lưu, thậm chí còn xung đột với hắn, dù sao Trần Lưu tuy người tốt, đối xử với nàng cũng rất tốt, nhưng điểm đa tình này lại không thể phủ nhận. Nhưng bây giờ có thể nhận được sự đồng ý của Lâm Triều Anh, cũng khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Quy củ của phái cổ mộ thực ra rất nghiêm ngặt. Lâm Triều Anh vì Vương Trùng Dương không chịu ở bên mình, thậm chí còn xuất gia làm đạo sĩ, nên đã phẫn nộ lập ra quy củ cho đệ tử phái cổ mộ, chỉ khi đệ tử phái cổ mộ gặp được một người đàn ông nguyện vì mình mà chết, mới được phép xuống núi gả chồng. Nói một cách nghiêm túc, tiểu long nữ gả cho Trần Lưu cũng không hề thử thách tình yêu của Trần Lưu dành cho nàng, ban đầu nàng thậm chí còn bị giữ lại bên cạnh Trần Lưu một cách nửa ép buộc. Sau này trong quá trình chung sống,
nàng cảm thấy Trần Lưu ngoài việc hơi đa tình ra thì không có gì không tốt. Hơn nữa lai lịch của Trần Lưu rất đặc biệt, hắn không chỉ sở hữu không gian hệ thống, đi theo hắn, thậm chí còn có cơ hội tu tiên, trường sinh bất lão. Tu tiên, đây là ước mơ của con người từ xưa đến nay, dù tiểu long nữ có thanh cao đạm bạc đến đâu, cũng không thể chống lại sự cám dỗ của việc tu tiên, nên cũng nửa đẩy nửa đưa mà đồng ý gả cho Trần Lưu. Sư tổ, ta còn có vài chuyện muốn nói với ngài, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh khác được không? Tiểu long nữ nói. Lâm Triều Anh nhìn tiểu long nữ, biết những gì nàng sắp nói có thể là chuyện bí mật, không tiện để người ngoài nghe thấy, liền gật đầu. Phu quân, ngươi đi cùng ta nhé. Cũng được. Trần Lưu gật đầu. Ngữ Yên tỷ tỷ, ta và phu quân cùng tổ sư bà nói chuyện một lát, sẽ quay lại ngay. Tiểu long nữ quay đầu nói với Vương Ngữ Yên. Đi đi. Chương 402, Huyền Vũ Chân Công chương 402, Huyền Vũ Chân Công Trần Lưu tưởng tiểu long nữ sẽ nói cho Lâm Triều Anh biết chuyện không gian hệ thống, nhưng điều khiến hắn có chút ngạc nhiên là tiểu long nữ không hề nói. Nàng chỉ nói cho Lâm Triều Anh biết, nàng và Trần Lưu đã phát hiện ra cựu âm chân kinh mà Vương Trùng Dương cố ý để lại cho nàng trong đường hầm dưới lòng đất của cổ mộ. Tiểu long nữ vẫn hy vọng tổ sư bà của mình có thể ở bên Vương Trùng Dương, còn việc bọn hắn cuối cùng có thể tu thành chính quả hay không, chỉ có thể xem vào chính bọn hắn. Mà Lâm Triều Anh sau khi nhận được tin tức từ tiểu long nữ, đã im lặng một lúc lâu, rồi lập tức muốn thu dọn hành lý trở về phái cổ mộ, có lẽ nàng cũng muốn cùng Vương Trùng Dương tu thành chính quả. Sư tổ, đợi một chút. Tiểu long nữ gọi Lâm Triều Anh lại. Còn chuyện gì nữa? Tiểu long nữ lấy ra cửu âm chân kinh và huyết bồ đề mà Trần Lưu chia cho nàng, đưa cho Lâm Triều Anh nói, sư tổ, đây là cửu âm chân kinh mà ta đã ghi lại, còn đây là huyết bồ đề, có thể giúp sư tổ đột phá đến đại tông sư. Không cần. Lâm Triều Anh vẫn còn tâm cao khí ngạo, nàng vẫn muốn dùng bản lĩnh của mình để suy diễn ra một bộ võ học cấp bậc đại tông sư cho phái của mộ. Sư tổ cứ nhận lấy đi. Tiểu long nữ nói, sư tổ không muốn sau khi đột phá đến đại tông sư rồi mới đi gặp vương chân nhân sao? Lâm Triều Anh do dự một lúc lâu, rồi nói, huyết bồ đề ta nhận, nhưng cửu âm chân kinh thì không cần. Lâm Triều Anh cuối cùng vẫn không nhận cửu âm chân kinh dù tiểu long nữ quên thế nào cũng vô dụng, chỉ đành để nàng đi. Sau khi Lâm Triều Anh rời đi, Trần Lưu cũng cùng Vương Ngự Yên, tiểu long nữ, Mục Nhậm Tử, Chu Chỉ Nhược rời khỏi hoàng đế mộ, tránh mặt Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương rồi trực tiếp mang hỏa kỳ lần trở về không gian hệ thống. Trần Lưu chia 5 viên huyết bổ để cho Vương Ngự Yên, lại chia thêm 1 viên cho tiểu long nữ, còn cho Lý Thanh La 1 viên, rồi nói với các nàng trong nhà, ta bế quan một thời gian, xem có thể đột phá đến thiên nhân cảnh không. Phu quân, ngươi cứ đi đi, ta cũng phải đi bế quan. Vương Ngự Yên cười nói. Huyết bồ đề quả thực cẩn chứa dược lực cực kỳ khổng lồ, nhưng không biết có phải vì đã được cực viêm chi địa và huyết bồ đề thụ lọc qua hay không, mà những dược lực này lại cực kỳ ôn hòa, hoàn toàn không có ma tính bạo ngược như trên người hỏa kỳ lân. Trần Lưu sau khi luyện hóa hấp thu 1 viên huyết bồ đề, cẩn thận cảm nhận lượng chân khí tăng lên của mình, khoảng chừng tăng thêm 30 năm công lực. Đương nhiên, đây là tính theo tốc độ tu luyện ở thế giới tổng võ, nếu quy đổi thành tu luyện trong tiên linh cung, nhiều nhất cũng chỉ tăng được 2-3 năm. Suy nghĩ một chút, Trần Lưu lại ném 1 viên huyết bồ đề vào miệng, tiếp tục luyện hóa hấp thu. Hiệu quả của viên huyết bổ đề thứ 2 kém hơn 1/2 so với khi dùng viên đầu tiên, chỉ tăng thêm khoảng 15 năm chân khí so với tu luyện ở bên ngoài. Hiệu quả của viên huyết bổ đề thứ 2 giảm đi 1/2 sao? Trần Lưu có chút tiếc nuối thầm nghĩ, vậy có phải viên thứ 3 hiệu quả lại giảm đi 1/2 nữa không? Nếu vậy thì hiệu quả khi ta dùng viên thứ 3 sẽ không được như ý, có chút không đáng, ta chỉ cần tu luyện trong không gian hơn nửa năm là có thể đạt được hiệu quả này. Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Lưu cuối cùng lại ném 1 viên huyết bổ đề vào miệng. Quả nhiên, hiệu quả của viên huyết bổ đề thứ 3 lại giảm đi 1/2, ăn càng nhiều, hiệu quả càng kém. Điều này cũng có nghĩa là ta muốn dựa vào huyết bồ đề để trực tiếp đẩy tu vi lên thiên nhân cảnh là có chút không thực tế. Sau khi dùng 3 viên huyết bồ đề, tu vi của Trần Lưu đã đột phá đến đại tông sư đỉnh phong, nhưng hắn cảm thấy tu vi của mình vẫn chưa đến ngưỡng đột phá, dù có dùng thêm 1 viên huyết bồ đề nữa cũng không thể giúp hắn đột phá. Trần Lưu không tiếp tục dùng viên thứ 4, mà cất số huyết bồ đề còn lại đi, bắt đầu quan sát tình hình của các phu nhân trong nhà sau khi dùng huyết bồ đề. Ngoại trừ Vương Ngữ Yên cũng dùng 3 viên huyết bồ đề giống hắn, những người khác đều đã xuất quan, dù sao các nàng chỉ có 1 viên huyết bồ đề, tốc độ luyện hóa hấp thu tự nhiên cũng nhanh hơn. Và tất cả mọi người đều đã nhờ vào dược lực của huyết bổ để mà đột phá đến tông sư kỳ. Sau khi đột phá đến tông sư kỳ, tu vi của các nàng vẫn có cao có thấp. Người thấp chỉ đột phá đến tông sư sơ kỳ, ví dụ như Vệ Trinh Trinh, tư chất của nàng là kém nhất, cũng là người duy nhất tu vi chỉ đột phá đến tông sư sơ kỳ. May mà Vệ Trinh Trinh tính tình hiền hòa, không tranh không giành, dù chỉ đột phá đến tông sư sơ kỳ, nàng cũng đã rất mãn nguyện rồi. Những người còn lại đa số đều có thể đột phá đến tông sư trung hậu kỳ, người có tư chất tốt hơn như Chu Chỉ Nhược thì đột phá đến tông sư đỉnh phong, còn tiểu long nữ vốn đã đột phá đến tông sư kỳ thậm chí còn trực tiếp đột phá đến đại tông sư. Sau khi nhìn các nàng người thì đang hào hứng trò chuyện ở đình nghỉ mát trong vườn hoa, người thì đang thử nghiệm thực lực hiện tại của mình ở bãi đất trống, Trần Lưu thầm nghĩ, xem ra việc hấp thu luyện hóa dược lực của huyết bồ đề cũng phải xem tư chất của mỗi người, tư chất càng tốt, hiệu quả hấp thu càng tốt. Trần Lưu lại nhìn Vương Ngự Yên một cái, thấy nàng vẫn chưa kết thúc bế quan, liền bắt đầu tu luyện Huyền Vũ Chân Công mà hắn đã ghi lại vào hệ thống từ vách đá ở Lăng Vân Quận. Huyền Vũ Chân Công là võ học do thập cường võ giả võ vô địch quy nạp và dung hợp thập cường võ đạo mà tự sáng tạo ra, bao gồm ngoại công của thập cường võ đạo và nội công Huyền Vũ. Thập cường võ đạo bao gồm 1 đao vô nhị đao pháp, 2 thương vấn thiên thương quyết, 3 kiếm thiên mệnh kiếm đạo, 4 kích đại dịch kích phổ, 5 côn hổ hào côn tập, 6 quyền sơn hải quyền kinh, 7 trường Huyền Vũ thần trường, 8 cước liệt cường thối tuyệt, 9 chỉ viên dung kim chỉ, 10 trảo giáp cốt long trảo. 10 loại võ công này, mỗi loại lấy ra riêng đều là tuyệt học đỉnh cao trên giang hồ. năm đó võ vô địch từng gặp phải lão già âm hiểm Đế Thích Thiên, chính là dựa vào thập cường võ đạo mà đánh cho lão già sống 2000 năm đó phải ôm đầu tháo chạy, thậm chí vừa nhìn thấy thập cường võ đạo là đã hoảng sợ. Trong đó cố nhiên có nguyên nhân là Đế Thích Thiên quá phế, tu luyện 2000 năm mà đánh không lại một người chỉ tu luyện mấy chục năm, đồng thời cũng cho thấy thập cường võ đạo quả thực là tuyệt học đỉnh cấp. Huyền Vũ chân công còn có 4 tuyệt chiêu thủ, tiến, sắt, diệt. Trong nguyên tắc, Nhiếp Phong đã lĩnh ngộ được chính là tiến chiêu thập phương vô địch của Huyền Vũ chân công từ bức bích họa mà võ vô địch khắc trên vách đá ở Lăng Vân Quận. Còn võ vô địch vì ngưỡng mộ tính cách không màng giang sơn của Văn Long hoàng đế, đã truyền cho ông ta thủ chiêu của Huyền Vũ chân công, chiêu này vừa ra, trong khoảnh khắc có thể chế phục cao thủ nhất lưu. Ngoài ra còn có sát chiêu thập phương giai sát và diệt chiêu thập phương giai diệt. Thập phương giai sát có thể biến một người thành 10, sức mạnh của mỗi chiêu phải cân bằng lẫn nhau mới có thể phát huy hết uy lực gấp 10 lần của chiêu này. Nhưng thập phương giai sát tiêu hao lượng chân khí rất lớn, một khi sử dụng, người dùng chắc chắn sẽ cạn kiệt toàn bộ công lực. Hơn nữa sát chiêu cũng không thể tùy tiện sử dụng, người dùng khi thi triển chiêu này, bản thân cũng sẽ tự rước lấy hậu quả xấu. Bởi vì Huyền Vũ chân công một khi đã giết người, sẽ kích hoạt sát ý trong chiêu thức, mỗi khi giết một người, sát ý sẽ sâu thêm một phần, ngày qua ngày tích tụ, cuối cùng khiến người dùng không thể tự thoát ra, trở thành một ma đầu giết người mất hết nhân tính. Diệt chiêu thập phương giai diệt khí thế ngút trời, một khi giao đấu, khí kình sẽ giao nhau lan tỏa, tựa như thiên quân vạn mã, sóng lớn ngập trời, nhấn chìm cả mặt đất. Trần Lưu vì có hệ thống, nên hoàn toàn không cần tự mình lĩnh ngộ, đã ghi lại toàn bộ Huyền Vũ chân công mà võ vô địch để lại trên vách đá Lăng Vân Quật, bao gồm cả thập cường võ đạo, nội công Huyền Vũ và 4 tuyệt chiêu của Huyền Vũ chân công. Trần Lưu diễn luyện lại toàn bộ chiêu thức của Huyền Vũ chân công từ đầu đến cuối, cũng không khỏi cảm thán Huyền Vũ chân công quả thực rất mạnh. Chương 403, băng phách chương 403, băng phách vẫn không được sao? Trần Lưu khẽ thở dài. Sau khi hấp thu tuyết tầm đao, bổ sung năng lượng lên 12.8, Trần Lưu lại quay về Lăng Vân Quật, sờ một cái lên xương sống của hoàng đế trong ánh mắt phẫn hận của Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương. Tuy đã đoán được cái gọi là long mạch có lẽ không thể bổ sung năng lượng cho hệ thống, nhưng sau khi xác nhận, vẫn khiến Trần Lưu có chút buồn bực. Một viên nữ hoa thạch bổ sung năng lượng cho hệ thống chưa đến 10%, dù hắn có lấy được cả 4 viên nữ hoa thạch, cũng không cách nào bổ sung đủ 50%. Đôi khi Trần Lưu còn nghi ngờ hệ thống có phải đang chơi khăm hắn không, làm gì có hệ thống nào như vậy. Hệ thống của người khác thì ra sức tặng đồ, còn hệ thống của hắn lại xem hắn như một người làm công, mà còn là loại không có lương. Thôi bỏ đi, cứ từ từ vậy. Trần Lưu rời khỏi Lăng Vân Quật trong ánh mắt có chút nghi hoặc của Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương. Thật ra, Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương đều không biết Trần Lưu lần này đến Lăng Vân Quật rốt cuộc là muốn làm gì. Ban đầu bọn hắn còn tưởng Trần Lưu muốn cướp long mạch, nhưng hắn chỉ sờ một cái lên khúc xương, rồi lộ ra vẻ mặt chán ghét, điều này cho thấy Trần Lưu hoàn toàn không coi trọng long mạch. "Phu quân, tiếp theo chúng ta đi đâu?" Rời khỏi Lăng Vân Quật, Vương Ngữ Yên cùng Trần Lưu nhảy lên lưng Hỏa Kỳ Lân, ngồi vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái, tựa lưng vào ngực hắn. Đến hiệp vương phủ, Trần Lưu một tay ôm lấy vòng eo thon của Vương Ngữ Yên, một tay luồn vào trong áo nàng. Da của Vương Ngữ Yên rất đẹp, da như ngưng mỡ, ấm áp thơm tho mềm mại như ngọc, sở rất thích. "Hiệp vương phủ?" "Đúng, hiệp vương phủ có thứ ta cần." "Là gì vậy?" "Băng phách." "Băng phách, một trong 4 thần thạch của Nữ Hoa. Nghe Bồ Tát nói cho ngươi biết à?" "Đúng vậy. Hiệp vương đời đầu vốn là tổ tiên của Lữ gia, vì hành hiệp trượng nghĩa nên được người đời tôn là hiệp vương, con cháu các đời sau nhờ đó mà được hưởng phúc, được giới giang hồ ở vùng đất hỗn loạn tôn sùng, trở thành một trong những thế lực võ lâm cực mạnh ở vùng đất hỗn loạn. Hiệp vương đời đầu tuy đã chết 100 năm, nhưng thi thể của ông vẫn được bảo quản nguyên vẹn như lúc ban đầu. Mà thi thể của hiệp vương có thể không bị phân hủy, hoàn toàn là nhờ công của băng phách. Tương truyền băng phách là hòn đá chí âm chí hàn, có công hiệu thần kỳ giúp bảo quản thi thể vạn năm không đổi. Và băng phách cũng chính là một trong 4 thần thạch nữ hoa trong phong vân. Trần Lưu không có ấn tượng tốt về hiệp vương phủ. Hiệp vương phủ hiện tại đã không còn tấm lòng nhân từ hành hiệp trượng nghĩa của hiệp vương năm xưa, đã biến thành một thế lực võ lâm chỉ biết trục lợi. Trong nguyên tắc, Bộ Kinh Vân vốn định dùng 1 triệu lượng vàng để đổi lấy băng phách của hiệp vương phủ. Nhưng sau khi Bộ Kinh Vân đi cướp tiền trang, gom đủ 1 triệu lượng vàng đưa cho hiệp vương phủ, hiệp vương đương nhiệm lập tức lật lọng, không những không muốn đưa băng phách cho Bộ Kinh Vân, mà còn muốn nuốt trọn 1 triệu lượng vàng mà Bộ Kinh Vân cướp được, từ đó mới dẫn đến thảm án Bộ Kinh Vân diệt môn hiệp vương phủ. Trần Lưu biết hiệp vương phủ không thể nào đưa băng phách thần thạch cho hắn, nên hắn cũng không khách sáo với hiệp vương phủ, trực tiếp đưa linh điện, Trích Tinh Tử và Sư Hống Tử ra ngoài, để bọn hắn dẫn theo mấy trăm đệ tử phái tinh túc cùng hơn 10 hộ vệ tiên linh cung đã đột phá đến tiên thiên kỳ trực tiếp đổ sát hiệp vương phủ, đến quan tài chứa thi thể của hiệp vương đời đầu, lấy đi băng phách đặt trong miệng ông ta. A Tử sau khi làm tinh tú tiểu tiên hơn 1 tháng thì đã chẳng đấy, bèn giao phái tinh túc cho Trích Tinh Tử quản lý, còn nàng thì chạy về tiên linh cung. Nơi đóng quân của phái tinh túc cách tiên linh cung không gần, hơn nữa xung quanh cũng chẳng có ai để nàng ra vẻ. Mỗi ngày chỉ có thể nghe đám đệ tử phái tinh túc tấn bút, nghe nhiều cũng thấy chán. Vốn dĩ lần tấn công hiệp vương phủ này, Trần Lưu không định mang theo đệ tử của phái tinh túc, nhưng dưới sự tranh thủ hết mình của A Tử, hắn suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý rời khỏi căn phòng chứa thi thể hiệp vương, đi ra đại viện của hiệp vương phủ. Trần Lưu liền cứ gọi A Tử đang dương dương đắc ý nhận sự tung hô định nọt của các đệ tử phái tinh túc một tiếng, hỏi: "A Tử, công việc giao cho ngươi làm xong chưa?" "Xong rồi, xong rồi, những người còn sống của hiệp vương phủ đều ở đấy cả, không một ai trốn thoát." A Tử vội vàng chạy tới tỏ vẻ ân cần, nói: "Tỷ phu, sau này có việc gì nặng nhọc bẩn thỉu cần làm, cứ giao thẳng cho phái tinh túc của ta là được, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa." Ở Tiên Linh Động Thiên không có nơi nào để nàng ra vẻ, nhưng ở bên ngoài thì khác. Hơn nữa, sau khi ăn huyết bồ đề, A Tử bây giờ cũng đã đột phá đến tông sư trung kỳ, cũng được xem là một cao thủ, vì vậy nàng càng muốn khoe khoang. Và đây cũng là lý do nàng nhất quyết yêu cầu tham gia tấn công hiệp vương phủ. Vào tiên linh động thiên mấy tháng, thực lực của phái tinh túc cũng tăng mạnh. Mặc dù ngoài A Tử ra, hiện tại chưa có ai đột phá đến tông sư kỳ, nhưng cao thủ tiên tiên lại tăng lên không ít, tổng cộng hơn 20 người, cộng thêm A Tử là một vị tông sư, dù đặt ở quốc gia nào cũng được coi là một thế lực không nhỏ. Lần tấn công hiệp vương phủ này, phái tinh túc là chủ lực, ngay cả hiệp vương đương nhiệm cũng do A Tử đánh chết, điều này khiến A Tử cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vậy được, sau này khi nào cần đến ngươi, ta sẽ nói với ngươi một tiếng. Trần Lưu cười nói, phái tinh túc vẫn khá hữu dụng, nhưng phái tinh túc chỉ có một mình A Tử là tông sư, thực lực hơi yếu một chút, vì vậy hắn liền lấy ra hai bộ công pháp, ném cho Trích Tinh Tử, nói, đây là hai bộ công pháp, một bộ có thể tu luyện đến tông sư kỳ, một bộ có thể tu luyện đến tiên thiên kỳ. Công pháp tông sư kỳ người cùng sư hống tử và xà vương bọn hắn mấy người học đi, còn công pháp tiên thiên kỳ thì dạy cho các đệ tử tinh tú, sau này hãy phò tá A Tử cho tốt. Trích Tinh Tử, sư hống tử và các đệ tử phái tinh túc lập tức mừng rỡ, đội vàng vì xuống bái tạ. Tư chất của Trích Tinh Tử cũng không tệ, mấy năm trước tu vi của bọn hắn tiến triển chậm là vì Đinh Xuân Thu để phòng bọn hắn rất sâu, không dạy cho bọn hắn công pháp tốt nào. Bây giờ có công pháp cấp tông sư, bọn hắn tin rằng không đến 2 năm, bọn hắn tuyệt đối có thể đột phá đến tông sư kỳ. Khi Trần Lưu rời khỏi hiệp vương phủ đã không còn một người sống. Đương nhiên, Trần Lưu không giết sạch toàn bộ người của hiệp vương phủ, chỉ giết những kẻ dám phản kháng, còn lại các nha hoàn, tỷ nữ và người hầu đều bị hắn đưa vào động thiên thế giới. 2 ngày sau, hỗn loạn chi địa bắt đầu lan truyền tin tức hiệp vương phủ bị trưởng môn phái tinh túc là tinh tú tiểu tiên diệt môn, ngay cả hiệp vương cũng chết trong tay tinh tú tiểu tiên, lập tức gây ra một trận chấn động ở hỗn loạn chi địa. Và đây cũng là lý do Trần Lưu mang theo phái tinh túc, có người giúp hắn chịu tội thay, sao lại không làm? Sau khi hấp thụ băng phách, năng lượng của hệ thống cũng được bổ sung lên 21.7, không gian hệ thống cũng mở rộng thành một vòng tròn lớn có bán kính vượt quá 3000 cây số. Chỉ là diện tích lớn như vậy, phần lớn đều trống trải, chỉ có núi đá, đất này, sông hồ, ngoài ra không có gì khác. Trần Lưu ngoài việc thỉnh thoảng rắc một ít hạt giống cây cối hoa cỏ do các cung nữ Di Hoa cung thu thập về những nơi trống trải đó, cũng lười quản lý thêm. Sau này không gian ngày càng lớn, lẽ nào hắn có thể quản lý hết được sao? Hay là đợi sau khi đến Đại Tùy, đưa những lưu dân chắc chắn sẽ chết trong chiến tranh vào không gian, để bọn hắn từ từ khai phá. Chương 404, Bái Kiếm Sơn Trang. Chương 404, Bái Kiếm Sơn Trang. Tiên Linh Động Thiên cần đủ loại nhân tài, chú kiếm sư cũng là nhân tài kỹ thuật mà Tiên Linh Động Thiên cần. Người trong Tiên Linh Động Thiên ngày càng đông, quy mô quân đội và hộ vệ cũng sẽ ngày càng lớn, hơn nữa Liên Tinh và Hoàng Dung bây giờ còn đang ở Đại Tùy mưu đồ quốc gia, tương lai chắc chắn sẽ thành lập quân đội, nhu cầu về binh khí và áo giáp cũng sẽ rất lớn. Trần Lưu cảm thấy cần phải thành lập một khí giới ti để tự mình chế tạo binh khí áo giáp. Tiên Linh Động Thiên hiện có không ít mỏ sắt và các loại khoáng sản khác, chỉ thiếu nhân tài rèn đúc binh khí áo giáp. Mà Bái Kiếm Sơn Trang không chỉ sở hữu tuyệt thế hảo kiếm và bại vong chi kiếm, mà còn là những chú kiếm sư giỏi nhất hỗn loạn chi địa. Vì vậy, ngoài việc muốn lấy đi tuyệt thế hảo kiếm và bại vong chi kiếm, hắn thậm chí còn muốn đóng gói mang đi cả Bái Kiếm Sơn Trang. Tuyệt thế hảo kiếm và bại vong chi kiếm đều được đúc từ Hắc Hàn, một trong 4 đại thần thạch của nữ hoa. Hắc Hàn là do trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang đời trước là Ngạo Nhật có được 100 năm trước. Khi đó Hỏa Kỳ Lân gây họa khắp nơi, Ngạo Nhật bèn cùng tổ tiên của Nhiếp Phong là Nhiếp Anh nghiên cứu cách đúc Hắc Hàn thành một thanh bảo kiếm chí hàn để khắc chế Hỏa Kỳ Lân chí nhiệt. Ban đầu, Ngạo Nhật không định đúc tuyệt thế hảo kiếm, mà là bại vong chi kiếm. Đáng tiếc quá trình đúc bại vong chi kiếm quá tà dị, mỗi lần đúc kiếm đều gây ra thương vong, vì vậy người Ngạo gia đã từ bỏ bại vong chi kiếm, chuyển sang đúc tuyệt thế hảo kiếm. Người đứng đầu Bái Kiếm Sơn Trang hiện tại là Ngạo phu nhân của trang chủ tiền nhiệm. Khi Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ đến Bái Kiếm Sơn Trang tìm Ngạo phu nhân, bày tỏ ý định thu phục Bái Kiếm Sơn Trang, Ngạo phu nhân lập tức tỏ ý bằng lòng quy phụ. Không còn cách nào khác, tình thế ép buộc. Khi Trần Lưu, Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ xuất hiện trước mặt Ngạo phu nhân, cả 3 đều đứng lơ lửng trên không, điều này cho thấy Trần Lưu, Vương Ngữ Yên và cả Tiểu Long Nữ đều là đại tông sư. Đại tông sư đó, ở hỗn loạn chi địa chẳng có mấy người, ít nhất là trên bề mặt. Sau khi Võ Lâm Thần Thoại Vô Danh Quy Ẩn, đại tông sư công khai ở hỗn loạn chi địa hiện tại chỉ có Hùng Bá Bang chủ của Thiên Hạ Hội và Độc Cô Kiếm Thánh của Vô Song Thành. 3 vị đại tông sư hoàn toàn không phải là thứ mà Bái Kiếm Sơn Trang bọn hắn có thể chống lại, ngay cả kẻ theo đuổi Ngạo phu nhân là kiếm ma cũng không được. Ngạo phu nhân không biết Bái Kiếm Sơn Trang có đức hạnh gì mà có thể khiến 3 vị đại tông sư đích thân ra mặt chiêu mộ, đối mặt với thực lực áp đảo như vậy, Ngạo phu nhân không dám từ chối, nàng thực sự sợ rằng nếu từ chối sẽ chọc giận Trần Lưu, khiến hắn giết chết nàng và con trai nàng. Tuy nhiên, Ngạo phu nhân cũng đưa ra 2 yêu cầu. Yêu cầu đầu tiên là nhờ Trần Lưu giúp nàng giết kiếm ma. Yêu cầu đầu tiên của ngươi là giết kiếm ma sao? Trần Lưu hỏi. Đúng vậy. Ngạo phu nhân lộ vẻ căm hận, nói, kiếm ma vì muốn chiếm đoạt ta mà đã giết chết trượng phu của ta, chỉ cần có thể giết được kiếm ma, Bái Kiếm Sơn Trang ta nguyện ý quy phục dưới trướng cung chủ. Kiếm ma là người theo đuổi Ngạo phu nhân, nhưng khác với những người theo đuổi khác, cách theo đuổi của kiếm ma bá đạo hơn nhiều. Khi hắn lần đầu gặp Ngạo phu nhân, lập tức kinh ngạc như thấy thiên nhân, bắt đầu theo đuổi nàng. Chỉ là lúc đó Ngạo phu nhân đã gả làm vợ người, trở thành trang chủ phu nhân của Bái Kiếm Sơn Trang, thậm chí còn đã sinh con. Để chiếm đoạt Ngạo phu nhân, kiếm ma đã ngấm ngầm giết chết chồng nàng, rồi lấy danh nghĩa thu đồ đệ, nhận con trai của Ngạo phu nhân, tức thiếu trang chủ Bái Kiếm Sơn Trang Ngạo Thiên làm đệ tử, quang minh chính đại ở lại Bái Kiếm Sơn Trang. Thực lực của kiếm ma rất mạnh, Ngạo phu nhân không thể phản kháng, chỉ có thể giả vờ không biết kiếm ma là kẻ thù giết chồng mình, giả dối qua lại. Bây giờ nàng có cơ hội giết kiếm ma, làm sao không biết tận dụng. Trần Lưu liếc nhìn ngạo phu nhân, trong lòng chậc chậc hai tiếng, ngạo phu nhân này quả thực rất xinh đẹp, thân hình đầy đặn, da trắng như tuyết, dù đã 3-40 tuổi nhưng vẫn còn đó nét phong vận, cũng chẳng trách kiếm ma muốn chiếm đoạt nàng. Nhưng Trần Lưu không có hứng thú với ngạo phu nhân, gật đầu nói, yêu cầu đầu tiên ta đồng ý, vậy yêu cầu thứ hai của ngươi là gì? Xin ngài hãy nhận con trai ta Ngạo Thiên làm đồ đệ. Ngạo phu nhân cung kính nói. Trần Lưu tìm đến tận cửa và trực tiếp yêu cầu Bái Kiếm Sơn Trang quy phục hắn. Theo suy nghĩ của Ngạo phu nhân, hắn chắc chắn đã để mắt đến khả năng đúc kiếm của Bái Kiếm Sơn Trang. Trần Lưu, Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ đều là đại tông sư, nàng không thể chống lại, nhưng cũng muốn tranh thủ một chút lợi ích. Để Ngạo Thiên bái Trần Lưu làm sư phụ, không chỉ có thể kéo gần quan hệ với Trần Lưu, mà có tầng quan hệ sư đồ này cũng có thể đảm bảo Bái Kiếm Sơn Trang không bị Trần Lưu ăn xong lau sạch. Ta không có hứng thú nhận đồ đệ. Trần Lưu nhàn nhạt nói, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của con trai ngươi, ta đảm bảo sau khi Bái Kiếm Sơn Trang đầu quân cho ta, sẽ không ai có thể bắt nạt hắn. Suy nghĩ của Trần Lưu là sau khi thu nhận Bái Kiếm Sơn Trang, sẽ ném bọn hắn đến một ngọn núi sắt có dòng dung nham ngầm trong không gian để giúp hắn rèn đúc binh khí áo giáp, nơi đó bây giờ trong phạm vi mấy trăm dặm không có một bóng người, trừ khi chú kiếm sư của Bái Kiếm Sơn Trang hại Ngạo Thiên, nếu không ngươi muốn tìm người bắt nạt hắn cũng khó. Ngạo phu nhân nghe vậy, lập tức im lặng. Trần Lưu ung dung nói, thực ra có các ngươi hay không cũng vậy, ta chỉ cần chú kiếm sư. Ta đồng ý. Ngạo phu nhân bội nói. Ngạo Thiên tuy là thiếu trang chủ của Bái Kiếm Sơn Trang, nhưng hắn hiện tại không biết đúc kiếm, công việc đúc kiếm đều do các chú kiếm sư của Bái Kiếm Sơn Trang làm. Trần Lưu chỉ cần những chú kiếm sư biết đúc kiếm, Ngạo phu nhân và con trai nàng Ngạo Thiên đều không biết đúc kiếm, đối với Trần Lưu thực sự không có tác dụng gì lớn. Trần Lưu gật đầu, nói, vậy được, Long Nhi, ngươi đi một chuyến, lấy đầu của kiếm ma về đây. Tiểu Long Nữ đã đột phá đến đại tông sư, hạ gục một kiếm ma chỉ ở tông sư đỉnh phong sẽ không có vấn đề gì. Vâng, phu quân. Tiểu Long Nữ quay người rời đi. Ngạo phu nhân. Trần Lưu nhìn về phía Ngạo phu nhân. Có thuộc hạ, xin đại nhân phân phó. Ngạo phu nhân vội vàng đáp lời. Ngươi đi tập hợp tất cả mọi người của Bái Kiếm Sơn Trang lại, chuẩn bị di rời đi. Trần Lưu nói. Di rời? Ngạo phu nhân có chút ngớ ngác. Đúng vậy, ta đã tìm cho các ngươi một nơi tốt hơn Bái Kiếm Sơn Trang. Trần Lưu vung tay, Đinh Điển và Địch Vân liền xuất hiện trong phòng. Cung chủ, phu nhân. Sau khi Đinh Điển và Địch Vân xuất hiện, lập tức cúi người hành lễ với Trần Lưu và Vương Ngự Yên. Trần Lưu gật đầu với Đinh Điển và Địch Vân, rồi nói với Ngạo phu nhân, bọn hắn sẽ giúp các ngươi cùng di rời. Ngạo phu nhân nhìn thấy Đinh Điển và Địch Vân đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, hai người này xuất hiện như thế nào? Bất kể Đinh Điển và Địch Vân bọn hắn xuất hiện như thế nào, chiêu biến ra người sống này của Trần Lưu đã dọa Ngạo phu nhân sợ hãi, hơn nữa khi nàng cùng Đinh Điển và Địch Vân bước ra khỏi phòng, nhìn thấy mấy trăm hộ vệ tiên linh cung mặc đồng phục, lưng đeo trường đao bảo kiếm, thần thái lạnh lùng không biết đã xuất hiện ở sân ngoài từ lúc nào, nàng càng thêm hoảng hốt. Ngạo phu nhân quay đầu nhìn lại Trần Lưu vẫn đang ở trong phòng trò chuyện với Vương Ngự Yên, khẽ cắn môi, âm thầm hạ quyết tâm, nếu Trần Lưu không chịu nhận con trai nàng làm đồ đệ, vậy thì chỉ có thể tự mình ra tay. Bất kể thế nào, nàng cũng phải bảo vệ Bái Kiếm Sơn Trang của Ngạo gia. Mặc dù nàng đã lớn tuổi một chút, nhưng vẫn còn phong vận, rất có sức hấp dẫn. Chỉ là khi Ngạo phu nhân và những người của Bái Kiếm Sơn Trang được Trần Lưu đưa vào không gian hệ thống, nàng lập tức dập tắt ý định quyến rũ Trần Lưu. Nếu Trần Lưu chỉ là một người bình thường, nàng còn có tự tin dùng thủ đoạn của mình để quyến rũ hắn, nhưng đối mặt với một vị tiên nhân sở hữu động thiên thế giới, nàng căn bản không dám nảy sinh can đảm đó. Chương 405, gặp lại Thiên Sơn Đồng Mộ. Chương 405, gặp lại Thiên Sơn Đồng Mộ. Viên thần thạch thứ tư trong bốn đại thần thạch của nữ hoa không xuất hiện trong truyện tranh phong vân mà xuất hiện trong tiểu thuyết chính thức. Tên của viên thần thạch thứ tư là thần thạch, có nghĩa là thần trong các loại đá. Thần thạch hóa thành thần binh ứng thế trong tiểu thuyết, chiếc bát ước mà Pháp Hải sử dụng chính là thần binh do thần thạch hóa thành. Không chỉ là một món thần binh cấp thần có thể biến hóa vạn hình theo ý chủ, nó còn có thể phát huy uy lực gấp 10 lần công lực của người sử dụng. Cuối cùng, thần binh này bị trấn áp dưới tháp Lôi Phong, trở thành một rào cản bảo vệ thần châu. Việc thần thạch được đặt dưới tháp Lôi Phong là chuyện xảy ra vào thời niên thiếu của Bộ Kinh Vân, bây giờ có lẽ đã xảy ra rồi. Ở hỗn loạn chi địa của thế giới tổng võ này, cũng có một Tây Hồ, và bên cạnh Tây Hồ cũng có một tháp Lôi Phong. Chỉ là Trần Lưu có chút đau đầu. Trong tiểu thuyết, thần thạch liên quan đến sự an nguy của thần châu, nếu lấy đi thần thạch, sẽ khiến thần châu xảy ra động đất dữ dội, vô số người chết và bị thương. Thực ra Trần Lưu cũng có chút do dự về việc có nên lấy thần thạch hay không, mặc dù đây không phải là tiểu thuyết phong vân mà là hỗn loạn chi địa của thế giới tổng võ, tình tiết chắc chắn sẽ có thay đổi so với nguyên tác, nhưng Trần Lưu đoán rằng, dù có thay đổi thế nào, thần thạch có lẽ vẫn sẽ liên quan đến sự an nguy của vô số người. Dù sao đó cũng là sinh mạng của mấy chục vạn người, hắn thật sự muốn vì mấy phần trăm năng lượng hệ thống mà lấy đi thần thạch sao? Mặc dù Trần Lưu bây giờ cũng không quá để tâm đến mạng người, nhưng không để tâm đến mạng người và tự tay giết chết ít nhất mấy chục vạn người là hai chuyện khác nhau. Thôi bỏ đi, tạm thời cứ như vậy đã. Một viên thần thạch chỉ có thể cung cấp khoảng 89% năng lượng, cho dù Trần Lưu tìm được thần thạch, lấy đi thần thạch, hắn cũng không thể bổ sung năng lượng hệ thống lên 50%. Vẫn là nên nghĩ cách khác trước, xem có thể bổ sung năng lượng hệ thống lên 50% được không đã, nếu thực sự không có cách nào, thì hăng đi tìm thần thạch. Sau khi quyết định, Trần Lưu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngữ Yên, Long Nhi, ngày mai chúng ta sẽ về Đại Tống, sau đó chuyển hướng đến Đại Minh. Phu quân, đi ngay sao? Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ cùng các nàng khác đều có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, nơi này tạm thời không còn thứ gì tốt nữa. Trần Lưu cười nói, thực ra hỗn loạn chi địa vẫn còn nhiều thứ tốt, ví dụ như mấy món binh khí còn lại trong thập đại thần binh, anh hùng kiếm, vô song kiếm, thiên tội, đại tà vương, vờ. Nhưng sau khi thu phục Bái Kiếm Sơn Trang, Trần Lưu bây giờ không thiếu kiếm tốt, hơn nữa hắn hiện tại đã có Hiên Viên kiếm, đối với các binh khí khác cũng không có ý định gì. Trong một khoảng thời gian dài sắp tới, Trần Lưu quyết định sẽ tập trung nâng cao tu vi, nhanh chóng nâng tu vi lên tiên nhân cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên, không tham gia vào chuyện của hỗn loạn chi địa nữa, cho đến khi thần long sắp xuất thế. Phu quân, sắp đến Đại Minh rồi sao? Nhạc Linh San, Lâm Thi Âm, Thủy Xanh, Giang Ngọc Yến và các phu nhân khác đến từ Đại Minh nghe vậy lập tức vui mừng khôn xiết. Nhạc Linh San và Thủy Xanh cùng các nàng đã rời Đại Minh một thời gian dài, các nàng cũng muốn quay về xem sao. Đặc biệt là Nhạc Linh San và Thủy Xanh, càng muốn quay về đón người thần của mình vào không gian hệ thống. Tu luyện trong không gian hệ thống dễ hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, đột phá tông sư, đại tông sư cũng dễ dàng hơn. Mà chỉ cần đột phá đến đại tông sư, tuổi thọ ít nhất cũng có thể tăng lên hơn 200 tuổi. Đúng vậy. Trần Lưu cười nói, trước đây ta đã hứa với các người, sẽ đưa các ngươi về thăm cha mẹ. Đa tạ phu quân. Nhạc Linh San và Thủy Xanh đều không nhịn được mà tiến lên hôn Trần Lưu một cách nồng nhiệt. Hôn một cái vẫn chưa đủ đâu. Vậy phu quân muốn hôn bao lâu? Trần Lưu ôm lấy Nhạc Linh San và Thủy Xanh, ghé vào tai các nàng nói nhỏ một câu. Gương mặt Nhạc Linh San và Thủy Xanh đỏ bừng, có chút ngại ngùng, nhưng không từ chối. Ngày hôm sau, Trần Lưu rời khỏi không gian, một mình lên đường rời khỏi hỗn loạn chi địa. Trên đường không xảy ra chuyện gì bất ngờ, thuận buồm xuôi gió trở về Thiên Sơn. Nhưng ở Thiên Sơn, Trần Lưu lại bất ngờ gặp lại Thiên Sơn Đồng Mộ đang lên núi hái thuốc. Sư bá, là ngươi à? Thiên Sơn Đồng Mộ nhìn thấy Trần Lưu, vốn không để ý, nhưng nàng đột nhiên kinh ngạc một tiếng, lóe mình đến bên cạnh Trần Lưu, cẩn thận quan sát hắn một hồi lâu. Sư bá, sao vậy? Trần Lưu có chút nghi hoặc, cũng có chút cảnh giác. Nhóc con, tu vi của ngươi sao lại đột phá nhanh như vậy? Lần trước gặp ngươi, ngươi mới là đại tông sư trung kỳ, bây giờ mới qua hơn một tháng, tu vi của ngươi đã đột phá đến đại tông sư đỉnh phong rồi, ngươi đã ăn linh đan rượu dược gì vậy? Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. Ra là chuyện này. Trần Lưu khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta ở hỗn loạn chi địa quả thực có được chút cơ duyên, đã ăn hai quả huyết bồ đề. Thì ra là huyết bồ đề trong truyền thuyết có tác dụng trị thương khi có thương, tăng công lực khi không có thương, thảo nào. Thiên Sơn Đồng Mộ khẽ gật đầu, hỏi, vợ ngươi đâu? Các nàng có việc phải về đại tống trước rồi. Trần Lưu đương nhiên sẽ không nói cho Thiên Sơn Đồng Mộ biết Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ các nàng đều ở trong không gian hệ thống của hắn, không gian hệ thống là bí mật của hắn, hắn cũng không muốn cho người ngoài biết. Sư bá, không có việc gì thì ta về đại tống trước đây. Đợi đã. Thiên Sơn Đồng Mộ gọi Trần Lưu lại. Trần Lưu dừng bước, hỏi, sư bá còn có việc gì? Ngươi thật sự không muốn giúp ta sao? Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. Giúp ngươi cái gì? Giúp ta đối phó Lý Thu Thủy. Trần Lưu vội vàng lắc đầu, nói, sư bá, sư thúc là bà ngoại của Ngự Yên, ta thật sự không thể giúp ngươi. Nàng ta bây giờ lại không ở bên cạnh ngươi, sợ cái gì? Chỉ cần ngươi giúp ta cùng giết Lý Thu Thủy, ta sẽ gả bốn sứ giảm ai, Lan, Trúc, Cúc cho ngươi, thế nào? Trần Lưu không chỉ có một mình Vương Ngự Yên là phu nhân, điều này cho thấy Trần Lưu là một kẻ háo sắc, dung mạo của Mai, Lan, Trúc, Cúc tuy không bằng Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ, nhưng cũng xinh đẹp thoát tục, quan trọng nhất là bốn người các nàng là chị em sinh tư giống hệt nhau, đối với kẻ háo sắc vẫn rất có sức hấp dẫn. Thiên Sơn Đồng Mộ cầu xin Trần Lưu cũng là bất đắc dĩ, trước đó sau khi nàng và Trần Lưu, Vương Ngự Yên tách ra, lại đến Hoàng Đô Hưng Khánh phủ của Tây Hạ một chuyến, đánh một trận với Lý Thu Thủy. Mặc dù Lý Thu Thủy vẫn không đánh lại nàng, nhưng nàng ta muốn đi, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng không cản được. Lý Thu Thủy bây giờ không muốn liều mạng với nàng, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng biết nguyên nhân là gì, Lý Thu Thủy đây là muốn đợi đến khi nàng phản lao hoàn đồng, rồi mới đến đối phó nàng. Linh thiếu cung ngoài Thiên Sơn Đồng Mộ ra, không ai có thể cản được Lý Thu Thủy, dù tất cả mọi người cùng xông lên cũng vô dụng. Mà khi Thiên Sơn Đồng Mộ phản lao hoàn đồng, công lực sẽ bị đánh về nguyên hình, đến lúc đó Lý Thu Thủy đến tìm nàng gây sự, Thiên Sơn Đồng Mộ hoàn toàn không có cách nào đối phó. Mắt thấy ngày nàng phản lão hoàn đồng ngày càng gần, Thiên Sơn Đồng Mộ trong lòng cũng sốt ruột, lúc này mới cầu cứu Trần Lưu. Trần Lưu lại lắc đầu. Mai, Lan, Trúc, Cúc rất tốt, nhưng sau khi có hơn 20 vị phu nhân với dung mạo khác nhau, Trần Lưu bây giờ đối với những người phụ nữ khác đã không còn ý định phải thu các nàng vào hậu cung nữa. Hơn nữa phụ nữ nhiều cũng rất mệt, có được không? Phụ nữ trong nhà hắn còn chăm sóc không xuể, Trần Lưu cũng không muốn có thêm nhiều phu nhân nữa. Sư bá, ta không phải là kẻ háo sắc, ngươi dùng cái này để mua chuộc ta vô dụng thôi. Thiên Sơn Đồng Mộ liếc mắt một cái, ngươi không phải kẻ háo sắc thì quỷ mới tin. Trần Lưu tiếp tục nói, hơn nữa nếu ta giúp ngươi giết Lý Sư Thúc, Ngự Yên chắc chắn sẽ trách ta không muốn mất Ngự Yên. Vậy ta không cần ngươi giúp ta giết nàng ta, ngươi chỉ cần bảo vệ ta qua giai đoạn phản lão hoàn đồng là được, thế nào? Chương 406, Mai Lan Trúc Cúc chương 406, Mai Lan Trúc Cúc nếu không có việc gì, bảo vệ Thiên Sơn Đồng Mộ qua giai đoạn phản lão hoàn đồng cũng không thành vấn đề, nhưng Trần Lưu không thể ở lại Linh Thiếu Cung lâu dài, hắn còn phải đến Đại Minh một chuyến, đón cha mẹ của Nhạc Linh San và Thủy Xanh. Còn cha của Giang Ngọc Yến là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc thì thôi bỏ đi, Trần Lưu không có ấn tượng tốt về hắn. Sau khi đón Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc và Thủy Đại, Trần Lưu còn phải đến Đại Tùy. Sư bá, ta còn phải đến Đại Minh một chuyến, sau đó còn phải đến Đại Tùy, không có thời gian. Ngươi đến Đại Tùy làm gì? Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. Ta có mấy vị phu nhân ở bên đó. Trần Lưu cười cười, nói, bảo vệ sư bá qua giai đoạn phản lão hoàn đồng cũng không phải là không được, nhưng ta cần sư bá đồng ý với ta một điều kiện, và cần ngươi đến Đại Tùy trước giai đoạn phản lão hoàn đồng. Thiên Sơn Đồng Mộ cũng là đại tông sư đỉnh phong, nếu bảo vệ nàng an toàn qua giai đoạn phản lão hoàn đồng, thậm chí có khả năng đột phá đến tiên nhân cảnh. Một cao thủ thiên nhân cảnh đối với Liên Tinh và Hoàng Dung các nàng đang chuẩn bị tranh bá thiên hạ vẫn rất hữu dụng. Điều kiện gì? Thiên Sơn Đồng Mỗ liếc mắt một cái, còn nói ngươi không phải kẻ háo sắc. Trần Lưu nói, hiện tại Đại Tùy rất loạn, đã đến thời kỳ quần hùng tranh bá, mấy vị phu nhân của ta muốn tranh bá thiên hạ ở Đại Tùy. Nếu sư bá muốn ta bảo vệ ngươi qua giai đoạn phản lão hoạt động, ngươi cần phải phục vụ cho ta 5 năm, ngày thường cũng không cần sư bá làm gì, chỉ khi nào cần ra tay, sư bá ngươi giúp một tay là được, thế nào? Ngươi muốn làm hoàng đế? Thiên Sơn Đồng Mỗ có chút ngạc nhiên. Có lẽ rất nhiều người muốn làm hoàng đế, nhưng trong thế giới tổng võ này, đối với những người có chí đột phá thiên nhân cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên, làm hoàng đế chỉ là gánh nặng, không chỉ tốn thời gian công sức, mà còn lãng phí thời gian tu luyện của bọn hắn. Hơn nữa hoàng đế cũng chẳng có gì ghê gớm, không biết có phải do thế giới này có hạn chế hay không, mà đa số hoàng đế đều chỉ là người thường, chỉ sống được mấy chục năm, rất ít người có thể đột phá đến đại tông sư. Dù thỉnh thoảng có hoàng đế đột phá được đến đại tông sư, cũng tuyệt đối không có ai đột phá được đến thiên nhân cảnh. Không muốn. Trần Lưu lắc đầu. Không muốn làm hoàng đế ngươi tranh bá thiên hạ làm gì? Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. Không phải ta muốn tranh bá thiên hạ, mà là các phu nhân của ta muốn tranh bá thiên hạ cho vui. Trần Lưu tự nhiên sẽ không nói cho Thiên Sơn Đồng Mỗ biết sự thật. Thiên Sơn Đồng Mỗ suy tư một lúc lâu, sau khi không thể trừ khử Lý Thu Thủy, bây giờ nàng cũng chỉ có thể cầu cứu Trần Lưu. 5 năm không dài cũng không ngắn, hơn nữa ngày thường cũng không cần nàng làm gì, cũng không phải là không thể chấp nhận. Thiên Sơn Đồng Mỗ khẽ gật đầu, nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Vậy được, sứ bá, nếu ngươi đến Đại Tuyệt thì hãy tới Đại Hương Thành ở quan trung tìm Độc Cô Phượng của Độc Cô Việt hoặc Liên Tinh. Trần Lưu nói, ta còn phải đến Đại Minh đón mấy người trước, nếu ta về muộn một chút, có Liên Tinh bảo vệ sư bá thì vấn đề cũng không lớn, Liên Tinh bây giờ cũng là đại tông sư. Ta biết rồi. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói. Trần Lưu vẫy tay với Thiên Sơn Đồng Mỗ, nói, sư bá, vậy ta đi trước đây. Bây giờ đi luôn sao? Hay là đến Linh Thiếu Cung của ta ngồi một lát? Thiên Sơn Đồng Mỗ nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn nên tặng 4 tỷ bội mai lan trúc cúc cho Trần Lưu thì thỏa đáng hơn, như vậy hắn cũng có thể tận tâm bảo vệ nàng hơn. So với 4 tỷ nữ mai lan trúc cúc, Thiên Sơn Đồng Mỗ vẫn xem trọng sự an toàn của bản thân hơn. Không cần đâu, ta còn có việc. Trần Lưu nói xong, thân hình lóe lên đã ra xa mấy chục trượng, sau vài lần chớp động đã chìm vào trong rừng rậm của Thiên Sơn, mất dạng. Sau khi Trần Lưu rời đi, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không hái thuốc nữa mà lập tức xuống núi. Nếu nàng đã quyết định đến Đại Tùy lánh nạn, vậy thì nên khởi hành càng sớm càng tốt. Trở lại Linh Thiếu Cung, Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức gọi toàn bộ chính phó thủ lĩnh của Cửu Thiên Cửu Bộ trong Linh Thiếu Cung tới, đợi mọi người tập trung đông đủ liền ra lệnh, gần đây lão lao phải đi xa một chuyến, trong thời gian ta đi vắng, mọi việc trong Linh Thiếu Cung sẽ do tiểu dư phụ trách thống lĩnh, tiểu thạch phụ tá. Mặc dù Thiên Sơn Đồng Mỗ đã đồng ý phục vụ cho Trần Lưu 5 năm, nhưng nàng không có ý định từ bỏ Linh Thiếu Cung. Trước khi rời đi, nàng nhất định phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong Linh Thiếu Cung. Vâng, lão lão. Dư bà và Thạch Tẩu đội vàng quỳ xuống nhận lệnh. Tiểu dư chính là dư bà, thủ lĩnh của Hạo Thiên Bộ, cũng là người có tu vi cao nhất trong Linh Thiếu Cung ngoài Thiên Sơn Đồng Mỗ, tuổi khoảng hơn 50, tu vi tông sư hậu kỳ. Ngày thường Thiên Sơn Đồng Mỗ không quản sự, mọi việc trong Linh Thiếu Cung phần lớn đều do các thủ lĩnh Cửu Thiên Cửu Bộ đứng đầu là dư bà phụ trách. Còn tiểu Thạch là Thạch Tẩu, thủ lĩnh của Chu Thiên Bộ, cũng là một trong hai vị thủ lĩnh tông sư kỳ duy nhất trong Linh Thiếu Cung, tu vi tông sư sơ kỳ, tuổi hơn 30, sở trường dùng một thanh trường đao. Có hai vị tông sư này ở đây, chỉ cần Lý Thu Thủy không tấn công Linh Thiếu Cung vẫn có thể xưng bá ở Tây Vực. Thiên Sơn Đồng Mỗi chuyển ánh mắt sang Phù Mẫn Nghi, thủ lĩnh của Dương Thiên Bộ và Thẩm Tố Nguyệt, thủ lĩnh của Quân Thiên Bộ, nói: "Tiểu phù và tiểu thẩm các ngươi dẫn theo Dương Thiên Bộ và Quân Thiên Bộ cùng ta rời đi." Phù Mẫn Nghi và Thẩm Tố Nguyệt nghe vậy có chút kinh ngạc, bọn họ cứ tưởng Thiên Sơn Đồng Mộ sẽ rời đi một mình, không ngờ lại dẫn theo cả bọn họ. "Vâng, lão lão." Phù Mẫn Nghi và Thẩm Tố Nguyệt không dám do dự, vội vàng quỳ xuống nhận lệnh. Thiên Sơn Đồng Mộ quay đầu nhìn 4 tỷ bội Mai Lan Trúc Cúc đang đứng sau lưng mình, nói: "Mai Lan Trúc Cúc." "Lão lão." 4 tỷ bội Mai Lan Trúc Cúc đội vàng bước lên phía trước, cúi người hành lễ. "Ta gả 4 người các ngươi cho người khác thì thế nào?" Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. "Lão lão, nô tỳ không muốn lấy chồng." Mai Kiếm đội vàng lắc đầu, nói: "Nô tỳ kiếp này chỉ nguyện ở bên cạnh lão lão, hầu hạ lão lão." "Lão lão, nô tỳ cũng vậy." Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm cũng đội nói. "Vậy nếu lão lão bắt các ngươi phải gả thì sao?" Thiên Sơn Đồng Mỗ nói. "Chuyện này..." 4 tỷ muội Mai Lan Trúc Cúc nhìn nhau. Mặc dù bọn họ chưa từng bị nam nhân phản bội, nhưng do ảnh hưởng bởi không khí của Linh Thứ Cung, bọn họ cũng không thích nam nhân, cũng không muốn lấy chồng. Nhưng nếu Thiên Sơn Đồng Mỗ yêu cầu, thì dù không thích, bọn họ cũng phải gả. Dư bà, Thạch Tẩu và các thủ lĩnh Cửu Thiên Cửu Bộ khác cũng không khỏi kinh ngạc. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không thích nam nhân, tại sao hôm nay lại muốn gả thị nữ thân cận của mình cho người khác? Chẳng lẽ vì kỳ phản lão hoàn đồng của Đồng Mỗ sắp đến, nàng không thể đối phó với Lý Thu Thủy, nên muốn dùng 4 tỷ bội Mai Lan Trúc Cúc làm con bài mặc cả để cầu cứu người khác? Tất cả do lão lao định đoạt. Mai Kiếm nói, nếu lão lao bắt nô tỳ lấy chồng, nô tỳ sẽ lấy. Nô tỳ cũng vậy. Lan Kiếm, Trúc Kiếm, Cúc Kiếm cũng nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ hài lòng gật đầu, nói, yên tâm đi. Phu quân ta chọn cho các ngươi không chỉ đẹp trai mà thực lực cũng rất mạnh, không thua kém lão lão. Các ngươi cũng đã gặp rồi, chính là vị sư điệt Trần Lưu mà trước đây ta bảo các ngươi đến quy tư đón. Mai Lan Trúc Cúc nghe vậy khẽ bĩu môi, Trần Lưu đúng là đẹp trai, võ công cũng mạnh, nhưng hắn rất đa tình. Hắn đã có nhiều phu nhân như vậy rồi mà còn nhòm ngó bọn họ, quả nhiên là kẻ háo sắc. Chỉ là dù bọn họ không thích Trần Lưu, cũng không dám trái lệnh Thiên Sơn Đồng Mỗ, đành phải bất đắc dĩ chấp nhận. Chương 407, tỷ tỷ của ngươi vẫn là tỷ tỷ của ngươi chương 407, tỷ tỷ của ngươi vẫn là tỷ tỷ của ngươi Đại Thủy, Đại Hưng Thành, Tây Ký Viên. Tây Ký Viên không chỉ là hoa viên của Độc Cô Việt mà còn là một trong bốn lối ra vào của Dương Công Bảo Khố, vị trí vô cùng quan trọng. Độc Cô Phượng và Hoàng Dung không chỉ cất lại vàng bạc châu báu, binh khí áo giáp từ Dương Công Bảo Khố vào trong kho báu, mà nếu cần, bọn họ cũng có thể nhanh chóng tổ chức một đội quân từ lối ra khác của Dương Công Bảo Khố là Dịch Đỉnh Cung để tấn công vào hoàng cung, khống chế hoàng cung và Đại Hưng lưu thủ Đại Vương Dương Hữu. Chính vì vị trí của Tây Ký Viên quá quan trọng, liên quan đến việc sau này bọn họ có thể khống chế Đại Hưng Thành với tốc độ nhanh nhất hay không, nên Độc Cô Phượng đã xin Tây Ký Viên từ gia tộc, biến nó thành hoa viên riêng của mình. Độc Cô Phượng độc chiếm Tây Ký Viên, tự nhiên sẽ khiến những người khác trong Độc Cô Việt có chút dị nghị, nhưng Độc Cô Phượng không chỉ là con gái duy nhất của Độc Cô Việt Việt chủ Độc Cô Phong, mà còn là người có võ công chỉ đứng sau Vưu Sở Hồng trong nhà, cực kỳ được Vưu Sở Hồng cưng chiều. Hơn nữa, Vưu Sở Hồng bây giờ không chỉ đã biết Độc Cô Phượng chọn Trần Lưu, mà sau khi hiểu rõ tình hình và thực lực của bọn họ, cũng lập tức đồng ý đặt cược Độc Cô Việt vào bọn họ. Quyền bính Độc Cô Thế Gia hiện nay tuy chủ nhân là Độc Cô Phong, nhưng kẻ nắm thực quyền vẫn là Vưu Sở Hồng. Vưu Sở Hồng cũng là người đầy khí phách. Độc Cô Phượng bọn họ hiện tại không chỉ có Âm Quý phái, còn có Di Hoa cung của Đại Minh, lại có lượng lớn vàng bạc châu báu và binh khí giáp trụ từ Dương Công Bảo Khố, thậm chí thánh nữ của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng ngầm ngả về phe bọn họ. Cộng thêm Độc Cô Thế Gia của bọn họ, thực lực như vậy, Vưu Sở Hồng cũng không biết phải thua thế nào, cớ sao lại không ủng hộ. Có sự ủng hộ của Vưu Sở Hồng, những người khác trong Độc Cô Việt dù có ý kiến cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong một khu vườn của Tây Kỳ Biên, Liên Tinh, Hoàng Dung, Độc Cô Phượng, Loan Loan cùng với Yêu Nguyệt và Thẩm Lạc Nhạn đang bàn bạc nếu khởi binh, làm thế nào để chiếm được Quan Trung và Ba Thục với tốc độ nhanh nhất. Thẩm Lạc Nhạn cũng được Hoàng Dung mời đến. Thẩm Lạc Nhạn vốn chỉ muốn phò tá một minh chủ để tranh bá thiên hạ, để tài năng của mình có đất dụng võ. Nàng và vị hôn phu từ thế tích của mình coi trọng nhất là Lý Mật, người từng theo Dương Huyền Cảm phát động phản loạn, đang định thuyết phục địch nhượng mời Lý Mật đến Hoa Cương, lợi dụng danh tiếng của Lý Mật để phát triển nhanh chóng quân Hoa Cương, không ngờ Hoàng Dung và Liên Tinh lại tìm đến vào lúc này. Sau khi trò chuyện với Hoàng Dung một hồi, Thẩm Lạc Nhạn lập tức thay đổi chủ ý, từ bỏ Lý Mật, chuyển sang đầu quân cho Trần Lưu. Đề nghị của Hoàng Dung quá hấp dẫn, thay vì chọn một mình chủ để phò tá, chi bằng một nhóm nữ nhân bọn họ tự mình đánh chiếm thiên hạ. Mặc dù Hoàng Dung và Liên Tinh bọn họ đánh chiếm thiên hạ vì nam nhân của mình, nhưng thì đã sao? Theo lời Hoàng Dung, nam nhân của bọn họ gần như sẽ không tham gia vào cuộc tranh bá, mà sẽ cùng một vị tỷ muội khác toàn lực tu hành, cố gắng đột phá đến thiên nhân cảnh càng sớm càng tốt. Tranh bá là chuyện của mấy vị tỷ muội bọn họ. Trong thế giới tổng võ này, không có võ lực cao tuyệt, dù ngươi có thể đánh chiếm được thiên hạ cũng không giữ được. Lý Mật không tệ, nhưng tiếc là bên cạnh hắn không có cao thủ hỗ trợ. Hơn nữa, Hoàng Dung và Liên Tinh bọn họ bây giờ có Độc Cô Phiệt, có Âm Quý phái, còn có Dương Công Bảo Khố, có thể nói đất Quan Trung gần như đã rơi vào tay bọn họ, tốt hơn Lý Mật không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần Trần Lưu và Vương Ngữ Yên có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, thậm chí có thể nói thiên hạ đại tùy đã trở thành vật trong túi của bọn họ, Lý Mật lấy gì để tranh với bọn họ? Hơn nữa, Hoàng Dung đã nói hết kế hoạch của bọn họ cho nàng nghe, Thẩm Lạc Nhạn còn có thể từ chối sao? Nếu nàng dám từ chối, chắc chắn sẽ bị Liên Tinh giết chết, Thẩm Lạc Nhạn còn chưa muốn chết. Mà Hoàng Dung sở dĩ nói hết kế hoạch cho Thẩm Lạc Nhạn, cũng là sau khi nói chuyện sâu với nàng, phát hiện Thẩm Lạc Nhạn vô cùng lợi hại. Nàng ngoài võ công hơi thấp, thì bất kể là mưu lược quân sự, bày binh bố trận, kinh tế chính trị, âm mưu quỷ kế đều cực kỳ tinh thông, có thể nói là một nhân tài toàn diện hiếm thấy. Điều này khiến nàng có chút không nỡ đẩy Thẩm Lạc Nhạn ra ngoài, mà muốn để phu quân nhà mình thu vào hậu cung. Hoàng Dung tuy thông minh, nhưng nàng không rảnh về mưu lược quân sự và bày binh bố trận, bên cạnh bọn họ đang thiếu một nhà mưu lược như Thẩm Lạc Nhạn có thể đưa ra kế sách thống lĩnh quân đội. Vốn dĩ Loan Loan cũng từng đi mời Thương Tu Tuân, nhưng Phi Mã Mục Tràng có tổ hấn, Phi Mã Mục Tràng không được can thiệp vào chính trị và tranh bá thiên hạ, bản thân Thương Tu Tuân cũng không có ý định để Phi Mã Mục Tràng dính vào. Tuy nhiên, mặc dù Thương Tu Tuân từ chối lời mời của Loan Loan, nhưng nàng hứa rằng nếu Loan Loan và Liên Tinh cần chiến mã, nàng bằng lòng xem xét trên phương diện Trần Lưu đã chữa khỏi bệnh cho Lô Diệu Tử, bán chiến mã cho bọn họ với giá ưu đãi nhất. Hoàng Dung và Loan Loan chỉ coi trọng chiến mã của Phi Mã Mục Tràng, còn việc Thương Tu Tuân có gia nhập hay không cũng không sao cả. Huống hồ sau khi bệnh của Lô Diệu Tử được Trần Lưu chữa khỏi, thân thể đã dần hồi phục, thậm chí còn một hơi đột phá đến đại tông sư, Loan Loan cũng không dám miễn cưỡng Thương Tu Tuân. Ngoài Thẩm Lạc Nhạn, Tần Quỳnh và Trình Giáo Kim từ thế tích hiện đã lên Ngoa Cương trại, sau khi Thẩm Lạc Nhạn gia nhập, sớm muộn gì cũng sẽ gia nhập phe bọn họ. Ngoài ra, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Uất Chỉ Kính Đức, Đỗ Như Hối và các công thần khai quốc đại đường khác mà Trần Lưu từng nhắc tên với bọn họ cũng đã được Liên Tinh và Thẩm Lạc Nhạn dùng vũ lực mời đến. Thẩm Lạc Nhạn chẳng quan tâm những công thần khai quốc đại đường này có bằng lòng hay không, cứ nửa mời nửa ép mời về trước rồi tính. Còn những người có quan hệ họ hàng với Lý Việt, hoặc đơn giản là người thân, ví dụ như Trưởng Tôn Vô Kỵ và Lý Hiếu Cung, có thể ám sát thì cứ ám sát. Chỉ cần thực lực của Lý Việt suy yếu, thì sau này bọn họ đoạt được thiên hạ đại tùy cũng chắc chắn hơn. Còn về Yêu Nguyệt, tự nhiên là sau khi Liên Tinh đột phá đến đại tông sư, liền dùng bồ câu đưa thư khoe khoang với Yêu Nguyệt đang ở Đại Minh tìm Tạ Tốn để cướp đồ long đao, khiến Yêu Nguyệt tức giận nhảy dựng lên. Liên Tinh thế này đúng là ba ngày không đánh đã trèo lên nóc nhà lật ngói rồi. Nhưng lúc đó Yêu Nguyệt vẫn chưa đột phá đại tông sư, nếu nàng đến đánh Liên Tinh, không những không đánh lại, mà rất có thể còn bị Liên Tinh đánh cho một trận. Yêu Nguyệt nổi giận, lập tức quay về Di Hoa Cung bế quan, bất chấp nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma điên cuồng tấn công cảnh giới đại tông sư. Cũng không biết có phải do việc Liên Tinh đột phá đại tông sư đã kích thích nàng hay không, khiến Yêu Nguyệt đột phá được tầng thứ 9 của Minh Nguyệt Công mà mãi không thể đột phá. Sau khi đột phá tầng thứ 9 của Minh Nguyệt Công, Yêu Nguyệt lập tức dùng tốc độ nhanh nhất từ Đại Minh Quốc nội va đến Đại Tùy Quốc, tìm Liên Tinh, muốn đánh cho nàng một trận ra trò, để Liên Tinh biết, tỷ tỷ của ngươi vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Chỉ là điều khiến Yêu Nguyệt tức giận là, Liên Tinh sau khi theo Trần Lưu đã không còn là Liên Tinh của ngày xưa nữa. Nàng không chỉ chữa khỏi chân, tìm lại được sự tự tin, mà còn học được Thiên Ngoại Phi Tiên, Độc Cô Cửu Kiếm, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm từ Trần Lưu, thậm chí còn học được không ít công phu của Tiêu Gia phái, đến nỗi Yêu Nguyệt tuy có thể chiếm chút thế thượng phong trong cuộc đấu với nàng, nhưng bây giờ muốn hạ gục Liên Tinh cũng không dễ dàng. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đánh nhau 2 ngày 2 đêm, cuối cùng cả hai đều mệt đến thở hổn hển, lúc này mới dừng lại dưới sự khuyên giải của Hoàng Dung và Loan Loan. Đương nhiên, Yêu Nguyệt tuyệt đối sẽ không nhận thua, nàng nhất định phải đánh Liên Tinh một trận mới được, vì vậy nàng cũng ở lại, thường xuyên đánh nhau với Liên Tinh, tìm kiếm sơ hở trong võ công của nàng. Mà Yêu Nguyệt đã đến Đại Tùy rồi, Hoàng Dung tự nhiên sẽ không bỏ qua vị cao thủ đại tông sư mới tấn chức này, thêm một đại tông sư, tỷ lệ thành công tranh đoạt thiên hạ của bọn họ lại lớn thêm một phần. Nương tử, có người đến bái phòng. Khi Độc Cô Phượng còn đang cùng Hoàng Dung, Thẩm Lạc Nhạn bọn họ vạch ra sách lược, thị nữ thân cận của Độc Cô Phượng đến báo cáo. Là ai? Độc Cô Phượng hỏi. Người tới nói họ tên là Quách Phủ và Quách Tương. Chương 408, hội nộ chương 408, hội nộ Quách Phủ, Quách Tương. Độc Cô Phượng có chút nghi hoặc. Quách Phủ và Quách Tương đã sớm bị Quách Cự Hiệp bắt về Tương Dương, Độc Cô Phượng, Liên Tinh, Loan Loan và các nàng khác đến nay vẫn chưa gặp qua bọn họ, thậm chí chưa từng nghe tên, tự nhiên cũng không quen biết hai người. Phú Nhi, Tương Nhi. Hoàng Dung nghe vậy vui mừng khôn xiết, vội nói, mau mời các nàng vào. Quách Phủ, Quách Tương là nữ nhi của ta. Hoàng Dung quay đầu giải thích với Độc Cô Phượng, Liên Tinh và những người khác. Độc Cô Phượng, Yêu Nguyệt, Liên Tinh và các nàng khác. Dung Nhi muội muội, ngươi mới bao lớn chứ, hơn nữa còn chưa mang thai, lấy đâu ra nữ nhi? Liên Tinh không nhịn được buông lời trêu chọc. Hoàng Dung liếc nhìn Thẩm Lạc Nhạn, cười hì hì nói, ta nhận nuôi thôi mà. Thẩm Lạc Nhạn bây giờ vẫn chưa phải người một nhà, nên tuy nàng được Hoàng Dung mời đến, nhưng ngoài chuyện tranh bá, những chuyện khác liên quan đến Trần Lưu, Hoàng Dung đều không nói cho nàng biết. Một lát sau, Quách Phủ và Quách Tương được thị nữ của Độc Cô Phượng dẫn vào hoa viên, nhìn thấy Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương cũng vui mừng khôn xiết, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi, Dung Nhi muội muội, Dung Nhi tỷ tỷ. Gọi tỷ tỷ muội muội gì chứ? Hoàng Dung nghiêm mặt khiển trách, phải gọi là mẫu thân. Quách Phủ liếc Hoàng Dung một cái, còn Quách Tương lại cười hì hì gọi một tiếng, nương, con gái ngoan. Hoàng Dung hài lòng kéo tay Quách Tương, nói, vẫn là Tương Nhi có hiếu. Liên Tinh và Loan Loan các nàng cũng không nhịn được mà đỏ mắt. Ngươi mới bao lớn mà đã nhận hai đứa con gái lớn như vậy, thậm chí một trong hai đứa còn lớn hơn cả mẫu thân. Tương Nhi, Phú Nhi, lại đây, ta giới thiệu cho các người, vị này là Độc Cô Phượng, nữ nhi của Độc Cô Việt phiệt chủ, cũng là chủ nhân của Tây Ký Viên này, các ngươi gọi Phượng Nhi tỷ tỷ là được. Hoàng Dung kéo tay Quách Tương, giới thiệu cho bọn họ. Quách Phủ, Quách Tương ra mắt Phượng Nhi tỷ tỷ. Quách Phủ và Quách Tương đội vàng hành lễ với Độc Cô Phượng. Hai vị muội muội không cần khách khí. Độc Cô Phượng cũng đáp lễ. Hai vị này là Yêu Nguyệt cung chủ và Liên Tinh cung chủ của Di Hoa cung ở Đại Minh. Hoàng Dung tiếp tục giới thiệu. Yêu Nguyệt cung chủ và Liên Tinh cung chủ của Di Hoa cung ở Đại Minh. Quách Phủ và Quách Tương đều kinh ngạc. Quách Phủ và Quách Tương cũng từng nghe nói về Di Hoa cung ở Đại Minh, biết hai vị cung chủ Yêu Nguyệt và Liên Tinh, thậm chí còn rất ngưỡng mộ bọn họ. Dù sao Di Hoa cung cũng là một trong số ít môn phái lớn do nữ nhân nắm quyền nhưng lại tạo dựng được uy danh lừng lây trên giang hồ Đại Minh. Danh tiếng của bọn họ thậm chí còn truyền ra cả nước ngoài. Quách Tương hỏi, Yêu Nguyệt tỷ tỷ và Liên Tinh tỷ tỷ cũng trở thành phu nhân của Trần Lưu ca ca rồi sao? Quách Tương biết Trần Lưu đa tình, lúc bọn hắn mới quen nhau, đã từ tiếng lòng của Trần Lưu biết được hắn luôn tâm niệm chuyện cưới tam thê tứ thiếp. Hơn nữa lúc bọn họ và Trần Lưu chia tay, phu nhân của Trần Lưu đã không ít, ví dụ như Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích, Mục Nhật Tử, v.v. Hoàng Dung đã ở Đại Tùy, hơn nữa Trần Lưu còn nhờ Đoàn Diên Khánh đưa bọn họ đến Đại Tùy tìm Hoàng Dung và Độc Cô Phượng, điều này cho thấy Hoàng Dung và Độc Cô Phượng cũng đã trở thành phu nhân của Trần Lưu. Chỉ là nàng không ngờ Yêu Nguyệt và Liên Tinh của Di Hoa Cung cũng trở thành phu nhân của Trần Lưu. Có quỷ mới là phu nhân của tên háo sắc chết tiệt đó. Sắc mặt Yêu Nguyệt có chút xa sầm. Nếu Trần Lưu không có phu nhân, có lẽ nàng còn có chút hứng thú với hắn, nhưng Trần Lưu bây giờ đã có nhiều phu nhân như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không chia sẻ với người khác. Vì vậy, tuy Yêu Nguyệt ở lại, nhưng nàng không có ý định vào hậu cung của Trần Lưu, nàng chỉ có chút hứng thú với việc nữ nhân tranh bá thiên hạ, đánh chiếm một giang sơn rộng lớn mà thôi. Liên Tinh cười hì hì, nói, tỷ tỷ ta không phải, chỉ có ta thôi đó. Quách Tương cười gượng hai tiếng, đội vàng xin lỗi Yêu Nguyệt. Vị này là thánh nữ Loan Loan của Âm Quý phái, các ngươi gọi nàng là Loan Loan tỷ tỷ là được. Hoàng Dung chỉ vào Loan Loan cười nói, ra mắt Loan Loan tỷ tỷ. Quách Phủ và Quách Tương cũng chào hỏi Loan Loan. Vị này là Thẩm Lạc Nhạn, cũng là quân sư của chúng ta. Quân sư? Quách Phủ và Quách Tương đều có chút nghi hoặc. Chúng ta chuẩn bị tranh bá thiên hạ ở Đại Tùy, đánh chiếm một giang sơn thật lớn. Hoàng Dung khoa tay một vòng, tự tin nói, đến lúc đó phu quân làm hoàng đế, chúng ta chính là hoàng phi của phu quân. Trần Lưu ca ca muốn làm hoàng đế sao? Mắt Quách Phủ và Quách Tương sáng lên, hoàng phi nghe hay hơn tiểu thiếp nhiều. Khoan hãy nói chuyện này. Hoàng Dung kéo Quách Phủ và Quách Tương ngồi xuống, hỏi, sao các ngươi lại đến Đại Tùy? Đến tìm Trần Lưu ca ca chứ sao? Quách Tương nói. Độc Cô Phượng rửa hai cái chén, rót cho Quách Phủ và Quách Tương mỗi người một chén trà. Cảm ơn Phượng Nhi tỷ tỷ. Quách Phủ và Quách Tương đội vàng cảm ơn. Vậy sao các ngươi biết chúng ta ở đây? Hoàng Dung hỏi. Là Đoàn Diên Khánh của tứ đại ác nhân nói cho chúng ta biết, cũng là hắn đưa chúng ta đến đây. Quách Phủ nói, hắn nói là Trần Lưu ca ca ủy thác hắn tìm chúng ta, sau đó đưa chúng ta đến tìm Dung Nhi tỷ tỷ.
Đoàn Diên Khánh,
chuyện gì vậy? Sau khi Đoàn Diên Khánh trở về đại lý, liền lặng lẽ đến Ngọc Hư Quan tìm Đao Bạch Phượng, hỏi rõ Đoàn Dự đúng là con trai của mình, liền phá lên cười ha hả, lập tức buông bỏ chấp niệm, yên tâm đi tìm Quách Phủ và Quách Tương. Chỉ là tình hình của Đao Bạch Phượng không được tốt cho lắm, Trần Lưu và Trung Linh biết Đoàn Dự không phải là con trai của Đoàn Chính Tuần, bây giờ ngay cả Đoàn Diên Khánh cũng biết, điều này khiến trong lòng nàng vô cùng hoảng sợ. Tuy Trần Lưu, Trung Linh và Đoàn Diên Khánh đều đã đảm bảo sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, nhưng trong lòng Đao Bạch Phượng không yên. Huống hồ thời đại này lễ giáo nghiêm ngặt, chuyện nàng ngoại tình không ai biết thì thôi, nhưng bây giờ đã có người biết, hơn nữa người biết ngày càng nhiều, cũng khiến nàng ngày càng xấu hổ, ngày càng cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người. Khởi nguyên bi kịch Đao Bạch Phượng tính tình có phần cực đoan, vì Đoàn Chính Thuần phong lưu đa tình, khiến nàng phải một mình thủ tiết phòng không. Trong cơn phẫn nộ, nàng đã có một đoạn tình duyên ngắn ngủi với Đoàn Diên Khánh, mang thai Đoàn Dự. Đao Bạch Phượng thực ra cũng rất hối hận về chuyện mình ngoại tình năm đó, sâu trong nội tâm nàng cũng rất yêu Đoàn Chính Thuần. Trong nguyên tắc, sau khi Đoàn Chính Thuần tự vẫn, Đao Bạch Phượng cũng tuân tình theo. Đương nhiên, trong đó cũng không phải không có nguyên nhân do chuyện nàng ngoại tình bị tiết lộ, cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, nên mới tuân tình vì Đoàn Chính Thuần. Bây giờ Đao Bạch Phượng cũng có cảm giác muốn chết, nhưng nàng vẫn không thể buông bỏ Đoàn Dự, cuối cùng nàng quyết định trở về Ngọc Hư Quan ăn chay niệm Phật, không còn quan tâm đến chuyện của Đoàn Chính Thuần và những người tình của hắn nữa. Đoàn Diên Khánh cũng thật may mắn, hắn vừa định đi tìm Quách Phủ và Quách Tương thì lại tình cờ gặp đúng lúc hai nàng đến đại lý để tìm Trần Lưu. Hai người tìm mấy tháng trời đều không hỏi được tin tức của Trần Lưu, Mạn Đà Sơn Trang không tìm thấy, Đào Hoa Đảo bọn họ cũng không biết ở đâu, liền quyết định đến đại lý thử vận may. Mộ Uyển Thanh và Trung Linh đều là người đại lý, còn là quận chúa đại lý, biết đâu Trấn Nam Vương biết tin tức của Trần Lưu thì sao? Đoàn Diên Khánh đã gặp Quách Phủ và Quách Tương trong hoàn cảnh như vậy. Sau đó Đoàn Diên Khánh kể lại cho Quách Phủ và Quách Tương quá trình gặp gỡ Trần Lưu, cuối cùng cũng lấy được lòng tin của hai người, cùng hắn đến Đại Hưng Thành ở Đại Tùy tìm Hoàng Dung. Nghe xong Quách Phủ và Quách Tương kể lại trải nghiệm của mình, Hoàng Dung liền bảo thị nữ của Độc Cô Phượng mời Đoàn Diên Khánh vào. Chương 409, uy hiếp Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh thấy Quách Phủ và Quách Tương hội ngộ với Hoàng Dung, cuối cùng cũng yên tâm, chỉ là tiếp theo hắn có chút mờ mịt, không biết phải làm gì. Mấy chục năm nay, Đoàn Diên Khánh một lòng chỉ nghĩ đến việc làm sao đoạt lại hoàng vị đại lý, mọi việc hắn làm đều vì mục tiêu này. Nhưng bây giờ chỉ cần hắn không làm gì cả, hoàng vị đại lý sẽ trở về tay con trai hắn. Đột nhiên mất đi mục tiêu, Đoàn Diên Khánh lập tức cảm thấy một trận trống rỗng, thậm chí không biết tiếp theo phải đi đâu. Đoàn Diên Khánh thầm nghĩ, có lẽ tìm một nơi ẩn cư cũng không tệ, hay là quay về Thiên Long tự xuất ra. Như vậy ta thỉnh thoảng cũng có cơ hội gặp con trai. Đoàn Diên Khánh càng nghĩ càng thấy ý này hay, tuy hắn và hai huynh đệ Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần có ân oán, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tộc đại lý. Hoàng tộc đại lý đều có truyền thống đến Thiên Long tự xuất ra làm hòa thượng, thậm chí không ít hoàng đế đại lý sau khi thoái vị cũng sẽ đến Thiên Long tự xuất ra. Ví dụ như Thượng Minh đế Đoàn Thọ Huy, người đã truyền ngôi cho Đoàn Chính Minh. Hoàng vị đại lý truyền đến Đoàn Thọ Huy là hoàng đế đời thứ 13, Đoàn Chính Minh là hoàng đế đời thứ 14. Mà Đoàn Thọ Huy đã là vị hoàng đế thứ 9 của đại lý xuất ra làm hòa thượng, điều này có nghĩa là hơn 2/3 hoàng đế đại lý cuối cùng đều sẽ chọn xuất ra. Trong nguyên tắc Thiên Long bát bộ, bảo định đế Đoàn Chính Minh cuối cùng cũng chọn đến Thiên Long tự xuất ra, truyền ngôi cho Đoàn Dự. Xuất ra rồi, cũng có nghĩa là đã buông bỏ ân oán xưa kia. Hơn nữa, Thiên Long tự vốn là nền tảng của nhà họ Đoàn, mục đích ban đầu khi nhà họ Đoàn lập nên Thiên Long tự chính là để bảo vệ cho hoàng tộc Đoàn thị đại lý. Một vị tông sư cao thủ như Đoàn Diên Khánh gia nhập Thiên Long tự, hắn tin rằng dù là Thiên Long tự hay huynh đệ Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần cũng đều sẽ hoan nghênh. Trong lúc Đoàn Diên Khánh đang nghĩ đến việc trở về Thiên Long tự xuất gia làm hòa thượng, thị nữ của Độc Cô Phượng đã đến mời hắn tới gặp Hoàng Dung. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Hoàng Dung hỏi: "Đoàn tiên sinh, ngươi gặp phu quân nhà ta ở đâu vậy?" Hoàng Dung mời Đoàn Diên Khánh đến gặp, tự nhiên là muốn tìm hiểu tình hình hiện tại của Trần Lưu. "Tại Hưng Khánh phủ của Tây Hạ." Đoàn Diên Khánh đáp. "Ở Hưng Khánh phủ của Tây Hạ sao?" Hoàng Dung thầm nghĩ, xem ra phu quân đã gặp Đoàn Diên Khánh trên đường đến hỗn loạn chi địa. Hoàng Dung hỏi: "Đoàn tiên sinh, có thể kể cho chúng ta nghe quá trình người gặp phu quân nhà ta được không?" "Tất nhiên là được." Đoàn Diên Khánh giấu nhẹm chuyện Trần Lưu nói cho hắn biết về thân thế của Đoàn Dự, chỉ nói rằng Trần Lưu đã giao dịch với hắn, nội dung giao dịch là giúp hắn tìm Quách Phủ và Quách Tường, sau đó hộ tống hai người đến Đại Tùy tìm Hoàng Dung và Độc Cô Phượng. "Đa tạ Đoàn tiên sinh đã cho biết." Hoàng Dung hỏi: "Tiếp theo Đoàn tiên sinh có sắp xếp gì không?" "Ta chuẩn bị về Thiên Long tự ở đại lý để xuất gia." Đoàn Diên Khánh cười nói. Hoàng Dung nghe vậy, lập tức trở nên đăm chiêu. Trước đây, Đoàn Diên Khánh lúc nào cũng mang một vẻ chết chóc. Đương nhiên, khuôn mặt hắn đã bị hủy dung, cứng đờ như cương thi, lúc nào cũng đầy tử khí, nhưng tâm cảnh của hắn bây giờ đã khác xưa. Nếu nói Đoàn Diên Khánh trước tiên là một kẻ ác cực đoan hận trời hận đất hận người đời, thì bây giờ hắn đã nhìn đấu, đã buông bỏ tất cả. Từ trong tiếng cười của Đoàn Diên Khánh, Hoàng Dung có thể nhận ra hắn thật sự đã buông bỏ, vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó là Đoàn Diên Khánh đã biết thân phận thật sự của Đoàn Dự. Hoàng Dung rất thông minh, nàng ở cùng Vương Ngự Yên, Mộ Biển Thanh, Trung Linh, A Châu các nàng lâu như vậy, tự nhiên cũng biết bọn họ đều là con gái riêng của Đoàn Chính Thuần, đồng thời cũng biết Đoàn Dự không phải con trai của Đoàn Chính Thuần, mà là con trai của Đoàn Diên Khánh. Vậy thì nội dung giao dịch giữa Trần Lưu và Đoàn Diên Khánh rất có thể chính là thân phận của Đoàn Dự, nếu không Đoàn Diên Khánh không thể nào buông bỏ ân oán với Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần được. Hoàng Dung có chút buồn bực, phu quân đúng là quá lãng phí, có quân bài tốt như vậy mà không biết tận dụng. Nếu là nàng, tuyệt đối không thể chỉ để Đoàn Diên Khánh hộ tống Quách Phủ và Quách Tương đến hội hợp, mà ít nhất cũng phải bắt Đoàn Diên Khánh phục vụ cho bọn họ 180 năm. Phải biết Đoàn Diên Khánh là tông sư, tuy Trần Lưu, Vương Ngự Yên và Liên Tinh đều đã đột phá đến đại tông sư, Yêu Nguyệt bây giờ cũng là đại tông sư, nhưng trong quá trình tranh bá thiên hạ, vai trò của một tông sư cũng không hề nhỏ, ví dụ như có thể để hắn bảo vệ các tướng quân có võ công thấp hơn. Hoàng Dung có chút không cam lòng để Đoàn Diên Khánh đi, bèn nói: "Đoàn tiên sinh, hôn quân Dương Quảng của đại tùy tàn bạo bất nhân, khiến thiên hạ đại loạn, bách tính mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng. Phu quân nhà ta không nỡ nhìn bách tính chịu khổ nên muốn lật đổ ách thống trị tàn bạo của Dương Quảng, cứu dân khỏi nước lửa. Đoàn tiên sinh đã muốn xuất gia, vậy chứng tỏ ngài là người có lòng từ bi, sao tiên sinh không giúp phu quân nhà ta một tay, kết thúc thời loạn thế này? Phu quân nhà ta nhờ tiên sinh hộ tống Phù Nhi và Tương Nhi đến đại tùy, hẳn cũng có ý này." Gương mặt cứng đờ của Đoàn Diên Khánh giật giật, Hoàng Dung rõ ràng là đang mở mắt nói láo. Lúc Trần Lưu giao dịch với hắn, chỉ bảo hắn tìm Quách Phủ và Quách Tương, hộ tống họ đến đại tùy tìm Hoàng Dung, chứ không hề nói phải giúp đánh thiên hạ, nếu không thì lúc giao dịch hắn đã đề cập rồi. Đoàn Diên Khánh muốn từ chối, bách tính đại tùy sống trong nước sôi lửa bỏng thì liên quan quái gì đến hắn? Hắn bây giờ chỉ muốn về Thiên Long tự xuất gia, thỉnh thoảng thăm con trai mình. Chỉ là Đoàn Diên Khánh vừa định mở miệng, lời còn chưa nói ra, Hoàng Dung lại tiếp tục cung dung nói: "Đoàn tiên sinh là hoàng tộc đại lý, mà phu quân nhà ta đã cưới hai vị quận chúa đại lý, các nàng và Trấn Nam Vương Thế tử Đoàn Dự là huynh muội. Phu quân nhà ta và Đoàn tiên sinh cũng xem như là họ hàng, Đoàn tiên sinh chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ?" Đoàn Diên Khánh nghe vậy liền im lặng. Xem ra Hoàng Dung cũng biết thân phận thật sự của Đoàn Dự, hơn nữa hắn cũng nghe ra được Hoàng Dung rõ ràng đang uy hiếp hắn, nếu không tại sao lại cố tình nhắc đến Đoàn Dự? Nếu hắn dám nói không, Hoàng Dung rất có thể sẽ tiết lộ thân phận của Đoàn Dự. Đương nhiên, cũng có thể sẽ không tiết lộ, nhưng hắn không dám cược. "Vậy thì, ta sẽ giúp các ngươi một thời gian." Đoàn Diên Khánh suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Đoàn Diên Khánh có chút bất đắc dĩ, để đảm bảo nhi tử của mình có thể thuận lợi kế vị, hắn cũng đành mặc cho Hoàng Dung sai khiến. Nhưng tâm trạng hắn có chút không vui, giọng điệu hơi gắt. Hoàng Dung không để tâm đến thái độ của Đoàn Diên Khánh, chỉ cần hắn chịu để nàng sai khiến là được. Hơn nữa, chiêu mộ được một vị tông sư khiến tâm trạng nàng rất tốt, vội vàng cười nói: "Đoàn tiên sinh quả không hổ là người thiện lương có lòng từ bi." Đoàn Diên Khánh lại giật giật, thủ lĩnh tứ đại ác nhân như hắn lại được người ta khen là người thiện lương. Hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Khoe miệng Quách Phủ và Quách Tương cũng hơi co giật, muốn cười mà lại có chút ngại ngùng. "Đoàn tiên sinh, ta xin giới thiệu với ngươi, vị này là Thẩm Lạc Nhạn." Hoàng Dung quay đầu nói với Thẩm Lạc Nhạn: "Lạc Nhạn muội muội, vị này là Đoàn tiên sinh của đại lý, tu vi cao cường. Vài ngày nữa muội muội phải về Ngoa Cương, ta có chút không yên tâm, để Đoàn tiên sinh đi theo bên cạnh muội muội một thời gian được không?" "Đa tạ tỷ tỷ." Thẩm Lạc Nhạn vui mừng ra mặt. Thẩm Lạc Nhạn cũng là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nàng chẳng quan tâm Đoàn Diên Khánh có bị Hoàng Dung ý hiếp ép buộc hay không. Đây là một vị tông sư cao thủ, một tông sư ít nhất cũng có thể địch lại hàng trăm hàng nghìn quân mã, là nàng cũng sẽ không bỏ qua. Chương 410, Nưu Hoạch Quan Trung. Chương 410, Nưu Hoạch Quan Trung. Sau khi cho thị nữ đưa Đoàn Diên Khánh đi nghỉ ngơi, Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Loan Loan, Thẩm Lạc Nhạn các nàng tiếp tục bàn bạc về những sắp xếp tiếp theo. Còn Liên Tinh và Yêu Nguyệt, hai tỷ muội này tuy võ công cao cường, nhưng không giỏi bày mưu tính kế, bọn họ thích hợp làm siêu cấp đả thủ hơn. Mà Quách Phủ và Quách Tương vừa đến đại tùy, không hiểu rõ tình hình. Hơn nữa hai tỷ muội cũng không có tài năng quân sự gì, chỉ có thể ngồi nghe. "Lạc Nhạn muội muội, vậy cứ theo như lời ngươi nói trước đó, lần này để Liên Tinh tỷ tỷ và Đoàn Diên Khánh cùng ngươi đến Ngoa Cương, sau đó cứ để Đoàn Diên Khánh ở lại Ngoa Cương, bảo vệ an toàn cho ngươi." Thẩm Lạc Nhạn đã hợp tác với Hoàng Dung các nàng, vậy thì bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua Ngoa Cương quân. Trước đó bọn họ đang bàn bạc làm sao để kiểm soát trạch lượng mà không đổ máu, nắm lấy quân quyền của Ngoa Cương quân trong tay. Thực ra cách tốt nhất tự nhiên là để Thẩm Lạc Nhạn trở thành thủ lĩnh của Ngoa Cương quân, nhưng thời đại này tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng. Dù thỉnh thoảng có xuất hiện một kỳ nữ tử, nhưng địa vị của phụ nữ vẫn rất thấp. Nếu để Thẩm Lạc Nhạn với thân phận nữ nhi nắm quyền Ngoa Cương, không chỉ người trong Ngoa Cương quân không phục, mà cũng không có lợi cho việc chiêu binh mãi mã và phát triển sau này. Thẩm Lạc Nhạn đã không thể công khai lên nắm quyền, vậy thì chỉ có thể khống chế Trạch Nhượng, để Trạch Nhượng nghe lời nàng giám giáp. Mà việc này cần Liên Tinh ra tay, để nàng dùng nhiếp hồn đại pháp trong Cửu Âm Chân Kinh mê hoặc Trạch Nhượng, bổ nhiệm Thẩm Lạc Nhạn làm tổng quân sư của Ngoa Cương quân, nắm giữ đại quyền quân sự. Như vậy Thẩm Lạc Nhạn có thể lợi dụng quyền lực trong tay để bồi dưỡng một đội quân tinh nhuệ cho Hoàng Dung và Độc Cô Phượng, chuẩn bị cho việc đoạt lấy Đại Hưng Thành và Quan Trung sau này. Độc Cô Phiệt tuy là một trong tứ đại môn phiệt của Đại Tùy, quyền thế ở Đại Tùy cực lớn, cũng có quân đội riêng, nhưng Quan Trung là địa bàn của thế lực Quan Lũng quý tộc, ở đây có rất nhiều gia tộc môn phiệt. Dương Quảng cũng vì thế lực Quan Lũng quý tộc ở Quan Trung quá lớn, đồng thời cũng không tiện vận chuyển lương thực, tiền bạc, vật tư từ Giang Nam đến Đại Hưng Thành, nên mới cho xây dựng Đông Đô Lạc Dương, rời đô đến đó. Cho dù Độc Cô Phiệt ủng hộ Độc Cô Phượng tạo phản, cũng không nên chiêu binh mãi mã rầm rộ ở Quan Trung, nếu không sẽ kinh động đến Quan Lũng quý tộc. Ngay cả việc chiêu binh mãi mã trong bóng tối cũng không tiện, Quan Lũng quý tộc ở Quan Trung thực sự quá nhiều, hơn nữa quan hệ chẳng chịt, rất khó qua mắt được người khác. Thực ra Độc Cô Phiệt dù muốn tạo phản Dương Quảng cũng không có gì to tát, trong đám Quan Lũng quý tộc có khối kẻ muốn tạo phản. Hai nhà trong tứ đại môn phiệt kia là Lý Phiệt và Vũ Văn Phiệt cũng vẫn luôn mưu đồ tạo phản, chuyện này trong giới Quan Lũng quý tộc gần như đã là điều ai cũng biết, chỉ là Dương Quảng còn chưa biết mà thôi, và đây là kết quả của việc gần như tất cả Quan Lũng quý tộc cùng nhau che giấu. Sau khi Dương Quảng lên ngôi, mở khoa cử, đàn áp Quan Lũng quý tộc, bọn họ đã quyết định chống lại Dương Quảng. Quân khởi nghĩa của Đại Tùy sở dĩ dẹp mãi không hết, chính là có sự ủng hộ của Quan Lũng quý tộc và Quan Đông thế gia. Cho dù Độc Cô Phiệt tham gia vào, cũng chẳng qua là thêm một nhà cạnh tranh mà thôi. Nhưng Độc Cô Phượng và Hoàng Dung đều không muốn mục đích của mình bị bại lộ quá sớm, nếu không sẽ bất lợi cho việc đoạt lấy Đại Hưng, khống chế Quan Trung. Cứ để Lý Việt và Vũ Văn Việt cho căn chó đấu đá nhau trước đã, còn bọn họ thì có thể âm thầm tích lũy thực lực. Đợi thời cơ chín muồi, lập tức chiếm lấy Quan Trung, tiến quân vào Ba Thủ. Đã không tiện chiêu binh mãi mà rầm rộ ở Quan Trung, vậy thì chỉ có thể chiêu binh, huấn luyện quân đội ở bên ngoài. Mà Ngoa Cương quân là một lựa chọn rất tốt, không chỉ có thể chiêu binh mãi mã không chút kiêng kỵ, mà còn có thể tấn công các khu vực xung quanh, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh để bồi dưỡng một đội quân tinh nhuệ. Đợi Thẩm Lạc Nhạn trở thành tổng quân sư, có thể để Trạch Nhượng đổ bệnh, sau đó chỉ cần Thẩm Lạc Nhạn dẫn Ngoa Cương quân đánh vài trận thắng đẹp mắt, địa vị và uy tín của nàng trong quân sẽ tăng vọt. Đợi đến khi Thẩm Lạc Nhạn khiến Ngoa Cương quân tin phục, hoàn toàn nắm giữ đại quyền, thì có thể cho Trạch Nhượng đi chết. Còn về việc làm sao để đánh thắng, thực ra cũng rất dễ, cứ để người của Độc Cô Việt âm thầm phối hợp, cung cấp cho Thẩm Lạc Nhạn tình báo chi tiết của tùy quân là được. Độc Cô Việt là tứ đại môn phiệt của Đại Tùy, đồng thời cũng là ngoại thích của Đại Tùy. Hoàng hậu của Dương Kiên là Độc Cô Già La xuất thân từ Độc Cô Việt. Bên cạnh Dương Quảng cũng có phi tử xuất thân từ Độc Cô Việt. Rất nhiều con cháu Độc Cô Việt đang giữ chức trong quân đội và triều đình trung ương của Đại Tùy, muốn lấy được tình báo rất dễ dàng. Có tình báo do Độc Cô Việt cung cấp, nếu như vậy mà Thẩm Lạc Nhạn còn không đánh thắng được, thì nàng có thể mua một miếng đậu hũ đập đầu chết đi cho rồi. Ta muốn thành lập một đội kỵ binh, cần chiến mã. Thẩm Lạc Nhạn gật đầu, nói: Cần bao nhiêu? Hoàng Dung hỏi. Muốn kỵ binh phát huy tác dụng lớn, ít nhất cũng cần 3.000 thất chiến mã. Thẩm Lạc Nhạn đáp: 3.000 sao? Độc Cô Phượng suy nghĩ một lát rồi nói: Chúng ta cho ngươi 6.000, nhưng sau khi kỵ binh được thành lập, hình thành sức chiến đấu, ngươi cần phải chia cho chúng ta một nửa, còn phải huấn luyện cho chúng ta một đội bộ binh tinh nhuệ 2 vạn người. Không vấn đề. Thẩm Lạc Nhạn gật đầu. Thẩm Lạc Nhạn biết Độc Cô Phượng cần đội quân này để đoạt lấy Đại Hưng, đoạt lấy Quan Trung, tự nhiên sẽ không từ chối. Chỉ cần đoạt được Quan Trung, bọn họ có thể tiến có thể công, lùi có thể thủ, đứng ở thế bất bại. Hoàng Dung quay đầu nhìn Loan Loan, nói: Vậy Loan Loan tỷ tỷ đi một chuyến đến Phi Mã Mục Trường, nói với Thương Tú Tuân một tiếng, bảo nàng đưa cho Lạc Nhạn muội muội 6.000 thất chiến mã. Tiền thì lấy từ trong bảo khố, dùng danh nghĩa âm quý phái của các ngươi gửi qua cho nàng. Không vấn đề. Loan Loan gật đầu. Vậy ở Nhữ Nam do ai phụ trách? Độc Cô Phượng hỏi. 4 cửa ải của Quan Trung, tướng giữ Đồng Quan hiện tại là người của Độc Cô Phiệt, tướng giữ Võ Quan là người của Vũ Văn Thiệt, tướng giữ Đại Tán Quan và Tiêu Quan thì là người của các môn phiệt khác. Dương Quảng là con trai thứ của Độc Cô Già La, là thông gia với Độc Cô Phiệt. Tuy Dương Quảng rất tin tưởng Độc Cô Phiệt, nhưng hắn cũng không thể giao cả 4 cửa ải Quan Trung cho bọn họ. Nếu 4 cửa ải Quan Trung bị một nhà khống chế, họ đóng cửa lại là có thể lập tức trở thành Quan Trung Vương. Dương Quảng có thể giao Đồng Quan gần Đại Hưng thành nhất và cũng quan trọng nhất cho Độc Cô Phiệt, đã là tin tưởng bọn họ lắm rồi. Vũ Văn Việt bây giờ vẫn còn được Dương Quảng tin tưởng, nếu không Vũ Văn Hóa Cập cũng không thể giữ chức Hưu Chuân vệ tướng quân, hộ vệ bên cạnh Dương Quảng, vì vậy Dương Quảng đã giao võ quan cho Vũ Văn Việt trấn giữ. Độc Cô Phượng và Hoàng Dung muốn đoạt lấy Quan Trung, tất nhiên phải nắm chắc 4 cửa ải trong tay. Đồng Quan hiện đã trong tay, vậy còn lại Võ Quan, Đại Tán Quan và Tiêu Quan. Đại Tán Quan là cửa ngõ ra vào Ba Thủ, Tiêu Quan thì thông đến Lũng Tây và Tây Bực, 2 cửa ải này tuy cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng Võ Quan. Chỉ là bây giờ Võ Quan đang trong tay Vũ Văn Thiệt, vậy thì bọn họ cần phải âm thầm bố trí một đội quân ở những năm trước, khi khởi sự, phải đoạt lấy Võ Quan ngay lập tức, mới có thể khống chế được cánh cửa từ Quan Trung thông ra Trung Nguyên. Ta đi đi, ta sẽ sắp xếp người của Âm Quý phái âm thầm chiếm cứ những nam, khống chế quân đội ở đó. Cũng được. Độc Cô Phượng gật đầu. Còn về việc Âm Quý phái làm thế nào để khống chế những nam, khống chế quân đội ở đó, Độc Cô Phượng không quan tâm, cũng không lo lắng. Nếu Âm Quý phái không có chút bản lĩnh, làm sao có thể trở thành lãnh tụ của Tả phái Đại Tùy? Ngay cả hoàng hậu của Dương Quảng là Tiêu hậu cũng là người của Âm Quý phái, với bản lĩnh của họ, muốn âm thầm khống chế những nam chắc sẽ không có vấn đề gì.